như trở nên tĩnh lặng, mắt Phó Sử Ngọ Dương thật to, thẳng tắp nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lang Vương. Dị năng quanh thân Lang Vương, sóng gợn tầng tầng lớp lớp có thể nhìn thấy rõ ràng, lực chú ý của Phó Sử Ngọ không khỏi bị làn sóng này hấp dẫn. Sóng gợn này bất đồng với năng lượng sinh vật, nhưng lại cùng loại, càng rộng càng rõ ràng hơn từ trường sinh vật. Năng lượng sinh vật. Đối, tiến sĩ Tả đã từng nói, từ trường sinh vật cũng có thể công kích. Phó Sử Ngọ suy nghĩ rất nhanh, cố gắng thử khiêu động khống chế năng lượng sinh vật trên người y. Đông. 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 Tiếng tim đập đống to lên, vang đến đinh thái nhức óc, nào Phó Sử Ngọ như bị chấn vượng. Từng luồng máu bị trái tim đập lên bình bịch nén áp chạy vào tứ chi toàn thân, tiếng bình bịch ẩn chứa năng lượng sinh vật bắn ra từng đợt hỏa hoa, mệnh lệnh bị đại não phát ra, dưới tiềm năng kích thích quá lớn, tế bào trong cơ thể trong chớp mắt ngắn ngủn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tầm mắt nhìn thẳng giữa Phó Sử Ngọ cùng Lang Vương xảy ra một trận vật mèo, một mảng nếp vốn mơ hồ cùng năng lượng vô hình bao phủ lấy Lang Vương, sức mạnh kia hất văng Lang Vương đi. Trong chớp mắt bộ lông cả người Lang Vương theo gió mà đến bị sóng từ nung nóng cháy chùi không còn một cọng. Ông, một tiếng rẹ trầm thấp, Đường Húc Hải và lũ sói quấn lấy hắn đều cảm thấy cả người nóng rực. Hu 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 hu, Lang Vương phát ra tiếng rú thê thảm, toàn thân bị nướng đỏ rực, nó vận dung dị năng rụt lui lại cực nhanh. Bị tiếng rú đó làm bừng tỉnh, Đường Húc Hải dương mắt, áo giáp cả người đột nhiên nổ tung, dập nát hóa thành trăm ngàn mảnh nhỏ, lấy tốc độ cực nhanh cắt nát lũ sói vây quanh hắn, khiến chúng tan xương nát thịt. Đường Húc Hải giơ cao tay lên, giữa hai tay lại xuất hiện một phen cự kiếm, vọt tới trước hai bước, hung hăng chém xuống. Lang Vương không kịp phòng bị, lập tức bị chém từ đầu tới đuôi thành hai nửa. Tim Phó Sử Ngọ nhảy lên dồn dập, tim đập quá nhanh khiến đầu y choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, y lắc lư sắp ngã. Đường Húc Hải dư thế không giảm, vọt tới bên người Phó Sử Ngọ, cánh tay giữ chặt y, thuận thế lôi kéo, gần như dùng một cánh tay ôm lấy y, tiến về hướng đoàn xe. T. Phía sau Alien đùn đùn kéo đến. Alien đến đó. Vương Đan lớn tiếng quát, tay rút dao găm cắm vào đầu sói hoang ra, lui về phía sau vài bước trở lại phụ cận chiếc xe cuối cùng. Người Long Cốt có súng đều sôi nổi rút ra, bình bình nổ súng bắn. Chiếc Alien này chỉ có mấy trăm con, đối với đội viên binh đoàn Long Cốt mấy lần một mình xuất nhiệm vụ đối mặt hơn 1000 con Alien mà nói cũng không gây sợ hãi. Bọn họ bình tĩnh bắn, tránh thoát hỏa lực. Alien chui kẽ hở chạy tới đều bị dị năng giả không mang súng ống theo dùng dị năng sôi nổi giết chết. Dị năng giả Bình Nam cũng đồng loạt ra tay, rất nhanh mấy trăm con Alien này bị tiêu diệt không còn manh giáp. Phó Sử Ngọ lắc lắc đầu, tỉnh táo lại chút. Y nhìn thủ hạ ngay ngắn có trật tự ứng phó, mạnh hơn lúc đối mặt đàn sói nhiều. Phó Sử Ngọ im lặng, y còn chưa từng mang đội xuất nhiệm vụ, còn không biết nhóm người này đã trưởng thành đến mức này, tư thế đã hoàn toàn thành thạo. Đường Húc Hải đỡ Phó Sử Ngọ qua một bên ngồi cạnh cầu vượn. Cũng xoay người nhìn họ trốn lẫn trước sau, phối hợp tương đương thuần thục. Hắn gật gật đầu, nói với Phó Sử Ngọ, cũng tạm, không uổng công huấn luyện. Tiêu diệt đám ả lì ẹn đột nhiên nhào qua xong, dân Bình Nam và Long Cốt cùng thu dọn tàn cuộc, xác ả lì ẹn bị ném thành một đống tiêu hủy. Mà đồng đội bị sói tập kích chết đi lần này phải hỏa táng từng người một, là do còn phải đem cho cốt về. Nếu có người nhà, liền giao cho họ. Mà không có người nhà cũng không thể vứt đi không quản, phải mang về tập trung xử trí. 381-3. Chương 82. Cơ hội sống sót của những người bị phong đao của Lang Vương chém tứ lung tung đứt lìa tứ chi gần như bằng không. Riêng những người chỉ bị đứt tay hay chân, hoặc bị xé ra một lỗ lớn, cũng có một số đã mất máu quá nhiều mà chết. Vài người may mắn miệng vết thương tương đối nhỏ, thì được Lưu Bội Kỳ trực tiếp dùng dị năng thúc đẩy cỏ dại sinh trưởng, sau đó buộc thật chặt chi gãy, rồi phiến lá sẽ bao lấy miệng vết thương. Vương Đan đứng một bên nhìn, cách của anh thực hiệu quả a, tốc độ nhanh. Còn sạch sẽ vệ sinh nữa chứ. Lưu Bội Kỳ cười khổ một tiếng, bảo nâng người bị thương hắn đã xử lý xong đi rồi nói, cái này chỉ dùng khi khẩn cấp thôi, nếu nói đến tốc độ xử lý, phải công nhận là nhanh hơn y tá một chút. Chu Vĩ Hoa quan sát mọi người thu thập tàn cuộc, sau đó đến bên cạnh Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải, lần này bị tập kích, bất hạnh tử vong 36 người, bị thương nặng 5 người, người có vết thương nhẹ tạm thời chưa thống kê hết. Đường Húc Hải ừ một tiếng nói, đem thi thể họ hỏa táng đi rồi thu cho cốt cho kỹ. Trở về tổ chức cho họ một lễ tang chính thức rồi chôn cất. Chu Vĩ Hoa hỏi, hiện tại phía sau đã không có bầy sói uy hiếp, con đường phía trước sụp rồi chúng ta làm sao đây? Phó Sử Ngọ ngẩng đầu nói, chúng ta về xe thiết giáp đi, coi bản đồ rồi quyết định. Chờ họ trở lại phụ cận thiết giáp, Miêu Gia nghe tin đã bế cái lạp đi ra. Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải Chu Vĩ Hoa ba người nghiên cứu một lát, phát hiện nếu hiện tại đi vòng, cự ly chuyến về trở lại cao tốc sẽ khá là xa. Làm thế nào đây? Chu Vĩ Hoa hỏi hai người họ. Đường Húc Hải ngẩng đầu nhìn Phó Sử Ngọ, sau đó nói, có nên cho dị năng giả thổ hệ sửa gấp một chút không? Phó sử Ngọ trầm ngâm, hỏi lại, nếu sửa cần tốn bao nhiêu thời gian? Chu Vĩ Hoa chuyên trách công trình kiến thiết, tương đối quen thuộc với chuyện này, hắn nhẩm tính một hồi rồi nói, nếu chỉ cần cho xe qua, đại khái 2 giờ có thể hoàn công. Phó sử Ngọ nhìn bản đồ, quyết định bảo, nắm chặt thời gian mà sửa gấp, con đường này không thể đứt. Không bàn đến chuyện đường đi đường về chúng ta phải đi một con đường. Chỉ lúc nay bất ngờ xuất hiện đàn sói hoang, ai biết còn gặp sinh vật dị năng nào khác không? Đường Húc Hải muốn nói lại thôi, môi giật giật, nhưng không hé răng. Phó sử Ngọ nhìn Chu Vĩ Hoa đi triệu tập dị năng giả thổ hệ, quay đầu phát hiện vẻ mặt của hắn không ổn, làm sao vậy? Đường Húc Hải nói, tôi cảm thấy tiếp tục đi đường cao tốc, đoạn đường này còn đi được, chứ đến đoạn kế tiếp, chúng ta vẫn phải xuống cao tốc, sau đó đi đường tỉnh. Phó sử Ngọ bất ngờ, vì cái gì? Đường Húc Hải hỏi ý, cậu cảm thấy là ai cho nổ cầu vượt? Phó sử Ngọ trước đó chưa từng nghĩ đến vấn đề này, ý nhăn chặt mày, chần chờ nói. Là quân đội. Chiếc cầu lớn bắt qua sông phái cũng bị làm sụp, chính là vì phòng ngừa lũ ạ lì ẹn bên kia bình nguyên qua sông tập kích phái thành. Nói không chừng cũng là quân đội lành nghề trong lúc tiến đến đã cài thuốc nổ phá hủy cao tốc. Đường Húc Hải từ chối cho ý kiến, chỉ nói, tôi xem bản đồ, qua đoạn đường này, đoạn tiếp theo có rất nhiều đường hầm chui qua núi, bất kể cho nổ cầu là ai, tôi thấy đường hầm này cũng chưa chắc còn nguyên vẹn. Phó sử Ngọ tưởng tượng, quả thật đúng a, so sánh với cho nổ cầu, cho nổ sụp đường hầm, càng chắn đường kín như bưng, không quản là ả lì ẻn hay ai cũng không qua được. Phó sử Ngọ có chút phát sầu, vậy chỉ có thể hết đoạn phía trước rồi đi xuống. Đường Húc Hải ừ một tiếng nói, cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, tôi biết cậu là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ cho nhanh. Nhưng nếu đã đi ra, không quản thế nào, chúng ta thận trọng một chút là được. Phó sử Ngọ gật đầu. Đường Húc Hải trước khi sửa cầu lên đường liền thu hồi mảnh vụn kim loại mình cho nổ văng ra ngoài. Xác lũ sói cũng không lãng phí, tất cả đều bị xử lý, da lông bị lột xuống, thịt thì hơ cho khô, làm chiến lợi phẩm thu vào. Có dị năng giả kim hệ muốn giúp Đường Húc Hải đi thu về những mảnh kim loại kia, để lấy lòng Đường Húc Hải, học tập bản lĩnh thao túng kim loại của hắn. Nhưng mà, những dị năng giả kim loại này lại căn bản không thể khống chế loại kim loại đó. Mảnh vụn áo giáp đã được thu dọn sạch, lúc Đường Húc Hải đi qua, chúng được gom lại một cụm, vài dị năng giả kim loại im lặng ngạc nhiên mà nghiên cứu. Đường Húc Hải đi qua, dị năng giả kim loại có long cốt cũng có bình nam, bọn họ không hề ngoại lệ cung kính gọi Đường Húc Hải, huấn luyện viên Đường. Đường Húc Hải hướng bọn họ vươn cằm, đi qua, tay đặt trên mảnh áo giáp kim loại, những vụn đó nhỏ chớp mắt bị hắn hấp thu vào cơ thể. Cảnh tượng thần kỳ này khiến họ sợ hãi than. Cũng có người nhịn không được hỏi, huấn luyện viên, anh làm thế nào được thế? Rõ ràng đều là khống chế kim loại. Chúng tôi chỉ có thể cho biến hình, cố thế nào cũng không thể giống anh hấp thu vào thân thể. Dị năng kim hệ tuy lợi hại, nhưng cũng có mặt hạn chế, cũng không thể như những dị năng giả khác như phong hỏa thủy dẫn động từ hư không, nhất định phải có kim loại mới có thể thi triển. Cho nên, trừ phi bọn họ mang theo bên người, một khi đến nơi nào chẳng có chút kim loại, họ liền y như trắng tay. Đường Húc Hải lại không có dấu diếm nói, tôi là dạng biến dị, cho nên có thể thu kim loại vào cơ thể. Các anh không được. Mấy dị năng giả kim hệ nghe vậy thất vọng nhìn hắn. Đường Húc Hải lại chuyển đề tài nói, loại áo giáp của tôi các anh cũng có thể dùng kim loại tự chế tạo, mặc trên người để phòng ngự hoặc công kích cũng được. Một dị năng giả kim hệ nói, nhưng nếu gặp được những kim loại dị năng giả khác, áo giáp của chúng tôi cũng không phòng ngự được. Không giống áo giáp của huấn luyện viên, vừa rồi chúng tôi dùng dị năng khống chế, lại không si nhê chút nào. Đường Húc Hải giơ tay lên, mũi kiếm trồi lên khỏi lòng bàn tay, hắn rũ mắt nói, kim loại này nói cho cùng đã bị tôi hấp thu vào cơ thể, thành phần có chút không giống với kim loại bình thường. Nó chứa năng lượng phân tử nguyên trong thân thể tôi, cho nên trừ tôi ra, người khác đừng nghĩ khống chế. Phát hiện này cũng là Âu Dương Thành nói cho hắn biết. Dị năng giả kim hệ kia kinh ngạc, ra là vậy, nếu chúng tôi dung nhập dị năng của mình vào kim loại, có phải cũng không bị dị năng giả kim hệ khác quấy nhiêu không? Lúc các dị năng giả kim hệ so đấu dị năng đều là trực tiếp tranh đoạt quyền khống chế kim loại, bên nào đoạt được bên đó thắng. Nếu có kim loại thuộc về mình, vậy phương thức chiến đấu sẽ không đơn giản thô bạo như vậy. Anh có thể thử xem. Đường Húc Hải cổ vũ bọn họ, sau đó xoay người trở lại xe thiết giáp. Hắn tuy cổ vũ những dị năng giả này tiến hành thử nghiệm, nhưng cũng không ôm hy vọng gì. Âu Dương đã nói, nếu không phải loại dị năng biến dị như hắn, muốn dung nhập năng lượng phân tử nguyên vào các kim loại bên ngoài là rất khó. Trải qua sự sửa chữa của dị năng giả thổ hệ, cầu vượt 2 tiếng sau đã sửa xong. Đoàn xe tiếp tục lên đường. Dọc đường không có mạo hiểm gì. Hơn một giờ sau, đoàn xe rời khỏi đường cao tốc, xuyên qua cổng trạm thu phí của một thị trấn nhỏ, chạy vào đường tỉnh. Mùa đông sắp trời tối sớm, chờ đi tới một thôn xóm hoàn toàn hoang phế, đoàn xe ngừng lại. Bởi vì biết phải đóng quân giã ngoại, cho nên họ đều mang đầy đủ lều trại và dụng cụ làm bếp. Mọi người tay chân lưu loát dựng lều xong, bắt đầu bắt nồi nấu cơm. Giữa trưa chỉ ăn miếng lương khô uống chút nước lạnh, trời rét thế này ai đi ra ngoài cũng khát khao được uống một bát canh thịt nóng hôi hổi. Thịt khô họ vốn mang cũng không nhiều, nhưng giữa trưa giết nhiều sói như vậy. Vậy là có thể mở rộng làm một nồi canh thịt rồi. Miêu ra dựa vào đầu xe, túi đầu, nương theo ánh sáng máy tính đang làm gì đó. Phó sử Ngọ đi qua, em đang làm gì thế? Trên tay Miêu ra là một tấm bản đồ thô sơ, cậu ngẩng đầu nói, em đang chỉnh sửa bản ghi chép tin tức giao thông dọc đường gặp phải một chút, sau đó úp lên diễn đàn. Phó sử Ngọ đỡ chán, hôm nay Miêu ra vẫn luôn ham thích lướt diễn đàn, là một phần tử cực kỳ tích cực của diễn đàn tiêu điểm. Chẳng qua cậu còn nhớ rõ tài khoản này là dùng danh nghĩa Phó sử Ngọ để đăng ký, phàm là một ít tin tức đứng đắn đều dùng ập đi Mr. Phó úp lên. Mà Miêu ra thì đặc biệt đăng ký một tài khoản nhỏ dùng để vây xem hoặc comment sở bèm chơi. Mỗi ngày tốn phần lớn thời gian, siêng năng mà đi dạo chơi trên diễn đàn. Phó sử Ngọ trước kia biết có người cực thích lướt Weibo hay vượt bài trên Weibo, nhưng hiện tại không có Weibo chơi, ngược lại người mê mệt lướt diễn đàn tiêu điểm lại nhiều hơn. Phó sử Ngọ xoa bấm mũi, đúng rồi, tư liệu trước đó Âu Dương Thành chỉnh lý em út lên chưa? Miêu ra tỉnh táo ngay, hiển nhiên thực thích đề tài này, hai mắt đều tỏa sáng. Cậu nói, út lên rồi ạ, bởi vì phần tài liệu kia mà hiện giờ tài khoản Mr. Phó cũng đã thành tài khoản xanh. Khoảng cách màu tím chỉ có một bậc nha. Miêu gia thực tự hào, dưới sự quản lý của cậu, tài khoản Mr. Phó có thể nói là tài khoản thăng cấp nhanh nhất trừ quân đội chính phủ và hệ thống công tín ra. Không đến nửa năm đã thăng liên tục mấy cấp. Nội dung bình thường Miêu gia úp lên đều là sưu tập các loại chỉ đạo Phó sử Ngọ ngẫu nhiên lơ đãng nói cho các dị năng giả. Tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng đều cực kỳ đúng đường, thường một câu trúng hồng tâm. Có cái ngay ban đầu liền được chú trọng, cũng có cái ban đầu không gây chú ý, nhưng chậm rãi lại có tác dụng rất lớn. Hiện tại tài khoản Mr. Phó này đã trở thành một ID phi thường nổi danh trên diễn đàn tiêu điểm, mỗi lần lên tiếng điểm cho tăng rất nhanh. Mà lần này, Âu Dương Thành căn cứ vào sóng từ sinh vật Phó sử Ngọ cung cấp nghiên cứu ra một phần văn kiện có liên quan đến nguyên lý thiết kế và các loại số liệu về thiết bị tìm kiếm chuyên môn nhằm vào Alien cấp 3. Bởi vì Âu Dương Thành cũng không kể công độc chiếm, liền trực tiếp giao thứ nghiên cứu ra được cho Phó sử Ngọ. Mà Phó sử Ngọ sau đó lại giao cho Miêu gia. Phần văn kiện này vừa đăng lên, tài khoản Mr. Phó trực tiếp thăng một bậc, hoành động gây nên cũng cực kỳ lớn. Bất quá bởi vì cuối văn kiện Phó sử Ngọ hết sức trung thực viết người phát minh là Âu Dương Thành, kết quả dẫn đến Âu Dương Thành trong khoảng thời gian này liên tục nhận được các loại liên hệ. Khiến Âu Dương Thành vì sợ phiền toái mới đưa hết tư liệu cho Phó sử Ngọ hối hận không thôi. Ông chính là không muốn đối mặt đống phiền toái trả lời không xuể này, mới giao chuyện công bố cho Phó sử Ngọ. Phó sử Ngọ lại thành thực đến mức cả một chữ ký hợp tác cũng không ký vào. 3823. Chương 83. Phó sử Ngọ không hề hay biết ý đã hố Âu Dương Thành thê thảm đến mức nào. ID Mr. Phó rất nổi tiếng, người hưu tâm đã sớm căn cứ vào tin tức công bố lúc đầu mà đoán ra thân phận của ID chẳng qua vì xử lý tài khoản là Miêu ra, mấy tin nhắn ý buột cầu kết giao, ôm đùi gì đó đều bị ngó lơ. Mà người ở Phái Thành, dưới sự che giấu của Ôn Triệu Minh, cũng không dễ liên hệ được với Phó sử Ngọ, tô điểm vẻ thần bí thần long kiến thủ bất kiến vi của ID. Thế nhưng Âu Dương Thành lại chạy trời không khỏi nắng. Vốn là vì chất đông lạnh hết hàng, Âu Dương Thành có thể nghỉ ngơi vài ngày, nhặt mấy nghiên cứu mình bỏ rơi lên lần nữa. Kết quả bởi vì Phó sử Ngọ quá đại công vô tư, Âu Dương Thành lại lần nữa rơi vào nước sôi lửa bỏng. Phó sử Ngọ túi đầu nhìn trang thảo luận mở ra trong diễn đàn tiêu điểm trên cái lạp của Miêu gia, ý vừa lòng gật gật đầu. Cái ý muốn chính là công bố phương pháp này ra ngoài. Tạo thành ảnh hưởng cùng manh động thế nào? Thần kinh Phó sử Ngọ thô to quá cho tới giờ cũng không để ý tâm tư của y hết sức giản đơn, công bố mấy thứ này ra, khiến người của các thành phố khác có thể tìm ra Alien cấp 3, giúp càng nhiều người chạy thoát khỏi màn giết hại của Alien. Như vậy đủ rồi. Biết Miêu gia đang làm gì, Phó sử Ngọ liền xoay người đi dựng lều. Hiện tại đang thi hành nguyên tắc tự lực cánh sinh, lều của ai thì mạnh ai nấy dựng. Người khác đều dựng xong hết, Phó sử Ngọ vẫn luôn bận rộn an bày mấy việc nên còn chưa động vào. Lều long cốt chuẩn bị đều là loại chất lượng giữ ấm khá tốt, nhưng không gian bên trong không quá lớn, phần lớn không là lều hai chính là ba người ở. Dựng lều đối với Phó sử Ngọ mà nói chính là lần đầu tiên, cho nên khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Sử Ngọ, ăn cơm được rồi nè. Đường Húc Hải đi tới gọi Y Y. Phó sử Ngọ buông cái ốc vít đang vặn trong tay xuống, a, chờ chút a. Đường Húc Hải hơi nhíu mày, đồ ăn vào ngày đông nguội rất nhanh, Phó sử Ngọ lại là thể hàn, ăn món lạnh không tốt. hắn đi lên giật lấy cái giá đỡ trong tay phó sử ngọ, tôi làm cho, cậu đi ăn đi. Phó sử ngọ không mạnh bằng hắn, đương nhiên không có khả năng giật lại được thứ Đường Húc Hải kiên trì muốn giữ, vậy đi ăn trước, lát nữa trở về cùng dự. Đường Húc Hải ừ một tiếng, vung giá lều trong tay xuống. Hắn, phó sử ngọ, Miêu Gia ba người buổi tối ngủ một lều. Dựng lều cũng phải có phần của y kìa. Tối ngày đông rét lạnh uống một chén canh thịt nóng hổi, một bát cháo đặc, rồi ăn thêm một cái bánh bột ngô có chứa rau dưa, đây chính là cơm chiều của họ. Miêu Gia ôm bát hạnh phúc thở dài, phó sử ngọ cao mày nhìn chằm chằm nơi đối diện doanh địa. Cậu nhìn cái gì đấy? Đường Húc Hải theo mắt nhìn theo. Nơi bọn họ cắm trại là một thôn đã tan hoang triệt để. Đi ra dã ngoại, đôi khi có lúc bất đắc dĩ buổi tối phải ăn ngủ bên ngoài, cũng không dám tùy tiện ở lại mảnh đất hoang hoang du. Hiện tại sinh vật biến dị quá lợi hại, không chỉ có động vật có vú lớn, cả côn trùng cũng có lực sát thương mạnh hơn. Cho nên họ đều tận khả năng tìm nơi có người từng cư trú, tỉ như thôn trang, hoặc hương trấn những căn nhà trống đã bỏ không để qua đêm. Lần này bọn họ là theo bản năng đi đến nơi có kiến trúc mới dừng lại. Không người ở là đương nhiên, ngắn ngủn nửa năm nhà cửa trong thôn này đã sụp đổ hơn phân nửa, liền tính nền nhà vẫn còn hoàn hảo nhưng cửa sổ cũng đã bể nát. Lạnh như thế còn không bằng ở lều trại ấm áp. May mà bọn họ vốn không tính ngủ trong nhà ở thôn này. Phó sử ngọ nhìn chằm chằm mặt tường đã vỡ hơn nửa, nói, nhà ở đây quá nát, không bình thường. Đường Húc Hải cắn bánh bột ngô, không cho là đúng nói, không có người ở, nhà hư hao cũng nhanh mà. Phó sử ngọ thấy hắn không hiểu ý của mình liền kiên nhẫn giải thích, vậy cũng phải trải qua thời gian phong hóa nhất định, cho dù là hư hao trong thời gian ngắn, cũng không phải là loại nhà mới vừa xây dựng thế này. Tay cầm bánh bột ngô khựng lại. Đường Húc Hải lúc này mới nhận ra đống gạch rất ra từ tường của mấy căn nhà đối diện vẫn còn khá mới. Hắn cẩn thận nhìn, nhà cửa tuy sụp nát, cũng không phải sụp do đánh nhau. Hơn nữa lực sát thương của Alien tuy rất mạnh, nhưng chúng cũng không cố ý đi phá hư kiến trúc gì. Đường Húc Hải miệng cắn bánh bột ngô đứng lên, bưng bát canh thịt trong tay một hơi hút cạn, tôi đi qua coi thử coi. Phó sử ngọ nhanh chóng cắn thêm hai cái, cố hết sức nhét hết đồ ăn vào mồm ngay. Đường Húc Hải buông bát xuống, cầm đèn tin, soi mặt đất mà đi tới. Phó sử ngọ đứng lên, vô vô đất cắt dính trên ông, đi theo. Đường Húc Hải không bảo y trở về, ngược lại thả chậm bước chân chờ y đi đến bên người, chiếu rọi đống đo nát ngốn ngang dưới chân. Phó sử ngọ ngồi xổm xuống, vươn tay gạt gạt, lôi ra một khối gạch, trên đó còn dính xi măng. Y dùng lực bẻ một khối nhỏ, dùng đầu ngón tay nắn nắn. Nhìn ra cái gì không? Đường Húc Hải chuyên chú dán mắt nhìn y gì ấy. Phó sử ngọ trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nói với hắn, thời gian xây dựng căn nhà này không quá 2 năm. Dù sao cái này dính dáng đến chuyên môn của phó sử ngọ, có thể dễ dàng suy đoán ra tuổi thọ kiến trúc. Đường Húc Hải hiện giờ cũng cảm thấy không quá bình thường, nhà cửa tồi tàn thành như vậy, vừa không phải hư do chiến đấu, cũng không phải do phong hóa, một mớ nhà mới đang êm đẹp, sao có thể không đến nửa năm liền hư thành mớ phế thải thế này. Đường Húc Hải cùng phó sử ngọ hai người dạo một vòng trong thôn. Dạo hết một vòng bọn họ mới phát hiện, thôn trang lướt nhìn rách nát này, nhà cửa sụp đổ bên trong đều là dạng hư hao vô duyên vô cớ giống thế. Hư hao thế này là do có người cố ý làm ra. Phó sử ngọ khẳng định chắc địch. Trong nhà còn dấu vết có người từng sinh hoạt, nói vậy trước khi màn trời mở ra, thôn này chính là một thôn bình thường thôi. Đường Húc Hải một tay cầm đèn tin, tay khác đút vào túi quần, trầm tư. Phó sử ngọ nhìn doanh địa đối diện, dứt khoát triệt để mở cảm quan ra tìm tòi trong thôn. Dưới sự phân hình của cảm quan, tất cả mọi điểm dị thường không chỗ che giấu hiện lên trong đầu ý. Hả, mắt phó sử ngọ kinh ngạc trợ to. Thấy bộ dáng phó sử ngọ như gặp quỷ, thần kinh Đường Húc Hải buộc chặt lên, làm sao vậy? Phó sử ngọ kinh ngạc quay đầu, nhìn thôn vừa đi ra khỏi, mày nhăn lại, giọng điệu chần chờ nói, trong thôn có người. Có người. Đường Húc Hải cũng kinh ngạc. Trong sân thôn có hầm không đáng ngạc nhiên, dưới nhà có động mới gây kinh ngạc. Phó sử ngọ dẫn Đường Húc Hải quay trở lại, đứng lại trong sân của một căn nhà nằm giữa thôn đã sụp nát. Cậu xác định nơi này có người thiệt hả? Đường Húc Hải tự nhiên cũng có cảm giác gặp quỷ. Dưới căn nhà này có một đường hầm đi xuống, dẫn đến một khoảng trống giống hầm chú vậy. Phó sử ngọ đếm, bên trong có 10 mấy người. Đường Húc Hải nhìn mặt đất ngụy trang nốn ngang không chút kẽ hở, nếu không phải phó sử ngọ dùng năng lực đặc biệt dò xét, tuyệt đối không phát hiện nổi những người bên dưới. Đường Húc Hải dùng đại kiếm đâm đâm lớp xi măng bao trùm mặt đất, hô to xuống dưới, người bên trong đi ra, các anh đã bị phát hiện. Phó sử ngọ dở khóc dở cười, đây là câu nói kêu tội phạm đầu hàng mà. Đường Húc Hải vẻ mặt nghiêm nghị. Cho dù không coi đối phương là tội phạm cũng không thể nghĩ là dân chúng vô hại được. Tinh thông ngụy trang như vậy, nếu nói là dân chúng bình thường ai tin nổi. Phó sử ngọ nhỏ giọng với hắn, anh giữ vậy được không đó? lỡ trong đó là lương dân thì sao? Đường Húc Hải liếc y một cái, cũng chưa chắc không phải ăn cướp mai phục, giống như mấy tên cướp đường lúc trước đó. Phó sử Ngọ không lên tiếng, Đường Húc Hải chân người lớn tiếng quát, khuyên các anh mau thành thành thật thật đi ra đầu hàng. Phó sử Ngọ mím mím miệng, nhịn cười. Trong sân một mảnh tĩnh mịch, người bên trong hiển nhiên không thèm để ý. Đường Húc Hải hừ lạnh một tiếng, hai tay siết chặt cự kiếm, gầm nhẹ một tiếng, đại kiếm đâm sâu vào nền xi măng. Sau đó tay hắn dùng sức, hất mạnh lên, xi măng phía dưới lộ ra một cầu thang đi xuống. Lối ra bị lộ, người bên trong bắt đầu bất an xôn xao. Đường Húc Hải lạnh lùng nói, cho các người thêm một cơ hội, nếu không ra đầu hàng, tôi liền ném lựu đạn xuống đó. Những lời này vừa rơi xuống, bên trong lập tức truyền ra giọng nói, đừng làm bị thương chúng tôi. Chúng tôi đầu hàng. Đi ra ngay đây. Động tĩnh bên này đã sớm kinh động người bên doanh địa, Lưu Bội Kỳ, Vương Đan và Miêu Gia đều chạy đến, lưu lại Chu Vị Hoa trông coi doanh địa. Xảy ra chuyện gì? Vương Đan kinh dị không rõ nhìn hố to trên đất. Bên trong có người nấp, không biết thân phận gì. Phó sử Ngọ bảo. Lưu Bội Kỳ sợ hãi than, thôn này thoạt nhìn nát như vậy, thật đoán không ra trong thôn còn giấu người. Vương Đan lãnh tinh nói, có lẽ đúng là bởi nhìn bên ngoài đều hoang phế thế kia, trốn ở chỗ này mới không khiến người ta nghi ngờ. Trong hố sâu, có người từ cầu thang đi ra, nghe những lời này của cô, cười khổ nói, đúng là vậy, nhưng vẫn là bị các người phát hiện. Đèn tin chiếu vào những người này, có nữ có nam, có trẻ cũng có trung niên. Đường Húc Hải nhìn những người này, giọng điệu dịu lại hỏi, người nào vừa nói lúc này thế? Một người hơn 20 tuổi đứng dậy, là tôi. Đường Húc Hải nhìn nhìn cậu, cứ việc người trẻ tuổi này khẩn trương cực độ, nhưng vẫn cực lực chấn định nhìn lại hắn. Các anh là ai, vì sao trốn ở chỗ này? Người trẻ tuổi hít sâu một hơi, nói, chúng tôi đều là người thôn này, trốn ở đây là vì tránh né sự lùng bắt của Bần Cờ Tiêu Gia. Bần Cờ Tiêu Gia? Phó sử Ngọ hỏi, Miêu Gia cậu có biết chỗ đó không? Miêu Gia lắc đầu nói với, chưa nghe nói qua. Người trẻ tuổi cười một cái, các anh đương nhiên chưa từng nghe qua, trước mặt thế nơi đó căn bản không tồn tại. Đường Húc Hải nhướng nhướng mày, là sau khi màn trời mở ra, tụ điểm mới do người sống sót thành lập à? Nghĩa của từ Bần Cờ, là ý nói nơi đó xây dựng dưới lòng đất đúng không? Vương Đan nói với, các anh thực thông minh. Người trẻ tuổi nói, Bần Cờ Tiêu Gia đúng là bắt đầu quật khởi lúc mặt thế, nhưng nguyên thân trước đó của nó bất quá chỉ là một cái thôn nhỏ, Tiêu Gia Chuân. 3833. Chương 84. Phó sử Ngọ lúc này đột nhiên nâng tay lên, không chút biểu tình nói, hiện đang tối, thời tiết lại rất lạnh, đừng đứng ở đây nói chuyện. Đại kiếm mà Đường Húc Hải cầm chậm rãi tan vào lòng bàn tay, mười mấy người đối diện nhìn đến trợn trắng. Vương Đan quay đầu lại nhìn về hướng doanh địa, đề nghị, nếu vậy thì mời vị này theo chúng ta đến doanh địa vây quanh đống lửa nói chuyện đi, mấy cô chú khác trở về hầm ngầm là được. Phó sử Ngọ nói một tiếng cứ thế đi, sau đó liền dẫn đầu đi trở về. Đường Húc Hải lập tức đi theo, chuyện còn lại tự nhiên có Vương Đan và Lưu Bội Kỳ xử lý. Phó sử Ngọ đi bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói với Đường Húc Hải, liền tính hỏi tình huống của người ta, cũng không thể đứng cả trong sân. Hiện tại nhiệt độ đã hạ thấp hơn 0 độ, mười mấy người kia đều không mặc áo khoác, lạnh quá bệnh thì khổ. Khoe miệng Đường Húc Hải nhếch lên, âm thầm rung động vì sự cẩn thận của Phó sử Ngọ, miệng lại phun, vừa rồi rối ren như vậy, bọn họ đi ra cũng không kịp khoác áo, tôi cũng đâu có bắt bọn họ đứng đó hứng lạnh hoài đâu. Phó sử Ngọ hơi ngại, sau đó bảo, xem ra trong hầm tương đối ấm áp, bằng không bọn họ cũng sẽ không chỉ mặc áo lông. Đường Húc Hải im hơi lặng tiếng tới gần Y Diệp, Phó sử Ngọ cùng hắn vai đụng vai, cứ như vậy trở về doanh địa. Một lát sau, người trẻ tuổi kia mặc một chiếc áo đông thật dày đi theo bọn Miêu Gia đến đây. Phó sử Ngọ nói với cậu, ngồi đi. Người trẻ tuổi cũng không nhăn nhó gì ngồi xuống bên đống lửa rực sáng. Đường Húc Hải hấp hấp cằm hỏi cậu, cậu tên gì? Người trẻ tuổi nói, tôi là Cổ Nhẫm. Thôn chúng tôi gọi là thôn cổ, nên đa số dân đều họ Cổ. Đường Húc Hải hỏi, cách của các người rất thông minh, là ai nghĩ ra? Cổ Nhâm nói với, là ý của tôi. Cậu ngại ngùng nói, thông minh mấy cũng vẫn bị các anh nhìn thấu. Phó sử Ngọ nói, nếu không có biện pháp đặc biệt, không có cách nào phát hiện các cậu nấp dưới lòng đất, các cậu ngụy trang không chút sơ hở. Là có dị năng giả thổ hệ à? Cổ Nhâm gật đầu nói, đúng vậy, tôi chính là dị năng giả thổ hệ. Nấp dưới hầm đều là người sống sót trong thôn chúng tôi. Phó sử Ngọ tò mò nhìn cậu, ngón tay đẩy mắt kính bị chặt xuống, phòng ốc trong thôn sập hơn một nửa cũng là do cậu làm. Sắc mặt Cổ Nhẫm xanh lại, đương nhiên không phải, dù sao đây đều là gia sản của dân thôn tôi. Cho dù hiện đang là mặt thế, cũng không ai không cần nhà mình. Nếu không phải bất đắc dĩ, những người may mắn còn tồn tại này cũng chẳng chịu theo tôi cùng trốn xuống hầm, họ tình nguyện coi giữ nhà mình. Vậy nhà cửa trong thôn cậu xảy ra chuyện gì? tan nát quá nghiêm trọng. Đường Húc Hải nói, nếu không là các cậu tự đánh sập, chẳng lẽ là do người của Bẩn Cở Tiêu gia lùng bắt các cậu mà cậu nói hồi nãy à? Cổ Nhậm nuốt cằm nói, đúng vậy, đúng là người Tiêu gia Chuân. Cậu lộ ra nụ cười khổ, Tiêu gia Chuân nơi đó đa số đều là núi đá, trước kia lúc đánh giặc vốn đã xây lên rất nhiều động đá để tránh né chiến loạn. Sau khi ạ lì ẻn xuất hiện, rất nhiều người thôn bọn họ đều trốn vào thạch động mới tránh được một kiếp. Sau đó dị năng xuất hiện, bọn họ lại dựa vào dị năng giả thạch hệ trực tiếp xây thêm dãy thạch động, hình thành một thành lũy bằng đá dưới lòng đất. Cậu phun ra một hơi, xương trắng khiến vẻ mặt cậu có vẻ tối tăm, bởi vì điều kiện thiên nhiên rồi cải tạo sau đó, tiếp theo có rất nhiều thôn sống sót đều tới đó nương tựa, khiến người thôn này cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng cũng chính vì nhiều người, lương thực cũng bắt đầu khẩn trương. Lúc đó còn chưa có mấy dị năng giả mục hệ, cái ăn liền khan hiếm đi. Dị năng giả thạch hệ của Tiêu gia Chuân tên là Tiêu Lỗi, dứt khoát liền gom lương thực của tất cả mọi người lại, tập trung mà phân phối. Vương Đan nói, làm vậy cũng không sai à, dưới tình huống đó, ít nhất có thể đảm bảo mạng sống của phần lớn người. Cổ Nhậm lắc đầu nói, Tiêu Lỗi chỉ vì muốn nắm chặt lương thực, mới yêu cầu người trong thôn nghe hắn, nếu không nghe liền đuổi đi. Điều này khiến người của các thôn khác tâm sinh oán hận, đã từng xảy ra xung đột nhiều lần. Nhưng e ngại Tiêu Lỗi và mấy dị năng giả đi theo hắn, xung đột vẫn bị trấn áp xuống. Tiêu Lỗi là một người có dạ tâm, hắn muốn phát triển Tiêu gia Chuân trở thành một căn cứ sinh tồn loại lớn. Nhưng mà, vị trí địa lý Tiêu gia Chuân quá bất lợi, phụ cận cũng không có tuyến đường giao thông trọng điểm, trừ mấy thôn gần đây ra, cũng chẳng có ai tìm đến nương tựa. Nói tới đây, Cổ Nhậm bỗng nhiên nhớ ra gì đó, đúng rồi, các anh không phải đi đường vòng đến chứ. Phó sử Ngọ run lên, chúng tôi đi đường vòng, cho nên mới đến phụ cận thôn các cậu. Cổ Nhậm lắc đầu nói, ý tôi là cây cầu vượt bị phá sập kia, vòng qua nơi nào, đúng lúc dẫn đến đường Tiêu gia Chuân. Đường Húc Hải lập tức hiểu ra, ý cậu là Tiêu Lỗi cho người đánh sập cầu vượt. Cổ Nhậm gật gật đầu nói, các anh chắc không từ vòng qua từ cầu vượt đúng không? Nếu vòng qua nhất định sẽ đến Tiêu gia Chuân. Không chỉ là hướng các anh tới, đường hầm hướng khác cũng bị chặn, muốn đến tỉnh Hát, nhất định phải qua đường Tiêu gia Chuân. Miêu gia không dám tin, cậu nói, Tiêu gia Chuân vì phát triển thôn của mình, liền cắt đứt cao tốc này. Cổ Nhậm xác định, Tiêu Lỗi chính là làm vậy. Không chỉ thế, hắn còn cho người phá hủy rất nhiều thôn trấn, ngụy trang thành mảnh hoang tàn khổng lồ. Nếu không phải đoàn xe các anh lớn như vậy, những đội ngũ nhỏ khác căn bản không dám dừng lại ở giã ngoại, buổi tối nhất định phải chạy tới Tiêu gia Chuân qua đêm mới được. Cứ như vậy, Tiêu gia Chuân liền thành điểm dừng chân hiếm hoi duy nhất trên đường, sau đó có nhiều người lui tới, biết điều kiện đặc biệt chỗ hắn, sau khi ạ lì ẻn cấp 3 công thành lúc trước. Rất nhiều người thành phố Liêu Nguyên đều trốn đến Bẩn Cở Tiêu gia, khiến Bẩn Cở Tiêu gia lập tức trở thành một căn cứ sinh tồn lớn. Mày Vương Đan nhíu lại, nói, nếu là vậy, tuy thủ đoạn hơi quá, nhưng Bẩn Cở Tiêu gia vẫn có thể xem là một chỗ dung thân tốt. Các cậu vì cớ gì phải trốn ở đây, mà không đến Tiêu gia Bẩn Cở? Cổ Nhậm cười khổ, nói, dã tâm của Tiêu Lỗi quá lớn, hắn rõ ràng muốn chiếm cứ một phương. Xưng vương xưng bá thì chưa tới, nhưng trở thành thủ lĩnh một thế lực lớn là khẳng định. Chỉ cần là dị năng giả đơn chiếc, cưỡng bức lợi dụ cũng phải ép người ta gia nhập Tiêu gia quân của hắn. Nhất là thôn bên chúng tôi, chỉ cần có dị năng giả, nhất định phải gia nhập Tiêu gia quân. Hắn còn nói rất dễ nghe, đều là hương thân quê nhà, hắn tự nhiên muốn ưu tiên chiếu cố. Cổ Nhậm siết nắm tay, hoán hận nói, nếu thật là hương thân quê nhà, vì cái gì phải phá nát nhà chúng tôi, cướp lương thực dự trữ của chúng tôi, khiến chúng tôi không nhà để về, bụng ăn không no. Cổ Nhậm thở gấp, nói tiếp, huống chi. Quân Tiêu gia quản lý rất nghiêm khắc, nếu muốn gia nhập, gần như không khác ký giấy bán mình mấy, chỉ cần còn sống liền đừng nghĩ thoát khỏi Bẩn Cở Tiêu gia. Cho dù là người thường không thể chiến đấu cũng phải nộp thuế nặng kinh khủng. Phó sử Ngọ cùng Đường Húc Hải hai mặt nhìn nhau, tuy binh đoàn Long Cốt cũng không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng cũng không hạn chế thành viên tự do rời đi, thậm chí bao quát 8 người ban đầu bọn họ, chẳng qua nếu trong bọn họ có người muốn rời đi, cổ phần ban đầu liền bị thu hồi vô điều kiện. Cổ Nhậm nói tiếp. Kỳ thật Bẩn Cở Tiêu gia hiện tại có thể nói là địa bàn của chúa đất Tiêu Lỗi này. Đi ngang qua thì thôi, nếu muốn sinh hoạt thì đó không phải là nơi lý tưởng. Trong phút chốc không ai lên tiếng, hiện trường rơi vào yên tĩnh hoàn toàn. Một lúc sau Phó Sử Ngọ hỏi, vậy mười mấy người các cậu định thế nào? Cổ Nhậm nhìn Phó Sử Ngọ khẩn cầu, nếu có thể, xin các anh đưa mười mấy người chúng tôi đến căn cứ sinh tồn khác được không? Cổ Nhậm cực kỳ ngại ngùng xoay xoay ngón tay nói, mười mấy người chúng tôi không xu dính túi. Nhưng lúc đến căn cứ chúng tôi sẽ làm công trả lại, tuyệt không bắt các anh tốn sức vô công đâu. Đường Húc Hải liếc nhìn Phó Sử Ngọ một cái, cậu nghĩ thế nào? Phó Sử Ngọ nghiêng đầu, nói, hiện tại dẫn họ đi cũng không tiện, không bằng cho họ ở chỗ này chờ, chờ chúng ta đi về liền mang họ theo. Cổ Nhẫm mừng rỡ, liên tục cảm ơn Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ không ngừng. Sau khi Cổ Nhẫm trở về, toàn bộ doanh địa liền đi vào nghỉ ngơi. Có người thay phiên trực đêm, đương nhiên không dùng đến lãnh đạo tối cao cùng lãnh đạo thứ hai Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải này. Dựng xong lều, ba người liền chui vào chuẩn bị nghỉ ngơi. Không gian trong lều ba người cũng không dư giả gì, đặt ba cái túi ngủ song song, liền chiếm trọn mặt đất. Đường Húc Hải nằm ở giữa, bên trái là Miêu Gia, bên phải là Phó Sử Ngọ. Trong lều im ắng, động tĩnh ngoài lều cũng như hoàn toàn biến mất, một mảnh yên tĩnh triệt để. Miêu Gia nằm nghiêng, trợn tròn mắt nhàm chán nhìn mặt lều, đống lửa cách lều không xa còn đang cháy, ánh lửa lúc gần lúc hiện. Cậu ngủ không được. Thân là hacker, cậu cũng thuộc tộc cú mèo, cho dù là mặt thế, cũng phải theo dõi tình huống báo cáo kết quả, từ trước tới giờ tối nào cũng thức rất khuya. Giờ cũng chưa đến lúc cậu đi ngủ, chỉ có thể trợn tròn mắt đếm cừu. Đường Húc Hải ngủ phía sau cậu xoay xoay đầu nhìn cậu, thấy cậu đã im re, tự nhiên cho rằng cậu đang ngủ. Sau đó Đường Húc Hải liền yên tâm thoải mái lật người qua, mặt nhìn hướng Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ nằm trong túi ngủ, rụt vai, nếu không phải túi ngủ hạn chế động tác, y hận không thể cuộn mình lại. Lạnh quá. Hình thể Phó Sử Ngọ khá gầy, cứ việc đã trải qua rèn luyện cường độ mạnh, cũng luyện ra cơ bắp, nhưng người vẫn gầy như thế. Y vốn không chịu rét nổi, ngày đông lại ngủ ở bên ngoài, cứ việc có mặc áo lông, ngủ trong túi ngủ vẫn cảm thấy lạnh đến không sao chợp mắt. Tay Phó Sử Ngọ giật giật, chuyển tay đến ngực. Đường Húc Hải thấy động tác của y, thấp giọng hỏi, ngủ không được hả? Lần ra ngoài phái thành trước kia cũng thế, lúc ấy lô mưa, thời tiết lạnh, Phó Sử Ngọ cũng vì rét mà ngủ không yên. Phó Sử Ngọ nhẹ giọng gừ một tiếng. Thanh âm kia rất nhẹ, nhẹ như sợi lông chim, khiến Đường Húc Hải lập tức tâm viên ý mãn. Hắn mặt không đổi sắc, giả đứng đắn nói, cậu cũng không thể không ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục đi, mau ngủ đi. Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái, ý cũng muốn ngủ, nhưng lạnh quá. Y không phục quay đầu lại, vươn tay ra trực tiếp nhét vào túi ngủ của Đường Húc Hải. Bàn tay lạnh ngắt kia khiến Đường Húc Hải lạnh đến giật bắn, hắn vươn tay bắt lấy tay Phó Sử Ngọ, dùng lòng bàn tay bao lấy sưởi ấm tay y. Anh một chút cũng không thấy lạnh hả? Phó Sử Ngọ hâm mộ. Đường Húc Hải nghĩ nghĩ nói, cơ thể tôi vốn đã không tồi, sau lại thức tỉnh biến đến dị, liền càng chịu rét. Mùa đông, Phó Sử Ngọ vừa mặc áo lót giữ ấm, rồi áo lông cộng thêm một cái áo len, nhưng Đường Húc Hải người ta chỉ trực tiếp trồng một cái áo lót giữ ấm, bên ngoài thì khoác thêm cái áo mỏng liền qua mùa đông thôi. Thật là người so với người ước chết mà. Đường Húc Hải đặc biệt chính trực nói, cậu lại đây, ngủ bên tôi nè, túi ngủ của tôi lớn. Chen chút hẳn có thể nhét hai người. Như vậy cậu sẽ không thấy lạnh. Phó Sử Ngọ vươn đầu ra nhìn nhìn túi ngủ của hắn. Khổ người Đường Húc Hải quá lớn, chuẩn bị cho hắn là số lớn. Nếu nói hai người ngủ miễn cưỡng cũng có thể. Đường Húc Hải ngủ một mình, còn có rất nhiều chỗ trống. Đổi là người khác có gió lùa chỗ trống như vậy nhất định ngủ không nổi. Cho hắn ngủ chính là vừa y kín quá hắn còn thấy nóng. Đương nhiên nếu giờ Phó Sử Ngọ lại đây ngủ chung với hắn, nóng đến đâu hắn cũng không chê. Lấy cảm nhận Phó Sử Ngọ tự mình trải nghiệm, chưa từng nghĩ Đường Húc Hải có lẽ sẽ chê nóng. Y thì thật sự lạnh quá ngủ không được, hơn nữa trước kia cũng từng ôm nhau ngủ rồi, không có gì ngại ngùng cả. Vì thế Phó Sử Ngọ kéo khóa kéo túi ngủ của mình ra, lưu loát trượt vào từ khe hở Đường Húc Hải mở ra, không gian tương đối chặt, Phó Sử Ngọ đi vào liền chút khoảng trống cũng không có, hai người chỉ có thể gắt gao dán sát vào nhau. Thật ấm. Phó Sử Ngọ hạ giọng nói. Hai người đều cho rằng Miêu Gia đã ngủ, giọng đều hạ rất thấp, nhưng trong hoàn cảnh an tĩnh thế này dù thấp đến cỡ nào cũng bị Miêu Gia bên cạnh nghe rõ rành mạch. Đường Húc Hải bảo Phó Sử Ngọ qua ngủ chung, Miêu Gia còn có thể nghĩ hắn thiệt có tình đồng chí, nhưng câu kế tiếp Đường Húc Hải nói lại khiến cậu miên man bất định. Tay chân cậu thật lạnh, lại đây, tôi sửa cho. Đường Húc Hải thì thầm, sau đó không chờ Phó Sử Ngọ lên tiếng, liền một đợt tiếng phủ 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 vang lên. Một lát sau, Phó Sử Ngọ không thở nổi nói, anh buông ra chút, ôm chặt quá. Rồi Đường Húc Hải bảo, a, ngại quá, vậy thì sao? Thoải mái không? Miêu Gia bên này đã, hai người này đang trong tình huống gì, tò mò quá hả? Thế nhưng cậu không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có thể dựng thẳng lỗ tai, thận trọng nghe lén, sau đó căn cứ vào đối thoại của hai người mà phán đoán. Anh Hải lúc này đang ôm trọn anh Phó vào ngực hử. Giọng Phó Sử Ngọ ngại ngùng nói, đừng ôm tôi như vậy, ngủ cả đêm cánh tay anh sẽ tê dần hết đó. Giọng Đường Húc Hải như không có việc gì nói, không sao hết, bằng không tay tôi rồi không thẳng, cũng không thoải mái. Đúng lúc làm gối đầu cho cậu. Giọng Phó Sử Ngọ do dự một chút rồi nói, vậy buổi tối anh thấy không thoải mái liền buông tay ra biết không, đừng cố sức. Giọng Đường Húc Hải không có hảo ý nói, bằng không đến lúc đó tôi ôm cậu xoay người qua, đổi tay ha. Phó sử Ngọ dở khóc dở cười, chặt thế này, anh ôm tôi xoay người thế nào? Đường Húc Hải không thèm để ý, dù sao cuối cùng cũng có cách thôi. Phó sử Ngọ hít một tiếng, đừng gắng, đến lúc đó anh trực tiếp buông tôi ra thôi. Đường Húc Hải nhu hòa ừ một tiếng, một lúc lâu hai người không nói gì, như đang hưởng thụ bầu không khí im lặng mà thân mật, hoặc cũng có thể do miêu ra não bổ quá độ. Ngủ đi, ngủ ngon. Giọng Đường Húc Hải thật khẽ, quả thực như chìm vào đáy lòng người khác. Ngủ ngon. Phó sử Ngọ nói xong liền triệt để yên tĩnh lại. Người miêu ra đều cứng ngắc, duy trì không nhúc nhích cũng rất tốn sức biết không hả. Cho dù hai người họ đã ngủ, miêu ra cũng không dám ngồi dậy quay đầu nhìn lại, Đường Húc Hải là ai hả? Tính cảnh giác cao đến đâu biết không, nhất định sẽ bừng tỉnh. Miêu ra trong lòng tò mò khó chịu, nhưng không thể không nhẫn lại, trong đầu chuyển loạn nhiều suy nghĩ. Trước kia liền nhìn ra hai người này quá thân mật, lúc này lại càng không ổn, cái giọng điệu anh Hải và anh Phó nói chuyện kia, cái không khí kia. Ôi ma ơi! Nói bọn họ không có gì, cậu tin chết liền. Miêu ra nắm lấy góc túi ngủ, nhét vào trong miệng, dùng sức nghiến mới có thể kềm chế xúc động muốn thét lên của cậu. Miêu ra nổi gió lốc trong đầu một lát rồi mơ mơ màng màng cũng ngủ. Chờ đến sáng, Phó sử Ngọ tỉnh lại. Y mở ra mắt, chỉ có một cảm giác đó là ấm áp, thoải mái chỉ muốn rên lên. Nhưng tay chân y đều bị siết chặt, không thể duỗi lưng vươn người một cái. Phó sử Ngọ nâng mắt lên, lúc này đã không còn là nằm nghiêng hồi tối nữa. Đường Húc Hải mặt đối mặt ôm y thì bây giờ là Đường Húc Hải nằm, mà cả người y nằm sấp trên người Đường Húc Hải, đầu xà vào cạnh cổ Đường Húc Hải. Hắn ôm y xoay người thật, mà Phó sử Ngọ ngủ say đến chẳng biết mô tê gì. Phó sử Ngọ xấu hổ, đây là ngủ như chết đúng không a? Tuy quần áo thật dày, nhưng hơi ấm Đường Húc Hải chuyển tới vẫn quần quận không ngừng, hắn cứ như một mồi lửa, khiến Phó sử Ngọ tham luyến hơi ấm nọ. Nhưng y lưu luyến đến đâu, cũng không thể nằm ì không dậy, động tĩnh đội viên bên ngoài nhẹ giọng hoạt động. Nói cho y biết đã có người dậy, thân là đội trưởng y cũng không thể ngủ nướng. Phó sử Ngọ động cánh tay một cái, tay đẻ trên mặt đất dùng sức, ý đồ chống lên. Vừa động một cái, y liền cảm giác có chút không thoải mái. Sắc mặt Phó sử Ngọ xấu hổ lên, mặc cho ai bị một bộ phận trọng yếu không thuộc về thân thể mình chọn đến không thoải mái cũng thấy không được tự nhiên. Phó sử Ngọ thực khỏe mạnh, đương nhiên biết đây chính là hiện tượng bình thường mỗi ngày thôi. Nhưng y có thể thản nhiên đối mặt chính mình, lại ngại ngùng đối mặt người khác. Bởi vì cái này thật sự quá mức, hơn nữa người này lại là bạn tốt thân nhất của y, còn chưa trải qua sự cho phép của người khác, nhìn thấy xấu hổ không nên thấy, cảm giác mất thể diện bạo biểu như của mình đột nhiên bại lộ trước mặt người khác vậy. Hoàn cảnh xấu hổ như thế, y đương nhiên không dám đánh thức Đường Húc Hải, như vậy hai người đối mặt nhau sẽ xấu hổ đến mức nào. Dù sao đến lúc đó Đường Húc Hải có xấu hổ hay không y không biết, hiện tại y không dám động mạnh, chỉ có thể hoạt động từng chút một để lấy ra. Y thì có như vậy. Còn không bằng lập tức đi ra ngoài cho rồi. Khiến Đường Húc Hải thật khổ bức. Đường Húc Hải thức dậy còn sớm hơn Y Lệ, bất quá là đang giả bộ ngủ, nhắm mắt hưởng thụ mà thôi. Tuy hắn có chút ý tưởng cầm thú vân vân, nhưng cũng chỉ là có tà tâm không có tạc đảm, chỉ có thể hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Phó sử Ngọ, vuốt vuốt cho đã quyển. Phó sử Ngọ cọ từng chút như thế, khiến Đường Húc Hải vừa bị tra tấn trong lòng lại ngầm vui vẻ, nhưng hắn cũng không dám để Phó sử Ngọ cọ hoài như thế, bằng không liền thật sự làm ra chuyện xấu hổ. Cánh tay Đường Húc Hải không tự chủ được dùng sức, hai tay hắn giao lại, Phó sử Ngọ lập tức không nhúc nhích. Phó sử Ngọ gục ở đó, ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng gọi, "Húc Hải, anh dậy chưa?" Cổ họng Đường Húc Hải co rút nhanh, giọng không tự chủ được mà khàn khàn, "Rồi." Phó sử Ngọ chớp mắt mấy cái, thấp giọng nói, "Nên dậy rồi." Đường Húc Hải tiếc nuối buông tay ra, Phó sử Ngọ lảo đảo bò ra túi ngủ, y cào cào mái tóc hơi xù lại, nói với Đường Húc Hải đang nằm trên đất nhìn y, "Anh cũng mau dậy đi." Sau đó chạy chối chết. Phó sử Ngọ ảo não, vẫn làm hắn thức giấc, tình cảnh vừa rồi xấu hổ như vậy, không bị hắn chú ý tới chứ. Dù sao đánh chết Phó sử Ngọ, y cũng không đi hỏi. Vừa rồi hai người dán gần như vậy, Đường Húc Hải làm sao có thể không cảm thấy chứ, bất quá mặt Phó sử Ngọ mỏng, hắn chỉ có thể coi như không biết. Đường Húc Hải nằm ở đó nhấm nháp dư âm, đang nhìn chằm chằm đỉnh lều, bản mặt miêu ra tự nhiên thò qua. Đường Húc Hải cực kỳ khó chịu bị người ta từ chỗ cao nhìn xuống như vậy. Hắn vươn một bàn tay ra hất văng miêu ra. Ngao. Miêu ra bị một bàn tay hắn chụp trồng vó, dây rùa đứng lên, Đường Húc Hải đã lưu loát rời khỏi túi ngủ, bắt đầu thu dọn. Mau đứng lên. Đường Húc Hải nghiêm túc nói, ra vẻ bằng phẳng giống như người đeo bản mặt tà niệm vừa rồi không phải hắn vậy. Miêu ra cũng không để hắn lừa dối cho qua dễ thế, miêu ra đứng dậy, phát ra tiếng hừ quỷ dị ghé sát vào hắn, hừ 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 ba anh Hải, em nghe thấy hết rồi nghen. Đường Húc Hải mặt không đổi sắc nhìn cậu. Trên cao nhìn xuống giống như đang nhìn một thằng nhóc cố tình gây sự, chú mày nghe được cái gì? Miêu gia cảm thấy Đường Húc Hải đang muốn che giấu sự thật, vì thế cậu nghiêm túc nói, đêm qua động tĩnh của hai anh em đều nghe thấy hết. Bàn tay cuộn túi ngủ của Đường Húc Hải khựng lại chút, mặt không đổi sắc nhìn cậu. Miêu gia thấy hắn không biểu tình, không đoán nổi mình có sắp bị xử lý hay không, cơ bắp cả người đều căng cứng lại. Đường Húc Hải đã hồi ức xong đêm qua hắn đã nói cái gì, hình như không có nội dung gì để lộ tâm tư của hắn hết, vì thế an tâm. Hắn trừng mắt nhướng mày nói, nghe thì làm sao? Anh mày là thể hiện hữu ái, đầu óc chú mày chứa sâu bọ hả? Miêu gia nhìn Đường Húc Hải đứng đó nói xạo, Miêu gia khó chịu nói, anh Hải anh coi em là đồ ngốc hả? Miêu gia phát giác tiếng của mình hơi cao, vì thế liền đè thấp nói, ngựa khi âm điệu anh nói chuyện đều không giống bình thường, rất dính nha. Ai nghe cũng có thể biết tình cảm của hai anh không giống bình thường. Lời này vào lỗ tai Đường Húc Hải lại đặc biệt nghiêm trọng. Đường Húc Hải vớt cằm, nhìn cậu không nói lời nào, ngại danh này không phải đang lừa hắn chứ. Hắn làm mặt tỉnh, hầu nghi nhìn Miêu gia, chú mày thật ra đang nói nhảm gì thế? Miêu gia chán nản, đừng giả bộ, sớm nhìn ra anh và anh phó có gì đó sai sai rồi. Sắc mặt Đường Húc Hải đổi, buồn chồn, rõ đến vậy hả? Ai cũng nhìn ra thiệt hả? 3843 Chương 85. Cái Đường Húc Hải để ý đầu tiên chính là nếu hắn thật sự quá lộ liễu, vậy là ai nhìn ra? Phó sử Ngọ có phát giác chưa? Bị người khác nhìn ra, với bị phó sử Ngọ phát hiện, hoàn toàn là hai khái niệm khác xa. Hắn cũng không để ý chuyện mình thích phó sử Ngọ bị người khác biết được, cũng chẳng quan tâm người ta thấy thế nào. Duy độc chỉ có bản nhân phó sử Ngọ, Đường Húc Hải bây giờ còn chưa chuẩn bị tâm lý cho y biết tâm tư của mình. Hắn giờ còn không chắc rằng, phó sử Ngọ sau khi biết sẽ phản ứng thế nào. Có vì phản cảm hắn mà dẫn đến hai người trở nên xa lạ bất hòa hay không? Hắn có thể cảm giác được mình đối với phó sử Ngọ là quan trọng, nhưng loại quan trọng này còn không đủ biến tình cảm ý dành cho hắn trở thành ái tình. Miêu gia cũng không biết ý tưởng phức tạp của hắn, nhưng nhìn vẻ mặt đó, cũng không dám qua loa, lập tức nói với hắn, anh yên tâm, em nghĩ đại khái chỉ có em với Chân Tử nhìn ra, người khác khá xa lạ với hai anh, chắc chưa phát giác đâu. Chân Tử. Đường Húc Hải suy nghĩ một chút. Liền nhớ tới hồi trước người đầu tiên phát hiện Hô Lần đang theo đuổi phó sử Ngọ chính là cô bé kia. Biết là cô, Đường Húc Hải ngược lại không thấy lo, Chân Tử không phải người lắm mồm, thẳng đến hiện tại cũng không truyền ra tin Hô Lần theo đuổi phó sử Ngọ gì, chính là chứng minh tốt nhất. Đường Húc Hải đặt cánh tay lên cổ Miêu gia, co tay lại, khuỷu tay cường tráng kẹp chặt lấy cổ Miêu gia, khiến cậu tránh không thoát, tư thế uy hiếp cực tiêu chuẩn. Hắn nói, thằng ngại danh, không nên truyền bậy. Sử Ngọ nếu không tự mình phát giác, khôn hồn thì đừng có lắm miệng trước mặt cậu ấy nghe chưa? Hai tay Miêu gia nắm lấy cánh tay hắn ra sức dãy rủa, anh Hải anh yên tâm. Em tuyệt đối sẽ giữ bí mật đến cùng mà. Đường Húc Hải không yên tâm nhìn chằm chằm cậu, nói, nhớ rõ đó. Nếu để anh chú biết là chú để lộ, coi chừng đánh cho ba má nhìn không ra nghe chưa? Mặt Miêu gia nhăn nhó, đầu gật như đảo tỏi. Đường Húc Hải vừa lòng, buông cậu ra, tiếp tục thu dọn túi ngủ. Miêu gia vướt cổ thở mạnh, sau đó chưa từ bỏ ý định hỏi, anh Hải. Nghe anh nói thì, anh phó còn chưa biết. Đường Húc Hải nghiêm mặt nhìn cậu, nói, ừ, giờ cậu ấy còn chưa biết tâm tư của anh. Trong mắt Miêu gia chuyển chuyển, nói, anh phó có đôi khi hơi chậm hiểu, sao anh Hải không trực tiếp nói cho anh biết. Băn khoăn của Đường Húc Hải sao có thể nói rõ cho người khác biết, hơn nữa, bộ dạng băn khoăn đông đắn đo tây này, giống ý quỷ nhát gan, Đường Húc Hải sẽ kiên quyết không thừa nhận. Vì thế Đường Húc Hải đường hoàng nói, Sử Ngọ hiện tại không có tâm tư này. Cậu ta cũng nói qua, trước khi ạ Lì En bị đuổi đi, người nhà đoàn tụ, sẽ không suy xét đến chuyện tình cảm cá nhân. Miêu gia trợn mắt xem thường, tình cảm chỉ suy xét có thể ngăn cản á. Miêu gia đại thán một tiếng, không lớn không nhỏ vô vô vai Đường Húc Hải, cũng do hiện tại hai người đều nửa quỳ trong lều, bằng không Miêu gia muốn chụp đến vai hắn cũng không dễ dàng. Cậu thấm thía nói, ái tình muốn tới, bất kể cái gì cũng cản không nổi. Đừng nói hiện tại, chỉ cần gặp được người hợp mắt, xét đánh xuống cái đùng liền phương lửa. Cảm giác đó có ngăn cũng ngăn không được. Đường Húc Hải khó chịu nhìn cậu, nguy hiểm nheo mắt lại, nói ý như chú mày có kinh nghiệm lắm vậy. Ý chẳng phải nói, phó sử Ngọ hiện tại căn bản không có hy vọng với hắn, chỉ cần nhìn hợp mắt, tùy tiện người nào cũng có thể cướp phó sử Ngọ đi. Nghe thế Đường Húc Hải nhịn sao nổi nữa. Miêu gia vừa thấy hắn như vậy, biết hắn thấy trận lòng liền lấy lòng cười, em cũng không có ý đó à, anh Hải. Chẳng qua, anh phó mặc dù tính như vậy, nhưng nếu thật sự có người đả động chân tâm của anh, cho dù bản thân vốn tính thế nào, cũng nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Vấn đề này, Đường Húc Hải ngược lại không nghĩ tới. Hắn nghiêng đầu nhìn Miêu gia, chú có ý gì? Miêu gia nói, dù sao anh Hải anh không thể vì anh phó trước khi chiến tranh chấm dứt không tính đi yêu liền thật sự cái gì cũng không làm đúng không? Em nói khó nghe chút, nếu cuộc chiến này kéo dài 10 năm 8 năm, anh thật sự phải đợi lâu như vậy không làm gì á? Thế sự thay đổi trong chớp mắt, lỡ đâu giữa chừng anh phó gặp được người nào, đến lúc đó cũng không có bán thuốc hối hận để uống nha. Đường Húc Hải ôm túi ngủ ngây ngẩn cả người. Ngay lúc này Phó Sử Ngọ hô lên, Húc Hải, Miêu ra dậy chưa? Điểm tâm sắp làm xong rồi. Đường Húc Hải kích động trả lời một câu, dậy rồi, tới liền. Miêu ra cũng không nhàn rỗi, thò tay giúp Đường Húc Hải chỉnh lý túi ngủ. Miêu ra hạ giọng nói, dù sao anh phải tận lực tăng điểm trước mặt anh Phó, khiến bên cạnh anh chỉ có mình anh là đối tượng để suy xét. Đường Húc Hải lúc này cũng chẳng thấy Miêu ra tuổi còn nhỏ, mình xin lời khuyên của cậu nhóc này có gì mất mặt. Hắn khiêm tốn hỏi, vậy anh nên làm thế nào đây? Miêu ra cũng chưa yêu lần nào, bất quá cậu thấy người ta yêu hoài, so với Đường Húc Hải luôn du rú trong binh doanh mà nói, điều kiện bẩm sinh tốt hơn nhiều. Cậu không cần nghĩ ngợi nói, thủ đoạn theo đuổi người khác hay nhất không thể nghi ngờ chính là ra mặt dày, Tử Chiên Lạn đã không buông tay. Đường Húc Hải vừa nghe cái này, mày lập tức nhíu, chú không thể nói cái gì đáng tin chút hả? Tử Chiên Lạn đả cái gì cũng mất mặt quá. Miêu ra ăn nói hùng hồn, đừng nhìn chiêu này không biết xấu hổ, nhưng cố tình lại rất có hiệu quả. Tục ngữ có câu, liệt nữ sợ chiến lang. Lời này mặc dù là nói về nam nữ, nhưng nhân tâm đều từ thịt mà ra, ứng dụng với nam nam cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Tử Chiên Lạn đánh cũng không phải ép anh không phẩm cách mà dây dưa. Ý của Tử Chiên Lạn đả chính là hoàn toàn bất chấp tự tôn, đem mảnh chân tâm dâng lên trước mặt người đó, dùng chân tâm không ngừng cố gắng. Chỉ cần không phải ý chí sắt đá, sớm hay muộn cũng sẽ bị đả động. Ý nghĩa chính là dùng chân tình đổi lấy chân tâm đó. Đường Húc Hải như có điều suy nghĩ, tuy hắn chưa yêu bao giờ, nhưng Miêu Gia nói hình như rất có lý. Hắn thật sự thích Phó Sử Ngọ, nhưng lại luôn để ý tự tôn quá, sợ bị Phó Sử Ngọ cự tuyệt, điều này làm sao không xuất phát từ tâm lý không muốn bị mất mặt. Cho nên, hắn nói yên lặng bảo hộ cái gì, không hẳn không có khiếp đảm muốn duy trì hiện trạng. Đường Húc Hải và Miêu Gia thu dọn xong ba túi ngủ, bắt đầu chia việc mà dọn lều. Đường Húc Hải hỏi, cụ thể chút được không? Miêu Gia liếc Phó Sử Ngọ không chút phát giác đang đứng bên kia làm điểm tâm một cái, nói, xung xoe nhiều vô, chân chó chút luôn là đúng. Đường Húc Hải nhíu mày lộ vẻ khó khăn, xung xoe hắn hiểu. Hô lần dùng chính là chiêu này, nhưng mà chân chó hả? Trình độ đến đâu mới xem như chân chó? Tổng kết của Miêu Gia chỉ là thủ đoạn tình trường tốt mà thôi, đều là rút ra từ ân ân đoán đoán nhìn thấy trong trường cảnh sát. Nam truy nữ, nữ truy nam, không phải đều là vậy á, xung xoe, chân chó được đến đâu hay đến đó. Hơn nữa những nam nữ thanh niên tràn đầy hormone thanh xuân đó, đều bị kích thích đến mụ mị đầu óc, hành động khó tránh khỏi cũng mang theo các loại cầu huyết bắn tim hồng lung tung. Nhưng mà, hoàn cảnh lúc đó cùng hiện tại có thể giống sao? Hơn nữa tình huống giữa Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ, cũng không giống những học sinh sinh viên vô ưu vô lự trên ghế nhà trường. Chỉ có thể nói cố vấn Miêu gia này, cấp bậc hoàn toàn cũng đạt đến mức quạt mo. Hai người chấm dứt một cuộc trò chuyện không đáng tin, vẻ mặt thản nhiên mà rửa mặt ăn điểm tâm, sau đó xuất phát ra đi. Lái xe, Đường Húc Hải cứ thất thần ngắm ngắm Phó Sử Ngọ ngồi bên cạnh, trong lòng rối như tơ vò. Têu hắn đi xung xoe, cũng phải có cái cớ chứ à, Đường Húc Hải cũng không giống hô lần có thủ đoạn cao minh đến thế, lỡ không cẩn thận làm quá, Phó Sử Ngọ khẳng định sẽ thấy hắn có vấn đề. Phó Sử Ngọ thấy Đường Húc Hải cứ chốc chốc lại nhìn y một lần, bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Y không tự chủ được bắt đầu nghĩ, không phải là vì chuyện hồi sáng chứ. Đường Húc Hải là muốn nói với y cái gì hả? Hắn tuy cảm thấy xấu hổ mất tự nhiên, nhưng không phản cảm. Thậm chí nếu lần tới phải đóng quân giã ngoại, Phó Sử Ngọ để đánh một giấc thoải mái ấm áp, vẫn nguyện ý cùng Đường Húc Hải ngủ chung một túi. Phó Sử Ngọ bị Đường Húc Hải nhìn mãi chịu không nổi, y cố lấy dũng khí quay đầu hỏi, anh có chuyện gì muốn nói hả? Mắt Đường Húc Hải chợt lóe, cố gắng không đỏ mặt nói, hả, à đêm qua. Đề tài này hiển nhiên mở đầu không hay chút nào, Đường Húc Hải lập tức nhớ tới tình cảnh buổi sáng khiến hắn ngầm vui vẻ lại xấu hổ kia, da mặt Phó Sử Ngọ cũng không tường đồng vách sắt như hắn, lập tức cứng lại. Đường Húc Hải thầm kêu không ổn, hỏa tốc rời đề tài nói. Cổ nhâm kia nhắc tới bẩn cờ Tiêu gia, tôi rất để ý. Nếu có thể, trên đường về chúng ta vòng qua đó, làm bộ như đội ngũ đi ngang qua bình thường điều tra tình huống một chút. Phó Sử Ngọ thấy hắn nói là chuyện đừng đắn, cảm xúc khẩn trương lại ngại ngùng kia nháy một cái biến mất. Nghiêm túc gật gật đầu nói, nếu không phải đêm qua tại thôn cổ gia đúng dịp đụng phải bọn cổ nhẫm, tình huống bẩn cờ Tiêu gia thật khiến người bất ngờ trở tay không kịp. Tác phong làm việc của bẩn cờ Tiêu gia, không giống với thành phố lớn có đồn trú quân đội sau đó chuyển thành căn cứ sinh tồn, phong cách khá quỷ dị bá đạo. Phái thành tuy đã trải qua một bản cờ phe phái, nhưng phong cách hành sự vẫn mang theo chính khí hạo nhiên, đa số quyết định và quy định đều rất công bằng. Cứ việc cao tầng có các loại tư tâm, nhưng cũng cực lực chiếu cố đến sinh hoạt của người thường. Nhưng bẩn cờ Tiêu gia nghiễm nhiên bất đồng, họ sai xử người thường như đang áp bức, không đến mức tàn khốc, nhưng cũng nghiêm khắc gần như chỉ có thể sinh tồn. Miêu gia ngồi ở vị trí nhìn xa phía sau hai người, cảm thấy khá thú vị. Bầu không khí nhộn nhạo giữa hai người, vi diệu mà lại khẩn trương, xem ra anh Hải cũng không hoàn toàn là tương tư đơn phương a. Đường Húc Hải mặc dù lâm thời kiếm chuyện nói, nhưng cũng thật sự tính mau chân đến xem bẩn cờ Tiêu gia này rốt cuộc làm cái trò gì. Vị trí Tiêu gia bẩn cờ, bởi vì cao tốc và đường hầm đã bị tắt, trở thành chỗ từ tỉnh H đến thủ đô nhất định phải đi qua, cũng coi như một nơi rất trọng yếu. Nhưng nơi như vậy, hiện tại hoàn toàn bị nắm trong tay một thế lực tư nhân. Mà thế lực này, lại muốn thoát ly chính phủ hiện tại, trở thành một cát cứ riêng độc lập. Đường Húc Hải nghĩ rất nhiều, hiện tại chính phủ đang trong tình trạng thân mình còn lo chưa xong, nếu tiếp tục như vậy, rất có thể quốc gia trọn vẹn này sẽ bị chia cắt. Làm một quân nhân đã từng vì quốc gia mà vào sinh ra tử, Đường Húc Hải cực độ không muốn nhìn thấy chuyện như thế xảy ra. Có lẽ mặt thế sẽ làm hình thái xã hội cùng kết cấu toàn bộ quốc gia thay đổi, nhưng quốc gia trọn vẹn này, lại không nên chia năm xẻ bảy. Mắt Đường Húc Hải âm trầm, hai tay nắm chặt tay lái. Người như Tiêu Lỗi chỉ sợ không ít, nếu số lượng thế lực chia cắt như Tiêu gia bẩn cờ vượt qua tỷ lệ thành thị do chính phủ khống chế, hết thể liền không thể vãn hồi. Đường Húc Hải nhớ tới Lưu Hướng Dương, xem ra sau khi trở về hắn tất yếu phải hiểu biết tính toán của vị tư lệnh này một chút. Hơn nữa lần này, đơn thuần là hành động tìm kiếm chất đông lạnh và thu gom vật tư, cũng cần thiết phải sửa mục tiêu. Nếu muốn giảm đi xu thế lớn mạnh của Tiêu gia bẩn cờ, vậy cũng chỉ thể thu phục thành phố Liêu Nguyên, xác lập địa vị căn cứ sống sót trung tâm tỉnh Di lần nữa. Đừng nhìn Tiêu gia bẩn cờ hiện tại phát triển thuận lợi đủ đường, nhưng hắn không có một thứ trọng yếu, đó chính là đại sảnh công tín. Đừng coi thường đại sảnh công tín nơi mới xuất hiện này, đại sảnh này chính là ngành trọng yếu giúp các tỉnh thành bị cắt đứt giao thông liên hệ với nhau để tiếp tục duy trì một chính thể. Chỉ cần hệ thống này còn, quyền kiểm soát của quốc gia sẽ vẫn tồn tại. Ngay khi Đường Húc Hải tính đến Tiêu gia bẩn cờ tìm tòi, cũng có người đang nhằm vào bọn họ. Lúc đoàn xe Đường Húc Hải chạy đến trạm quan sát đầu đường cao tốc gần đây, một đội ngũ canh giữ gần đó, kinh ngạc không thôi. Đại ca anh xem, đội xe này không mang dấu hiệu của chúng ta, người canh gác kêu gã đàn ông mệt mỏi đang nhắm mắt muốn ngủ thức dậy. Hả? Gã đàn ông hình thể gầy yếu bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa, chỉ thấy đi trước chính là 4 chiếc xe quân sự, phía sau thì đi theo một chuỗi xe tải dài. Má, gã líu lưỡi, lầm bầm lầu bầu, đoàn xe lớn quá, tao chưa có thấy đoàn xe này bao giờ, chắc là lần đầu tới đây. Hầu tử, mày nói đội xe này không mang dấu hiệu của chúng ta. Hầu tử gật đầu nói, dấu hiệu của chúng ta rõ ràng như vậy, chỉ cần có treo em nhất định sẽ nhìn thấy. Chạy qua khỏi Tiêu gia bẩn cờ, chính là tới trạm thu phí. Trạm thu này không nhiều không ít, hơi mắc một chút lại có cảm thấy còn chịu được, cũng giúp Tiêu gia bẩn cờ được chút lợi nhuận. Trạm này mỹ kỳ danh viết là phí thu sửa chữa con đường. Hiện tại đường cao tốc bị họ làm gãy, đường thôn được dị năng giả thổ hệ của họ nâng cấp thành đường tỉnh, tiêu phí cũng không ít nhân lực vật lực, thu phí là đương nhiên. Nhưng Tiêu Lỗi cũng không dám thu nhiều, sẽ làm nhiều người tức giận, một năm chỉ lấy một lần để giữ gìn con đường là được. Hai bên trạm quan sát của cầu vượt và đường hầm đều có người canh phòng. Chỉ cần đi ngang qua đường này, đoàn xe đều sẽ treo dấu hiệu Tiêu gia bẩn cờ lên. Dấu hiệu này cũng không lớn, chính là một lá cờ tam giác, trên đó có một cái đầu hổ. Tiêu Lỗi tính đổi theo năm, mỗi năm không giống, như vậy đoàn xe nào đã thu phí liền biết được. Nhưng đội xe này lại không treo dấu hiệu, xem ra là không đi ngang qua Tiêu gia bẩn cờ, điều này khiến họ ngạc nhiên. Gã đàn ông sờ sờ cằm, dùng sức suy nghĩ, gã quay đầu nói với hầu tử, may trở về nói một tiếng với bảo chủ. Có một đoàn xe không rõ thông qua trạm quan sát đường hầm, cho người đi một chuyến dọc đường cao tốc, nhìn xem là chỗ nào có lỗ hổng. Chờ hầu tử đi rồi, gã nghĩ nghĩ, gọi người cùng gã lái xe, lặng lẽ đi theo sau đoàn xe phía trước, tính xem họ rốt cuộc là người phương nào. Nếu phó sử ngọ Đường Húc Hải lúc này nhìn thấy người này, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Người này không ai khác chính là đầu mục số 2 tiểu đội cướp đường tay chân của sử chính mà bọn họ cho là đã chết trước kia, Lý Kế Tiên. Lý Kế Tiên ban đầu chỉ là một người rất bình thường, cùng người nhà của gã mở một quầy bán quà vặt. Bởi vì gia cảnh không tốt, gã lớn lên cũng không đoan chính đến mấy, liên tục xem mắt thất bại. Hai cụ nhà liền hơi nóng ruột, lấy tiền mở cho gã một quầy bán quà vặt, rốt cục cũng kiếm được một cô vợ. Cuộc sống vừa có chút khởi sắc, vợ gã cũng mang bầu, tin dữ liền triệt để đánh nát gia đình này. Lý Kế Tiên bất hạnh mắc phải bệnh máu, để chữa bệnh cho gã, chút tiền gửi trong nhà cũng y như tuyết giữa ngày hạ, nhanh chóng tan biến sạch sẽ. Vốn vợ gã chịu kết hôn chính là do ham cái quầy hàng, tốt xấu có thể sống qua ngày lành. Mắt thấy bệnh Lý Kế Tiên mắc phải như ngốn tiền không đáy, vợ gã cũng không muốn cùng chung hoạn nạn gì, muốn ly hôn. Lý Kế Tiên lúc ấy cũng không có cách nào, chỉ có thể cho vợ về nhà mẹ đẻ trước, dù sao trong bụng cô còn con của gã. Cha mẹ Lý Kế Tiên vừa tức vừa vội, cuối cùng chỉ có thể cắn răng chịu. Hai cụ ngược lại rất có bản lĩnh, táng ra bại sản chạy nợ ngược xuôi rốt cục kiếm ra tùy phù hợp tới ghép, chỉ hết cho Lý Kế Tiên. Lý Kế Tiên chậm rãi khôi phục, nghĩ muốn rước vợ về. Kết quả chờ gã đến nhà vợ, mới biết được vợ gã căn bản không sinh con ra, trực tiếp phá thai. Mà cô giờ đã có thằng đàn ông khác. Tim Lý Kế Tiên lập tức u tối, lửa giận cháy trong lòng. Kích động quá đâm đôi cậu nam nữ trọng thương. Gã cũng không chạy thoát, bị nhốt vào nhà tù Bình Nam. Cha mẹ chịu không nổi đả kích, trước sau qua đời. Biết được tin này trong ngục, bóng ma trong lòng Lý Kế Tiên lại càng âm u, quả thực hận cả thế giới này. Sau khi màn trời mở ra, Lý Kế Tiên phát sốt sau đó khang phục, có một lần duyên phận đưa đẩy, phát giác gã có được một loại dị năng biến dị, chính là khống chế máu trong cơ thể. Ban đầu gã phát giác có thể khống chế máu mình, sau đó lại nhận ra có thể thông qua tiếp xúc khống chế máu người khác. Tuy loại năng lực này thực kỳ lạ, nhưng cũng thực yếu, cuối cùng cũng chỉ có thể lăn lộn thành đại ca số 2 của một tiểu đội. Lúc ấy toàn bộ tiểu đội của Lý Kế Tiên bị giết hết, cả bản thân gã cũng không yên lành. Chờ gã nạp máu đứng lên, biết xử chính tuyệt đối sẽ không tha cho gã, vì thế dứt khoát lưu loát chạy trốn. Khó khăn trùng trùng, Lý Kế Tiên đến được Tiêu Gia Bẩn Cờ. Dị năng huyết hệ của gã biến hóa thêm một bước, có thể làm cho người thần không biết quỷ không hay suy nhược xuống, sau đó tự nhiên chết mất. Dùng loại năng lực này giúp Tiêu Lỗi thu thập mấy người không nghe lời, Lý Kế Tiên đứng vững gót chân tại Tiêu Gia Bẩn Cờ. Thân là một trong những nhân vật quan trọng của Tiêu Gia Bẩn Cờ, phải thay phiên đến trạm quan sát để canh phòng, Lý Kế Tiên đúng lúc liền thấy binh đoàn Long Cốt mang theo Bình Nam Nghiệp đoàn đi ngang qua. Lý Kế Tiên đi theo đoàn xe xa xa, qua đường hầm, đoàn xe từ hướng Tiêu Gia Bẩn Cờ đi tới cũng không ít, cho nên có người đi chung đường như vậy, cũng không ai để ý. Thành phố Liêu Nguyên bây giờ có rất nhiều ạ lì ẹn chiếm cứ, thậm chí còn có lời đồn nói ạ lì ẹn cấp 3 còn chưa rời đi. Điều này khiến mọi người phải vòng qua thành phố Liêu Nguyên mà đi. Nên nhìn thấy đoàn xe này lại chạy tới thành phố Liêu Nguyên, khiến Lý Kế Tiên trong lòng nghi ngờ. Tại Tiêu Gia Bẩn Cờ, quân Tiêu Gia cũng không chú ý quyền lợi của đội ngũ khai hoang gì, cho nên cái gì có thể đoạt liền đoạt thôi. Đội này khổng lồ như vậy, bọn họ ăn thịt, liền không thể chắn quân Tiêu Gia ăn canh. Quyết định chủ ý, Lý Kế Tiên trở về liền triệu tập nhân mã, tính toán đi theo sau đoàn xe khổng lồ này để kiếm lợi. 3853 Chương 86 Lúc chiều, đoàn xe đã chạy đến bên ngoài thành phố Liêu Nguyên. Giống như phái thành, bên ngoài thành phố Liêu Nguyên cũng xây một thành lũy dày mà cao. Chẳng qua, khác ở chỗ, phái thành mang theo vẻ chênh vênh phục hồi sau chiến hỏa, nó lại đầy vệt máu đã ngã thành màu đen bẩn thỉu, còn có đống thối rửa của tay chân cụt không biết là của người hay ạ lì ẹn. Cửa thành mở toan ra, trong ngày đông, tuy trời đang đẹp, nhưng đứng cách đó không xa, vẫn cảm thấy âm trầm u ám lao đến trước mặt. Đường Húc Hải vớt cằm, mắt nhìn chằm chằm vào cổng thành, không biết đang nghĩ cái gì. Phía sau đoàn xe, Chu Vĩ Hoa chỉ huy đâu vào đấy bảo mọi người xuống xe, tập trung tất cả xe lại, hình thành một công sự đơn giản, có thể phòng bị ạ lì ẻn hoặc dã thú tập kích. Trong mùa này, sói hoang tuy vì nguyên nhân lịch sử cũng ít thấy, nhưng sói địa phương lại kết đội thành quần thể hoạt động, trước kia lúc Chu Vĩ Hoa tổ chức người ra ngoài làm nhiệm vụ cũng gặp phải mấy lần. Phó sử Ngọ không biết bước tiếp theo nên làm cái gì, nhưng ý lại không rụt rè, hờ hững phân phó các đội viên kiểm tra trang bị và tình trạng của chính mình, tiến vào trạng thái đợi lệnh. Phó sử Ngọ đến bên người Đường Húc Hải, Đường Húc Hải nhìn như đang lâm vào trầm tư, một lúc lâu vẫn không phản ứng. Phó sử Ngọ có chút kỳ quái, nghĩ cái gì mà chuyên chú đến vậy? Giờ đã không sớm nữa, bước tiếp theo nên làm gì bây giờ, nên đưa ra lịch trình đi chứ? Húc Hải. Phó sử Ngọ chọn Đường Húc Hải một phát, làm Đường Húc Hải lập tức giật bắn tỉnh lại. Đường Húc Hải ra vẻ nghiêm túc, thực đứng đắn nhìn y đi, làm sao vậy? Phó sử Ngọ bất đắc dĩ đẩy đẩy kính, giờ đến thành phố Liêu Nguyên rồi. Tiếp theo làm gì đây? Hiện tại thời gian không sớm, chúng ta cũng không thể không làm gì chờ đến ngày mai buổi sáng mới vào thành. Đường Húc Hải lắc đầu, nói với, không cần, cho người Bình Nam xây dựng cơ sở tạm thời. Long Cốt toàn bộ xuất động, chúng ta đi đánh trận đầu trước. Nhìn xem hiện trạng bên trong thế nào. Đường Húc Hải quay đầu nhìn một cái, la lớn, Miêu Gia, tìm bản đồ Liễu Nguyên đến cho anh. Miêu Gia từ đằng xa văng về một câu, biết ạ. Tới liền anh. Một lát sau. Miêu Gia ôm cái lạp chạy tới. Đường Húc Hải cúi đầu nhìn hình ảnh vệ tinh mới nhất của thành phố Liêu Nguyên mà máy tính hiển thị. Hắn dương mắt nhìn Miêu Gia, có thể tìm tới vị trí Đại học Khoa học Kỹ thuật tỉnh gì không? Miêu Gia gật gù, ngón tay di động trên tập mặt một cái, lại ấn vài phím, phóng to hình ảnh trong thành Liêu Nguyên. Hình này là ảnh mới nhất lúc em biết chúng ta phải tới Liêu Nguyên, nên xâm nhập vệ tinh bay ngang qua chỗ đó. Miêu Gia Thực lạnh nhạt nói, mà hai người còn lại đã quen với hành vi trái pháp luật của cậu, cũng thực bình tĩnh nghe, thời gian không vượt qua 48 giờ, còn rất mới. Mày Đường Húc Hải nhường nhướng, hỏi, có nhìn thấy alien cấp 3 không? Miêu Gia cười khổ một tiếng, anh Hải, em không có bản lĩnh của anh phó, có thể nhìn trong đống alien mờ mịt nhận ra con nào là alien cấp 3. Đường Húc Hải lườm cậu một phát, thật vô dụng. Không phải có ảnh sao, nhìn ảnh cũng tìm không ra á. Miêu Gia rụt cổ, chỉ vào điểm trắng trên màn ảnh nói, đây là alien, kích cỡ y chang đầu cây bút máy, em nhìn ra được mới là lạ đó. Phó Sử Ngọ nhìn chằm chằm hình ảnh, tuy alien chỉ là điểm trắng, nhưng cũng có thể nhìn ra phân bố đại khái. Số lượng alien trong thành phố Liêu Nguyên cũng không ít, ít nhất có mấy vạn. Phó Sử Ngọ như có điều suy nghĩ, vì cái gì còn nhiều alien tụ tập trong thành phố như vậy? Người trong thành không phải đã chết, chính là chạy mất. Thời gian lâu vậy không có mồi, vì sao còn tụ nhiều đến thế? Đường Húc Hải nói, có khác thường tất có quỷ. Tóm lại phải cẩn thận chút. Miêu Gia cờ lật một cái trên bản đồ, nói, chỗ này vốn chính là Đại học Khoa học Kỹ thuật tỉnh Di sau đổi thành sở nghiên cứu, toàn bộ đều được tu sửa lại một chút. Miêu Gia ngẩng đầu, cho nên, em cũng không tìm biết hiện chất đông lạnh được để trong tòa nào, các anh chỉ có thể tự đi tìm. Đường Húc Hải bảo, được, biết rồi. Anh ghi chép lộ tuyến một chút, Sử Ngọ cậu đi gọi người, lát nữa chúng ta đi vào. Phó Sử Ngọ gật đầu, đi vào từ cổng thành à. Đường Húc Hải dương mắt nói, không, trực tiếp leo tường vào. Leo tường vào. Phó Sử Ngọ cùng Miêu Gia kinh ngạc chăm miệng một lời. Nếu là bình thường đương nhiên đi vào từ cổng là tiện nhất, nhưng alien cũng không phải ngốc, tường thành đối với chúng nó mà nói cũng rất dễ ra vào. Phu cận cổng thành bất kể là hoạt động hay mai phục, tất nhiên sẽ số lượng alien không ít. Lượng alien này cũng không đủ sức uy hiếp nhưng lại có thể kinh động alien cấp 3, một khi alien cấp 3 triệu tập cấp 2 cùng lũ chốt thí hình thành thế vây kín, bọn họ có bao nhiêu người cũng không chống lại nổi. Đúng, leo tường đi, nghe tôi không sai đâu. Đường Húc Hải túi đầu nói. Phó Sử Ngọ đã sớm bảo Long Cốt đợi mệnh, rất nhanh liền tập hợp xong, cả Đường Húc Hải cũng thấy hơi kinh ngạc vì hiệu suất này. Phó Sử Ngọ bắn qua một ánh mắt đắc ý, trêu cho Đường Húc Hải miệng khô lưỡi đắng một trận, hắn nhanh chóng quay mắt đi. Đường Húc Hải vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu phát biểu, đây là lần đầu tiên tôi tự mang đội tiến hành nhiệm vụ, mục tiêu là gì tôi nghĩ tất cả mọi người đã rất rõ ràng. Xét thấy tình huống không rõ, tôi hy vọng các anh làm được mấy điểm sau đâu. Đầu tiên, nghe theo mệnh lệnh, phục tùng chỉ huy. Thứ hai, tập trung tinh thần, đề cao cảnh giác. Thứ ba, một khi phát sinh chiến đấu, nhất định phải canh gác cho nhau, không cần đơn đả độc đấu. Thứ tư, tận lực cam đoan hai người một tổ là đơn vị hoạt động, nếu lỡ tụt lại phía sau hoặc thất lạc, dựa theo đường cũ trở về nơi đóng quân. Thứ năm, phát sinh tình huống không thể đối kháng bị thương không thể động, bí mật ẩn nấp ngay tại chỗ, kiên trì đến khi cứu viện tới. Nghe rõ chưa? 25 người đứng đối diện lớn tiếng nói, nghe rõ. Đường Húc Hải gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, xuất phát. Phó Sử Ngọ mở năng lực cảm quan ra, đi theo bên người Đường Húc Hải dọc theo tường thành thật dài hết 2-3 km, Đường Húc Hải dừng bước, quay đầu nói với ý ý, cậu nhìn bên trong xem tình huống thế nào, tìm một không có nhiều ạ lì ẹn, chúng ta liền leo vào. Phó Sử Ngọ gật gật đầu, ý vẫn luôn mở dị năng, ạ lì ẹn cứ luôn hoạt động trong cảm quan của ý ý, khiến Phó Sử Ngọ cảm giác rất khó chịu. Lại đi hết mấy phút Phó Sử Ngọ mới thấp giọng nói, ở đây đi. Alien gần đây nhất cũng cách gần 500 mét. Đường Húc Hải gật đầu, lấy ra từ đai tác chiến một cây súng giống như súng lục. Lúc chấp hành nhiệm vụ, bọn họ đương nhiên không có khả năng vẫn mặc áo lông. Mà cả Phó Sử Ngọ cũng cởi áo khoác, bên ngoài chỉ mặc một bộ chiến phục. Chân họ cũng đều mang giày tác chiến, đầu đội mũ giáp, nhìn lướt qua rất giống đội đặc chủng chân chính. Chiến phục cũng không phải sản phẩm sơn trại của những người thích quân phục sưu tập, đây là quân dụng chính quy. Thông khí không thấm nước phòng cháy, cam đoan bảo vệ thân thể ở mức độ lớn nhất khi đi trong mưa hay vượt qua lửa. Trang phục trên người bọn họ, cùng đồ dùng trong tay đều là quân dụng, là nhờ Ôn Triệu Minh kiếm về. Đường Húc Hải giơ tay lên, hơi nhắm một chút, xẹt, một mũi tên tam giác có cột sợi dây thừng thật dài bị hắn phóng ra ngoài. Không đến vài giây, sau một tiếng đinh, Đường Húc Hải kéo dây, ra hiệu cho Phó Sử Ngọ một cái, sau đó hai tay liền nắm dây thừng, chân đạp trên tường thành, động tác phi thường lưu loát đi lên. Không chỉ động tác mau lẹ linh mẫn, thậm chí không phát ra chút động tĩnh, cả động tác luân phiên chân trên tường cũng nhẹ đến không nghe thấy gì. Phó Sử Ngọ ngẩng đầu nhìn bóng Đường Húc Hải biến mất giữa tầm mắt, ý kéo kéo áo của mình lên, hai tay nắm chặt dây thừng. Cánh tay dùng sức, lòng bàn chân khẽ bật, cũng nhẹ nhàng đi lên. Không chật vật như từ tầng 3 chung cư dùng chăn kết thành dây thừng leo xuống trước kia, hiện tại Phó Sử Ngọ có thể nói là khác nhau lớn như cách một trời một vực. Đường Húc Hải đu nửa người xuống kéo y, khoảng cách cuối cùng, Phó Sử Ngọ trực tiếp nắm tay hắn, được Đường Húc Hải kéo đi lên. Phó Sử Ngọ rời khỏi vị trí treo múc dây, để lại chỗ trống cho đội viên khác lên. Tình cảnh trên tường thành khiến người ta không đành lòng nhìn, thi thể chồng chất nổn ngang đã thối rữa và đóng băng, muốn khủng bố bao nhiêu khủng bố có bấy nhiêu. Ánh mắt Phó Sử Ngọ vừa chạm nhẹ vào đống thi thể, liền không dám nhìn kỹ, chỉ quét đại khái một vòng. Đột nhiên, mắt y khựng lại, phát hiện một địa phương không tầm thường. Phó Sử Ngọ cất bước đi tới, Đường Húc Hải quay đầu lại nhìn y một cái, phát giác y đi qua đống xác gạ lì ẻn đằng kia. Cẩn thận nhìn chăm chú cảm thấy không có uy hiếp gì, mới yên tâm nhìn về các đội viên từng bước bò lên, ở khoảng cách cuối cùng vươn tay kéo một cái. Chờ lên đến vài người, Đường Húc Hải bảo bọn họ đứng đây tiếp ứng giống hắn, sau đó liền xoay người đi tìm Phó Sử Ngọ. Cậu đang nhìn cái gì thế? Đường Húc Hải thấp giọng hỏi. Tuy năng lực cảm quan Phó Sử Ngọ hiện tại dùng tương đương với một cái giả đạ trời sinh, nhưng Đường Húc Hải vẫn quen hạ decibel để nói chuyện. Sắc mặt Phó Sử Ngọ thật quái dị, ý thậm chí ngồi xổm xuống, túi đầu nhìn sát vào. Tuy biết Phó Sử Ngọ nên sớm làm quen một chút, nhưng hình ảnh ghê tởm khủng bố như vậy, Đường Húc Hải từ thầm tâm vẫn không muốn để người mình thích nhìn thấy. Hắn xoay người bắt lấy cánh tay Phó Sử Ngọ, muốn kéo y đứng dậy. Nhưng ngay lúc này Phó Sử Ngọ ngược lại nắm tay hắn kéo lại, anh xem. Đường Húc Hải kỳ quái, rốt cuộc có gì cổ quái khiến y để ý như vậy, trên đất bất quá chỉ là vài con ạ lì ẻn đã chết mà thôi. Tôi coi rồi, rồi sao? Phó Sử Ngọ thực kiên nhẫn hỏi, anh không phát giác xác ạ lì ẻn rất kỳ quái sao? Đường Húc Hải nhíu mày, dương mắt cẩn thận nhìn hiện trường lại tử vong ghê tởm lại khủng bố này, nội tâm cực kỳ cường đại mà bình tĩnh. Hắn sớm quen cảnh tượng này, trong lòng không có rung chuyển gì lớn. Đám ạ lì ẻn nằm tứ tung, trên đầu trên thân là đủ loại vết thương, có đạn lựu đạn tạo thành, cũng có dị năng gây nên. Đường Húc Hải không kiên nhẫn, nói, cậu cứ nói thẳng đi, tôi không phát hiện có gì không thích hợp hết. Phó Sử Ngọ bất đắc dĩ nhìn hắn, có kiên nhẫn chút được không? Anh nhìn coi đầu lũ ạ lì ẻn này, sọ đã bị bốc lên, bóc đầu mất rồi. Đường Húc Hải ngây ngẩn cả người, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn về hướng đầu ạ lì ẻn. Hắn ban đầu cho rằng đây là do bị nổ tung, cho nên óc bay tứ tung cũng không có gì kỳ quái. Nhưng nghe Phó Sử Ngọ vừa nói, hắn mới ý thức tới, cho dù bị nổ bay, cũng là sệt lại cứng đờ mà không phải biến mất không thấy. Phó Sử Ngọ nhẹ giọng nói, người chết ở đây đều bị ạ lì ẻn ăn rồi, cho nên trên đầu đều có vết thương cũng bình thường. Nhưng lũ ạ lì ẻn cũng vậy, liền không thể không khiến người ta nghĩ nhiều. Trong chớp mắt sắc mặt Đường Húc Hải biến khủng bố. Phó Sử Ngọ nói tiếp, xem ra anh cũng nhận ra. Ả lì ẻn ăn không chỉ là tủy não nhân loại và sinh vật trên địa cầu, cả đồng loại đã chết chúng cũng không tha. Lưu Bội Kỳ và Vương Đan đúng lúc này đã chạy đến báo cho họ biết tất cả mọi người đã leo lên, kết quả nghe thấy thế thiếu chút nữa tởm quá đùa ra. Mặt Vương Đan không dễ nhìn nói, cho dù là sói hoang đôi khi cũng sẽ ăn luôn xác đồng loại đã chết. Điều này không lạ, để không lãng phí thức ăn mà thôi. Phó Sử Ngọ có điều suy nghĩ nhìn Vương Đan nói, cô nói vậy, tôi nhớ tới trước kia lúc coi phim tài liệu về động vật. Có động vật để tộc đàn lớn mạnh sẽ ăn luôn những con nhỏ yếu. Mọi người nghĩ xem có khả năng không, dưới tình trạng không có thức ăn, lũ ạ lì ẻn sẽ tự giết lẫn nhau. Mặt Đường Húc Hải vặn mẹo, sau đó phiền muộn lên tiếng, nói vậy, trước kia chẳng phải đã nói số lượng ạ lì ẻn cấp 3 sẽ không vượt qua tỷ lệ nhất định, chính là vì sẽ có tình huống tự giết lẫn nhau xuất hiện. Tôi lại chưa nghĩ qua, ạ lì ẻn cũng sẽ xảy ra chuyện thế này. Phó Sử Ngọ gật đầu phụ họa hắn rồi nói, nếu giả thuyết này đúng. Ả lì ẻn rất có khả năng sẽ xuất hiện tiến hóa thêm một bước. Đào thải toàn diện lũ cấp 1 tương đối nhỏ yếu, tiến hóa trở thành Ả lì ẻn cấp 2. Thậm chí có thể sẽ tiến hóa ra loại lợi hại hơn nữa. Lưu Bội Kỳ hoảng sợ, Ả lì ẻn cấp 3 tiến hóa lên cấp 4 hả? Cuộc đối thoại bên này khiến các đội viên chú ý, tất cả đều ngừng thở lắng nghe. Rất có khả năng, tóm lại phải thận trọng. Phó Sử Ngọ nói xong câu đó, quay đầu bảo Đường Húc Hải, chúng ta phải hành động nhanh hơn. Đường Húc Hải gật đầu. Sau đó dẫn đầu hơn 20 người, cảnh giác mà nhanh chóng rời khỏi tường thành. Chân Phó Sử Ngọ di động nhanh nhẹn, tại một cái tạm dừng khoảng cách, hỏi, chúng ta chọn đi thẳng, hay tận lực kiếm nơi không có ạ lì ẻn gác? Đường Húc Hải nhìn y một cái rồi nói, cậu coi đi rồi tính. Mắt Phó Sử Ngọ chợt lóe, nghiêm túc gật đầu. Nếu giao cho y, Phó Sử Ngọ liền bắt đầu phân tích dựa vào mọi mặt lợi và hại, cuối cùng y vẫn quyết định đi thẳng, cố hết sức tới gần khu vực trung tâm. Ai kêu sở nghiên cứu kia nằm ở trung tâm nội thành chứ? Dọc theo đường đi, những đội viên khác cảm thấy y như đang chơi mấy trò điện tử công lược, bất quá họ hình như chỉ ở vị trí quan sát, mà người chơi lại là Phó Sử Ngọ. Y ghi mặt không đổi sắc đi tuốt đằng trước, súng năng lượng trong tay tuy bởi vì vấn đề chất liệu nên không thể bắn liên tục, nhưng ở thời điểm này so với súng lục phát ra âm thanh quá lớn mà nói, dùng tốt hơn nhiều. Bàn, ngón tay Phó Sử Ngọ bóp cò súng, chỉ trong chớp mắt một viên đạn năng lượng tiến vào góc gạ Lì En vừa mới xuất hiện. Đội trưởng còn lợi hại hơn trong truyền thuyết, làm bọn họ có vẻ vô dụng đến đáng sợ a. Nhưng rất nhanh, Đường Húc Hải giao cho họ một trọng trách, bảo họ dọn xác gạ Lì En qua một bên. Điều này làm cho các đội viên vừa rồi còn cảm khái khóc một dòng sông, thôi cứ để cho bọn họ vô dụng tiếp đi. Dọn xác gạ Lì En cái gì? Lũ gạ Lì En chết ghê tởm quá a. May Phó Sử Ngọ hơi nhíu lại, đưa tay nói, chờ một chút, nấp vào. Đường Húc Hải quan sát một chút, hai mươi mấy người lập tức chạy theo trốn vào một cầu thang bên cạnh tòa nhà. Làm sao vậy? Đường Húc Hải nhỏ giọng hỏi. Phó Sử Ngọ tiến đến cạnh hắn, giọng khe khe nói, tôi cảm thấy có một con ạ lì ẻn đến, hình thể giống như loại cấp 3, nhưng lại rất khác ạ lì ẻn cấp 3. Vương Đan cũng thò đầu qua hỏi, cụ thể có chỗ nào khác vậy? Phó Sử Ngọ chần chờ một chút, nói, nó mọc thêm một cái đuôi. Hiện trường lập tức rơi vào yên tĩnh. Lưu Bội Kỳ ôm súng tự động ngồi chồm hổm bên người bọn họ, cổ quái hỏi, ạ lì ẻn không có đuôi đúng không? Cho nên đó mới là điểm khiến Phó Sử Ngọ thấy kỳ quái, một giống loài vốn không có đuôi, sẽ vì tiến hóa mà mọc thêm cái đuôi á. Đây không phải tiến hóa mà là thoái hóa. Đuôi, đối với loài đứng thẳng để đi có chỗ lợi gì, nó kỳ quái khó hiểu như nhân loại đột nhiên mọc thêm cái đuôi. Đường Húc Hải im lặng một hồi, chắc cũng coi như tiến hóa, ít nhất mọc thêm một cái đuôi, liền thêm một vũ khí công kích. Đội trưởng, phó đội trưởng, ạ lì ẻn kia đến đây. Lúc này một đội viên bên cửa sổ nhìn ra nhỏ giọng nói. Đường Húc Hải lập tức đứng dậy đi qua, lấy kính viễn vọng từ trên tay của hắn. Từ phương hướng này nhìn ra, cách 200-300 mét, đúng lúc có thể nhìn thấy một giao lộ. Mà lúc này, ạ lì ẻn khiến người ta thấy cổ quái kia kéo lê cái đuôi dài ngoằng đi tới, hành vi của nó rất kỳ quái, không giống tới ạ lì ẻn khác lúc không có công kích đều một mình hoạt động, bên người nó đi theo vài con ạ lì ẻn. Đường Húc Hải nói lại tình huống nhìn thấy, Vương Đan hỏi, ạ lì ẻn đi theo bên nó là cấp mấy? Đường Húc Hải nghiền ngẫm một chút, đoán không ra là cấp 1 hay 2, tóm lại không phải cấp 3. Chờ đến ạ lì ẻn kỳ quái này đi qua, bọn Phó Sử Ngọ tiếp tục lén lút đi về hướng khu vực trung tâm. Mơ hồ điều tra một chút, Đường Húc Hải quyết đoán thừa dịp trời chưa tối liền trở về. Bọn họ không dám qua đêm trong thành Liếu Nguyên có ạ lì ẻn vây quanh. Chờ đến khi họ theo dây thừng trợt xuống khỏi tường thành, đi hơn nửa giờ trở lại doanh địa, sắc trời đã triệt để tối đen. Doanh địa châm lửa trại, cũng làm xong cơm chiều nóng hầm hập. Chu Vĩ Hoa hơi lo lắng nói, lúc các anh không tại, doanh địa bị ạ lì ẻn phát hiện giờ đến trời tối rồi còn đỡ, ngày mai chỉ sợ sẽ có rất nhiều ạ lì ẻn đột kích. Dù sao bọn họ có hơn 300 người, trong mắt ạ lì ẻn mà nói chính là một bữa tiệc lớn. Chu Vĩ Hoa nghĩ thầm lũ ạ lì ẻn còn không đột kích như điên như dại sao. Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải liếc nhìn nhau một cái, vẫn không nói đến chuyện ạ lì ẻn cả xác đồng loại cũng không buông tha ra. Nhưng mà, cho dù lũ ạ lì ẻn có mồi khác để ăn, cũng không cản trở nổi nhã hứng muốn tập kích nhân loại của chúng. Đường Húc Hải không để họ nghỉ ngơi, mà bảo dị năng giả thổ hệ suốt đêm bắt đầu tu kiến công sự chắc chắn, đảm bảo vây dân Bình Nam vào giữa, để ạ lì ẻn không cách nào xuống tay. Đường Húc Hải nói, dù sao nhiệm vụ lần này các anh tới chính là thu gom đồ, giai đoạn đầu bảo vệ bản thân các anh thật tốt là được, những thứ khác không cần lo. Cho tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ cho người bên Bình Nam gia nhập hành động của bọn họ, chính hắn là người theo dõi trình độ của dân binh toàn bộ Bình Nam. Có thể sống sót giữa mấy vạn ạ lì ẻn giết tới giết lui. Những người này gánh vác không nổi. Hôm nay tuy không đến được viện nghiên cứu, nhưng vị trí cuối cùng của họ cách nơi đó cũng chỉ còn 3 con phố. Đường Húc Hải nghiên cứu tình báo tìm tòi hôm nay chốc lát, liền cực kỳ tự nhiên tha Phó Sử Ngọ chui vào chung một túi ngủ để ngủ. Hắn thật sự rất bình thản, vậy nên Phó Sử Ngọ cũng không ngại ngủ lâu lắm. Miêu Gia nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thán than thở độ mặt dày của cậu quả không bằng hắn. Một đêm ngon giấc, hôm sau trời còn chưa sáng họ đã ăn uống no đủ chuẩn bị xong hết. Chờ màn trời trên bầu trời rời đi liền xuất phát. Chu Vĩ Hoa mang theo người Bình Nam chờ trong công sự xây dựng không một khe hở, nếu đã như thế hắn cũng thủ không nổi, Chu Vĩ Hoa có thể tự sát tạ tội. Bởi vì lúc này ạ Lì En còn chưa thức dậy, bọn Đường Húc Hải cực kỳ thuận lợi đi dọc theo con đường hôm qua đã thăm dò thẳng tiến hướng về sở nghiên cứu. 9 giờ sáng, cách sở nghiên cứu 300 mét, mấy người Phó Sử Ngọ trốn trong một tòa nhà 2 tầng lầu. Mặt Phó Sử Ngọ phát khổ, sở nghiên cứu này chẳng lẽ có cái gì hấp dẫn chúng sao? Vì cái gì con ạ lì ẻn có đuôi kỳ quái kia làm ổ trong này không nói, còn có một con cấp 3 nữa chứ? Đường Húc Hải cũng không rõ, hắn lại rất dứt khoát nói, nghĩ nhiều vậy làm gì, tóm lại chuẩn bị tốt mọi mặt là được. Đến lúc đó con đuôi dài kia giao cho tôi, cấp 3 Sử Ngọ Anh và Lưu Bội Kỳ phối hợp đối phó. Những con còn lại liền giao cho các anh. Hắn nói với các đội viên đang sẵn sàng đón quân địch. Phó Sử Ngọ lại bảo, không, con đuôi dài giao cho tôi, ạ lì ẻn cấp 3 phải giết ngay, trong chúng ta người có năng lực này, cũng chỉ có mình Húc Hải Anh thôi. Đường Húc Hải nhăn mày lại, mở miệng ra vừa định phản đối, Phó Sử Ngọ lại đoạt trước hắn dồn dập nói, anh nghe tôi, sóng sinh vật của ạ lì ẻn cấp 3 hiện tại chúng ta căn bản không che chắn được, nếu để nó phát tín hiệu, chúng ta liền tiêu. Đường Húc Hải cắn răng, nghĩ kỹ, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý phân phối này. Đoàn người khom lưng từ góc gần nút mai phục vào Nguyên Đại học Khoa học Kỹ thuật tỉnh Di, hiện là sở nghiên cứu. Chân bước dồn dập, Phó Sử Ngọ nhìn bóng lưng nửa ngồi xổm của Đường Húc Hải bị mọi người vờn quanh ở phía trước, rất có cảm giác chiến sĩ đội đặc chủng đang phá ổ khủng bố, khiến y khó hiểu cảm thấy như nhớ tới một ký ức tương tự. Đường Húc Hải lại cực kỳ phối hợp ý tưởng cổ quái này của y, quay đầu lại hướng về phía sau giơ vài động tác chiến thuật, hơn 20 người chia thành hai đội, một đội canh giữ trước cửa, một đội đi theo họ lặng yên tiến vào tòa nhà. Phó Sử Ngọ theo sát phía sau, từ hành lang đi đến cửa cầu thang, không chút do dự lên thềm. Đến lầu 2 Đường Húc Hải chuyển phía trái, Phó Sử Ngọ tiếp tục lên lầu. Alien cấp 3 ở lầu 2, con đuôi dài lại tại lầu 4. Hô hấp của Phó Sử Ngọ thoáng nhanh hơn, hai tay gắt gao nắm súng năng lượng, mắt nhìn thẳng tiền phương, Lưu Bội Kỳ cùng Vương Đan phía sau bước nhanh theo Yiye. Yiye cũng không biết tình cảnh bên Đường Húc Hải ra sao. Nhưng chắc rằng đó chỉ là một cuộc chiến ngắn ngủi, Đường Húc Hải trở nên lợi hại hơn so với lúc họ đại chiến ạ lì ẹn cấp 3 trong sơn cốc kia rồi. Mà y ỉa, cũng so mạnh hơn so với lúc đó. T, tiếng rẽ gọi bén nhọn, cắt qua không khí căng thẳng nặng nề trong tòa nhà, con ngươi Phó Sử Ngọ xe lại, vọt vào phòng hội nghị lầu 4, y một chân đá văng cửa gỗ đóng kín, đưa tay bắn thẳng vào con ạ lì ẹn đang quay phát lại nhìn y ỉa. Đoằng, 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 38063. Chương 87. Phó Sử Ngọ cũng không trông cậy ba phát súng có thể bắn trúng mục tiêu nào, tuy trong cảm quan, y có thể nhìn thấy ạ lì ẻn phía sau bức tường. Nhưng ba phát này bất quá chỉ là ép những con súng lại quanh ạ lì ẻn đuôi dài tản ra mà thôi. Nhưng y đánh ra thấp lũ ạ lì ẻn này. Ba phát đạn năng lượng bắn mạnh vào thân thể ạ lì ẻn, lũ ạ lì ẻn cư nhiên tình nguyện bị thương, cũng không chịu rời khỏi con ạ lì ẻn kia, thậm chí gặp phải nguy hiểm có thể mất mạng cũng muốn bảo vệ nó. Đồng tử của Phó Sử Ngọ co rụt lại. Hô to về phía sau một tiếng, Lưu Bội Kỳ. Đến, vẻ mặt Lưu Bội Kỳ nghiêm túc, ném ra một nắm hạt cỏ ra, dị năng một hệ quần quận không ngừng tôn trào, hạt cỏ phất ra ngoài nhanh chóng nảy mầm kết thành một tấm lưới lớn, vươn người muốn chụp lấy ạ lì ẻn. Mắt thấy tấm lưới kia chụp đến, tình huống đối với ạ lì ẻn lại càng bất lợi, mấy con ạ lì ẻn khác không thể không hành động. Mấy con ạ lì ẻn nhảy phốc về phía bọn họ, đội viên Long Cốt phía sau Phó Sử Ngọ thi triển các loại dị năng. Ngay lập tức phòng hội nghị này bay loạn các loại sát thái, lưới gió bay cuộn. Lưới cỏ của Lưu Bội Kỳ đã trói lấy mấy con ạ lì ẻn lại, Phó Sử Ngọ thầm an tâm. Nhưng đúng trong lúc đó, con ạ lì ẻn đuôi dài kia phát ra một rẽ chọc thủng màn hai, nó giơ cái đuôi thật dài lên, Phó Sử Ngọ mắt mở trừng trừng nhìn cái đuôi khớp xương rõ ràng kia dựng thẳng lên một loạt gai nhọn sắc lẽm. Xem một tiếng, cái đuôi phất một cái, lưới của Lưu Bội Kỳ liền rách toạc một cái lỗ lớn. Từ lỗ hồng đó, ba con ạ lì ẻn bị thương lao nhanh ra. Con ạ lì ẻn đuôi dài kia vầy vây đuôi, giống như một chiếc roi thép, quất vang một tiếng chát thật lớn trên không trung. Chỉ trong chớp mắt, thậm chí không ai có thể thấy rõ, cái đuôi kia liền quất thẳng vào đám người. A a a a, một tiếng hét thảm vang lên. Sắc mặt Phó Sử Ngọ lập tức thay đổi, vừa sợ vừa giận. Hướng cái đuôi vung xuống y có thể nhìn ra, nhưng tốc độ lại quá nhanh căn bản không cho y cơ hội kịp phản ứng gì, liền quất vào đám người. Đội viên Long Cốt trong phòng hội nghị để lại khoảng trống công kích cho đồng đội. Họ đứng chẳng chịt mà có trật tự, ạ lì ẻn đuôi dài quất xuống làm bị thương nặng hai người, người chính giữa trực tiếp bị bổ thành hai mảnh. Đáng mừng chính là Phó Sử Ngọ mặc dù tiến vào đã bắn ra ba phát, nhưng rõ ràng cũng không bị con tiến hóa lên cấp 4 này để vào mắt, bằng không dựa theo tập tính ưu tiên xử lý mối uy hiếp của nó, kẻ đầu tiên bị giết chính là Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ trong lòng thầm kêu khổ, phi thân lách qua bên cạnh, trốn sau dãy bàn xếp thành một đống, ý hô to một tiếng, tản ra. Mau tản ra. Tìm vật chắn nấp đi. Lúc này, cái đuôi dài đang chậm rãi thu lại, toàn bộ cái đuôi thấm đẫm máu tươi, trộn lẫn với thịt vụn lạch cạch rơi thành một luồng máu loãng. Người bị chính diện bổ trúng kia tét ngang chính giữa, trắng đỏ lộn xộn bể xuống mặt đất. Da đầu tiểu đội Long Cốt đều tê dần, lập tức phi thân trốn qua hai bên, thậm chí còn có người nhịn không được phát ra tiếng kêu sợ hãi. Vèo chát. Một tiếng quất xe rách không khí, ạ lì ẻn có đuôi cơ cái đuôi vung vẫy về hướng đám người đang tranh né. Bởi vì có băng ghế che ở phía trước để giảm sóc, tốt xấu coi ra không thương tổn đến người nào. Mồ hôi lạnh chợt xuống, phó sử ngọ nhanh chóng suy ngẫm một chút, thử vươn tay ra bắn, mà cả người ít thì trốn phía sau ghế đôi. Miệng lại chỉ huy đội viên bị kinh hách quá độ, không biết nên làm cái gì, đừng ngừng công kích. Dị năng thổ hệ xây lên một phòng tuyến, ngăn trở nó. Những người khác tập trung xử lý alien cấp 2 kia. Lúc này lập tức có người đi công kích mấy con alien cấp 2, kinh nghiệm đối chiến với alien cấp 2 tương đối nhiều, giúp những người này lánh tĩnh trở lại. Lưu Bội Kỳ lui đến vị trí gần cửa, hô về phía phó sử ngọ, đội trưởng, dị năng giả thổ hệ chưa có lên cùng A, họ phụ trách phòng thủ cảnh giới tại lầu 1. Đầu phó sử ngọ trống rỗng, sau đó quyết định thật nhanh, dùng hạt cỏ, làm ra một đống cỏ đi. Lưu Bội Kỳ lấy ra một nắm hạt cỏ từ túi láo chiến phục sau lưng mình, ném nhanh ra ngoài. Phó sử ngọ trong lòng thầm hận, nếu không phải sợ kinh động lũ alien khác, ý đã trực tiếp ném lựu đạn cho nó banh sát rồi. Hạt cỏ của Lưu Bội Kỳ nảy mầm rất nhanh hình thành một đống cỏ to, alien đuôi dài hiển nhiên nhìn đống cỏ này rất chắn tầm nhìn, không ngừng dùng đuôi đi quất. Thế nhưng cỏ chất thành đống lại không giống lưới cỏ lúc nãy, chúng rất dai, hóa giải bớt va lực của chiếc đuôi dài. Phó sử ngọ thở phào một hơi, chuyên tâm cùng đội viên xử lý sạch sẽ mấy con alien cấp 2, chỉ còn lại một con alien cấp 4. Sau đó họ thật sự phải ỷ vào đông người mà tiêu hao chết tươi nó. Quá trình rất phức tạp, nhưng thời gian lại rất ngắn ngủi, bất quá mấy phút mà thôi. Chờ đến ả lì ẻn cấp 4 bị bọn họ tiêu hao, Đường Húc Hải cũng mới đi lên mà thôi. Thế nào? Đường Húc Hải xuất hiện tại cửa phòng họp, thấy bộ dáng cả đám bọn họ như lâm đại địch nửa quỳ trốn sau công sự che chắn, cảm thấy rất nghi kỵ. Phó sử ngọ há mồm thở hổn hển, chậm rãi chống cái ghế che chắn trước người đứng lên. Lưu Bội Kỳ lòng còn sợ hãi nói, anh Hải, con đuôi dài này đích thực quá khó đối phó a. Hắn trước khi đến chuẩn bị cả hai túi hạt cỏ, tất cả đều dùng hết rồi. Đường Húc Hải cúi đầu quét một cái liền nhìn thấy bãi máu tươi đã tràn đến bên cửa, trong lòng lột bột một cái, có người hy sinh. Sắc mặt phó sử ngọ thật không tốt từ một tiếng, chờ Đường Húc Hải đạp máu loãng đi tới nhìn thấy tình cảnh thê thảm trên đất cũng nhịn không được kinh hãi. Phó sử ngọ đi qua, đứng cạnh alien cấp 4, y cất súng năng lượng đi. Dùng chân đá đá cái đuôi dài ngoằng của alien, nói, chặt cái đuôi của nó xuống, mang về cho chuyên gia viện khoa học, để họ nhìn xem. Vâng, đội trưởng một đội viên phía sau ý đáp, sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài tìm hũ để đựng. Nơi này là sở nghiên cứu khoa học tỉnh Di, đương nhiên sẽ không thiếu các loại bình lọ để giữ tươi tiêu bản. Phó sử ngọ và Đường Húc Hải rời đi phòng hội nghị. Đường Húc Hải thấy sắc mặt y vẫn xanh xanh trắng trắng bộ dáng kinh hồn chưa định liền kiếm chuyện để nói. À lì ẻn cấp 3 kia cũng tương đối dễ giải quyết, đúng rồi cậu nhìn một cái xem. Tôi giết ạ lì ẻn vẫn tốn chút thời gian có làm kinh động lũ ạ lì ẻn khác không? Đường Húc Hải hỏi. Phó sử ngọ lắc đầu, tôi không cảm giác có dao động dị thường gì, xem ra lũ cấp 3 cũng không phải lúc nào cũng trong trạng thái phát ra sóng sinh vật. Đường Húc Hải gật đầu nói, xem ra là vậy, khi không chiến đấu hay truyền tin lại cho lũ ạ lì ẻn khác, sóng SV của ạ lì ẻn cấp 3 giống dạng không nghệ vờ, hay có thể nói là mạng bị lệch. Lệch mạng. Phó sử ngọ lặp lại lần nữa, sau đó phì cười, anh nói thật thú vị a. Đường Húc Hải thâm đắc ý, nhếch khóe miệng lên, cái đuôi của ạ lì ẹn cấp 4 này thoạt nhìn chính là vũ khí mới tiến hóa ra. Phó sử ngọ cùng hắn đi dọc theo hành lang lầu 4, hai người đi mãi đến cửa sổ cuối mới đứng lại. Phó sử ngọ nói, ừ, kỳ thật như vậy xem ra, ạ lì ẹn cấp 2 tiến hóa ra một hút quản công kích, cấp 4 lại là cái đuôi ạ lì ẹn cấp 3 chính giữa cũng là sóng sinh vật. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy kỳ quái. Đường Húc Hải như có điều suy nghĩ. Cấp 2 cùng cấp 4 đều tiến hóa ra khí quản hoặc tứ chi, nhưng cấp 3 lại không giống. Mắt phó sử ngọ chợt lóe, không, alien cấp 3 là từ màn trời rơi xuống, không phải trải qua một đoạn thời gian tiến hóa, so với các alien khác loại cấp 3 cũng không phải tiến hóa trên địa cầu ra. Đường Húc Hải nghĩ nghĩ, rất có thể là vậy, cho nên mới có sự khác nhau này. Hắn vươn tay vô vô mũ sắt trên đầu phó sử ngọ, chuyện thế này vẫn là giao cho cái ông tả truyền kia đi. Cậu không cần lãng phí tế bào não vốn đã không nhiều làm gì. Phó sử ngọ đưa tay đánh cái chắt vô móng vuốt của hắn. Dọn sạch dạ lì ẻn trong sở nghiên cứu, tiểu đội Long Cốt chia hai người một tổ bắt đầu tìm tòi chất đông lạnh. Bởi vì có hai người bị trọng thương, cho nên để lại hai người chiếu cố bọn họ, người khác phân tán ra nơi tương đối lớn này bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Phó sử ngọ đương nhiên là cùng Đường Húc Hải một tổ. Đường Húc Hải quay đầu nói với Y Y, chất đông lạnh này chắc thuộc khoa vật lý ứng dụng ha. Phó sử ngọ không quá xác định, tôi không rõ lắm. Đường Húc Hải nghĩ nghĩ nói, dùng để làm lạnh cấp tốc cái gì? Tóm lại hai ta đi khoa vật lý ứng dụng tìm trước. Phó sử ngọ không có ý kiến, hai người trực tiếp đi về hướng tòa vật lý ứng dụng phía sau. Sở nghiên cứu tỉnh Di không giống viện khoa học tỉnh Hát, bên kia là phân loại các khoa truyền thống ra một chỗ, mà những thứ mới phát có liên quan đến dị năng vân vân không quan tâm là vật lý hay sinh vật y học đều đặt trong một tòa. Mà sở nghiên cứu này lại phân theo vật lý một tòa, sinh vật là một tòa. Hai người dựa theo bảng chỉ dẫn dọc đường trực tiếp tìm được khoa vật lý ứng dụng, lục tung tìm một hồi, mới tìm được chất đông lạnh trong một chỗ bảo quản có quy cách tương đương cao cấp. Chất đông lạnh được đặt trong một chiếc dương kim loại màu ngân bạch rất có cảm giác của mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, lúc phó sử ngọ mở ra thậm chí có thể nghe thấy tiếng xì xì áp suất được giải phóng xì ra. Thiết kế bên trong phi thường tài tình, phòng chấn động kháng ngã, thùng cũng thực chắc chắn, ít hơn ngàn cân là đẻ không vỡ. Phó sử ngọ thở phào, hoàn hảo, có cả cái một thùng. Tôi còn phát sầu, nếu tìm được chất đông lạnh nên mang về thế nào? Đường Húc Hải chộp lấy cầm, nói, cậu nghĩ nhiều quá, nên thế nào thì thế đó, luôn tìm ra cách thôi. Phó sử ngọ vừa nghe hắn nói thế, đột nhiên nhớ tới trong túi ngủ, Đường Húc Hải cũng từng nói như vậy. Kết quả y ngủ như chết, Đường Húc Hải vẫn có thể ôm y xoay người trong cái túi ngủ chật nước như thế. Hồi tưởng lại, phó sử ngọ không tự chủ được nhớ tới đến sáng sớm ngày đó, thoải mái đến vậy, ấm áp đến vậy. Nhiệt độ cơ thể Đường Húc Hải. Còn có cái cuộm y đến không thoải mái kia mặt phó sử ngọ lặng yên nóng lên. Sáng hôm nay Đường Húc Hải dậy sớm hơn y lìa, phó sử ngọ thức dậy là vì động tác rời giường của Đường Húc Hải, không thể tiếp tục cảm thụ lại lần nữa. Tuy mỗi ngày phải đối mặt có chút xấu hổ, ngại ngùng. Nhưng hơi ấm thoải mái kia, hình như là cảm giác an toàn nhất trên cả thế giới ý vẫn muốn cảm nhận thêm một lần. Phó sử ngọ lặng lẽ nhìn Đường Húc Hải. Đường Húc Hải thực sắc bén, làm sao vậy? Phó sử ngọ quay mắt đi, không có gì. Đi thôi. Trên đường về, nhất định phải thức sớm hơn Đường Húc Hải mới 9:75. Đi xuống lầu, Đường Húc Hải bắt được một đội viên trùng hợp cũng tới bên này, bảo hắn tập hợp mọi người. Mặt phó sử ngọ thực lạnh nhạt, trên thực tế trong lòng lại đang dầu dĩ. Vừa rồi lúc kiếm chất đông lạnh có thể đặt hai người trọng thương ở nơi này. Nhưng lúc về phải làm thế nào? Vết thương của họ quá nặng, có thể nói chỉ có thể dùng cán mang đi thôi. Đường về họ cũng phải né tránh, mang theo hai người thực không an toàn. Phó sử ngọ cũng không đành lòng để người ta một mình ở lại chỗ này, chờ họ trở về dọn dẹp lần nữa. Tay Đường Húc Hải mò mò cằm, nói, bằng không đưa hai đội viên vào hầm trú trước đi. Hai người nằm trên mặt đất nhìn đội trưởng và phó đội trưởng Đường, chỉ sợ hai người sẽ bỏ bọn họ lại. Hai người trọng thương vì bị cái đuôi bổ trúng, cho dù khỏe lại cũng thành tàn phế. Bọn họ tuy trong lòng ảm đạm, nhưng vì có Ôn Triệu Minh đứng đó làm tấm gương cũng không chán ngán thất vọng. Tình huống giống bọn họ, đã không thể ở lại binh đoàn Long Cốt. Trở về dưỡng cho khỏe rồi trở lại gia nhập con đường thứ hai là Bình Nam nghiệp đi. Mày phó sử ngọ hơi nhướng lên, anh cả bên này chỗ nào có công trình phòng thủ trên không cũng biết luôn á. Đường Húc Hải nhẹ nhàng bâng quơ nói, Nô, trước kia lúc nhàm chán có xem qua các công trình phòng không của các đại tỉnh thành trực thuộc Trung ương. Phó sử ngọ không lời gì để nói, đây là chuyện dùng để giết thời gian khi nhàm chán đó hả? Đường Húc Hải dùng tay méo méo nhún chân râu mọc ra trên cằm, tôi chỉ lo là, Liễu Nguyên cũng giống phái thành đã thay đổi rồi. Cũng không biết hầm chú có bị ảnh hưởng không. Ai miêu ra cũng không ở đây, nếu có thằng nhãi đó ít nhất có thể tra một chút. Phó sử ngọ ha hả mỉm cười, miêu ra cứ việc cũng đã trải qua một đợt luyện tập tàn ác, nhưng trình độ kia. Phó sử ngọ kiểm tra đồ trên người một chút, nói với Đường Húc Hải, tôi cùng đi với anh, có tôi năng lực cảm quan, anh có thể đỡ tốn công chút. Ánh mắt Đường Húc Hải dừng lại trên mặt y một chút, sau đó hắn nhìn Lưu Bội Kỳ. Tuy Lưu Bội Kỳ là người đi theo bọn họ từ chặng đầu tiên, họ cũng rất hiểu hắn, cấp bậc dị năng cũng không thấp. Nhưng so với Hô Lần và Vương Đan hai người rất có khí thế kia mà nói, hắn có vẻ yếu hơn. Luôn có cảm giác có dựng cũng không đứng, không đáng tin. Vương Đan như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, trầm tâm tĩnh khí nói, đội trưởng, phó đội trưởng, các anh an tâm đi tìm hầm chú đi. Chúng tôi ở đây không thành vấn đề. Phó sử ngạo ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, vừa rồi Vương Đan dẫn người phòng thủ cảnh giới, cũng không có tốn sức gì, cho bọn họ ở đây canh giữ cũng đúng thôi. Cũng không cần mang thêm ai, chỉ anh và tôi hai người là được. Đường Húc Hải cuối cùng vẫn chọn cùng phó sử ngọ đi. Không có đại đội nhân mã đi theo, Đường Húc Hải như giao long nhập hải, có sự nhắc nhở của dạ đã sống phó sử ngọ, trực tiếp khiến cho hành động lần này biến thành một khuôn mẫu lẻn vào kinh điển. Cứ việc thân thể hắn chứa đại lượng kim loại, nhưng động tác có vẻ còn nhẹ nhàng hơn phó sử ngọ, chân nhẹ nhàng đạp một cái, liền bay bổng leo lên đỉnh. Phó sử ngọ không thể không ca ngợi ngưỡng đầu nhìn hắn, Đường Húc Hải đứng trên đỉnh chống nạnh nhìn y. Môi nở nụ cười, vươn tay về phía y, vung vẫy làm một tác. Động tác đó, cảnh tượng này, khiến phó sử ngọ cảm giác như đang xem một cuộn phim điện ảnh, vừa ngầu lại đẹp. So với đó, động tác của phó sử ngọ mặc dù hơi chậm, nhưng cũng khá linh hoạt mà leo lên đỉnh. Lần này Đường Húc Hải không kéo y, mà cho Phó Sử Ngọ tự leo lên. Sau khi Phó Sử Ngọ đã đứng vững, Đường Húc Hải kéo tay y bay qua nóc nhà bên cạnh, sau đó một trước một sau đi qua mái hiên đến mấy cái nóc nhà khác. Tay Đường Húc Hải vòng qua sau lưng Phó Sử Ngọ, tay còn lại vươn ra, chỉ vào một tòa nhà cao hơn 10 tầng trước mắt, nói, tòa nhà đó, là cao ốc phòng không của Liễu Nguyên. Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái, nghi hoặc hỏi, cao ốc phòng không? Hầm chú còn có thể là cao ốc á? Phó Sử Ngọ có chút há hốc mồm. Y thì không khỏi nói, tôi còn tưởng hầm chú đều giống rạp chiếu phim như Vân Thành chứ. Đường Húc Hải cười một chút nói, đó là hồi xưa thôi. Hiện tại công trình quốc phòng đều xây rất tài tình, đa số đều là hầm ngầm của cao ốc. Chẳng qua so với mấy công trình ngầm bình thường mà nói, sẽ có cửa phòng không, cổng kéo, có thiết bị chiếu sáng, phát điện, cực kỳ tiện lợi độc lập, thông gió cũng tốt còn có bố trí liên lạc nhau nữa. Trong mắt hắn lộ ra vẻ sinh động, nói với Phó Sử Ngọ, nếu muốn phân biệt giữa ga ra ngầm bình thường và công trình phòng không có gì khác, nhìn xem có công sự che chắn dạng chiến đấu hay không sẽ biết. Công sự che chắn dạng chiến đấu trong hầm trú là dạng gì? Phó Sử Ngọ tò mò hỏi. Ý gì trước kia tuy không phải loại hình một sách, nhưng cũng chân chính đạt tới cảnh giới không để ý chuyện bên ngoài, một lòng đọc sách thánh hiển. Phó Sử Ngọ trước kia cũng không có hứng thú với quân sự. Từ khi quen biết Đường Húc Hải mới chú ý đến những điều này. Doanh địa chúng ta đóng quân, cái dị năng giả thổ hệ dựng nên cũng được tính là một dạng công sự che chắn loại chiến đấu. Đường Húc Hải nhìn đôi mắt nghiêm túc của Phó Sử Ngọ, nhịn không được muốn thò tay sờ tóc ý ỉa, đáng tiếc lại bị mũ sắt cản trở. Đây đều là tiêu chuẩn hiện giờ, trước kia kỳ thật chỉ là tường. Cậu cũng không chơi game nên không biết, rất nhiều trong game bắn phá, tường phân cách không gian kiến trúc kỳ thật có thể làm công sự che chắn chiến đấu. Nói xong đề tài này, hai người liền từ đỉnh trống lên cửa sổ cùng ban công, hạ xuống mặt đất. Cao ốc phòng không kia dựng tại một ngã tư, bốn bức tường trống trơn, bên cạnh lại toàn nhà trệt, làm cho ý tưởng muốn từ trên cao leo qua của bọn họ thất bại. Tòa cao ốc này cứ việc có công năng phòng không, nhưng tầng 1 vẫn là một đại sảnh tiếp khách, lầu 2 lại là nhà ăn, từ lầu 3 trở lên là khách sạn. Phó Sử Ngọ cẩn thận chú ý tới chung quanh từng có xảy ra chiến đấu không, trừ xác người cũng có xác alien. Mà thi thể không hề bất ngờ đều bị alien xốc xỏ lên, bên trong giống tuyết. Hai tay Đường Húc Hải nắm chặt long cốt song đao, mặt mày sắc bén nhìn chăm chú bốn phía, hắn tựa vào vách tường, thấp giọng hỏi, Sử Ngọ, phụ cận có alien không? Phó Sử Ngọ vốn đang nhìn những dấu vết chiến đấu đó, nghe vậy thu hồi ánh mắt nói, không có hiện tại cảm quan của y bảo trì trong phạm vi 100 mét, một tầng dưới hầm. Y đã nhìn thấy cao tầng một ngầm trong ốc phòng không có một bể bơi, nhưng nếu không đi sâu xuống, vẫn không tìm thấy cửa vào của công trình phòng không. Phó Sử Ngọ cao mày, chần chờ nói, bên này không có alien. Chúng ta có nên vào xem một chút không? Đường Húc Hải hỏi, làm sao vậy? Phó Sử Ngọ nói, tôi không nhìn thấy cửa vào hầm trú. Anh xác định nơi này là cao ốc phòng không thật không? Không nhớ nhầm chứ? Đường Húc Hải nhếch miệng mỉm cười, ha ha ha, yên tâm đi. Tôi chắc chắn không nhớ sai địa chỉ. Thấy Phó Sử Ngọ không tin, Đường Húc Hải dứt khoát dẫn y xuyên qua cửa kính nát vụn của đại sảnh, đi xuống từ một cầu thang xoay tròn. Đi đến đây, Đường Húc Hải mới hiểu được vì cái gì Phó Sử Ngọ không tin hắn, tầng ngầm cư nhiên là một bể bơi. Chứ này ra chính là một cái phòng hơi, cung cấp nước gấm cho cả khách sạn. Đường Húc Hải không chút chần chờ, trực tiếp đi tới phòng hơi. May Phó Sử Ngọ nhúc nhích, y trực tiếp lấy đèn tin chiến thuật ra, bật chốt soi sáng cho Đường Húc Hải. Y đã thấy phía sau có một khoảng trống, nhưng cửa ở nơi nào, y thật sự tìm không ra. Mắt Đường Húc Hải tại nhìn đống thiết bị lộn xộn, trực tiếp không người xuyên qua mấy cái ống dẫn, vươn tay vặn cái vòi dạng tròn trên đường ống dẫn nước ấm. Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn, cái kia y cứ tưởng là van ống dẫn nước chứ, kết quả cư nhiên là tay nắm của cửa vào. Cánh cửa bị hơi nước phun trong thời gian dài, lớp sơn bên ngoài đã sớm bị ăn mòn chốc ra, cánh cửa đã bị oxy hóa thoạt nhìn giống y như bức tường, cũng khó trách Phó Sử Ngọ nhận không ra. Cánh cửa này lớn hơn rất nhiều so với cửa bình thường, phía trên tới bên dưới đến mặt đất, hai bên trái phải trực tiếp giáp với hai bức tường. Phó Sử Ngọ vừa rồi cũng không cần tìm, y nhìn hướng kia, tất cả đều là cửa. Cửa được mở ra một khe hở, nếu đã xuống đây, Đường Húc Hải liền tính toán dứt khoát vào trông coi thế nào. Kết quả chờ hắn lấy đèn tin ra soi, mới cảm thấy có chút không ổn. Trên mặt đất đều là máu, bên trong trống trơn, trừ mấy cây cột, cái gì cũng không có. Phó Sử Ngọ đi theo phía sau hắn tiến vào, hai người đứng ở cửa. Phó Sử Ngọ trần trờ nói, cửa có, nhưng mấy thứ khác đâu. Đường Húc Hải ngược lại không sốt ruột, hắn dùng đèn tin chiếu chung quanh, sắc mặt bắt đầu không ổn. Hắn trở lại đóng cánh cửa phòng không lại, Phó Sử Ngọ còn đang kỳ quái hành động của hắn, lại chợt nghe hắn thấp giọng nói, tự nhiên chút. Có cả mạ giặt đang quay. Phó sử Ngọ giật mình sợ hãi, da đầu đều đã tê dần. Ý ghé nuốt nước miếng, có ý gì? Mặt Đường Húc Hải không chút biểu tình gì, nói, còn là một cái ca mạ giặt có thể nhìn trong đêm nữa chứ. Xem ra trong hầm chú này không phải trống rỗng, có người đang ngấp. Phó sử Ngọ bắt lấy hắn, năng lực cảm quan liền quét sâu xuống bên dưới. Dưới cao ốc này tương đối sâu, sâu hơn y nghĩ nhiều, không chỉ là có 2-3 tầng. Phó sử Ngọ kinh ngạc hít mạnh một hơi, cuối cùng kéo dài đến cư ly vài trăm thước, bên dưới toàn là người. 38073. Chương 88. Mặc dù là dưới lòng đất, nhưng không gian dưới đó cũng không nhỏ hẹp. Dấu sâu dưới đại sảnh có song song hai cái thang máy. Từ hai thang máy kia có thể nhìn ra được công trình dưới phòng không này vốn chỉ có hữu hạn 3 tầng mà thôi, nhưng hiện tại ở dưới kia, lại mở rộng xuống thêm hơn 10 tầng. Nếu số tầng này sừng sững trên mặt đất, tuyệt đối là một tòa nhà cao chọc trời. Đường Húc Hải ngược lại kéo lấy tay Y Y, hai người làm bộ ngơ ngác không biết gì mà đánh giá. Đường Húc Hải thấp giọng hỏi, có thể tìm ra cửa vào ở đâu không? Phó sử Ngọ lúc này mới lấy lại tinh thần, bóp bóp tay hắn. Ngứa quá, Đường Húc Hải né một cái, mở ngón tay ra cắm vào kẽ tay Y Y, kẹp chặt lấy không cho Y lộn xộn. Bị hắn nắm như vậy, Phó sử Ngọ lại không tự chủ nhớ lại tình cảnh chân hai người kẹp chặt vào nhau, mặt không được tự nhiên mà nóng cháy lên. Phó sử Ngọ ho nhẹ một chút, đoan chính thần sắp nói, có thể. Bất quá số tầng ngầm rất nhiều, ít nhất hơn 50 tầng. Đều là xây dựng thêm sau đó, xem ra bên trong có dị năng giả thổ hệ. Người trong đó không rõ thân phận, anh xác định chỉ có hai người chúng ta mà cứ đi xuống như vậy được không? Đường Húc Hải nghe vậy dừng một chút, hơi suy xét liền nói, không vấn đề gì, người bên trong hơn nửa là người sống sót của thành phố Liễu Nguyên. Khẳng định sẽ có quân đội hoặc chính phủ, bằng không không có khả năng dựng nhiều thiết bị phòng không ở đây. Lại nói tôi cậu hiện tại đang mặc chiến phục đặc chủng, người thường nhìn thấy chỉ cho rằng chúng ta cũng là quân nhân đang thi hành nhiệm vụ. Không có uy hiếp an toàn. Đường Húc Hải liếm môi nói, nếu có thể tìm được chỗ này, không đi xuống, ngược lại sẽ để người quan sát ca mạ giạt nghi ngờ. Phó sử Ngọ cảm thấy Đường Húc Hải nói rất có lý, bồi thêm một câu, tôi nghe lời anh. Tâm tư Đường Húc Hải không cẩn thận lại nhộn nhạo lên, sau một hồi mới kéo Phó sử Ngọ đi về hướng cuối đại sảnh. Chuyện kế tiếp chính là thuận lý thành trương mà phát hiện thang máy, sau đó Đường Húc Hải hơi phí chút công phu liền mở ra cái nắp sắt khóa trên dãy nút thang máy. Thang máy có thể hoạt động bình thường, hai người ngồi thang máy đi xuống tầng 3. Cửa thang máy mở ra, cứ việc có chuẩn bị tâm lý, nhưng hai người vẫn giật mình. Phó sử Ngọ là vì hoàn cảnh sáng ngời rộng lớn của tầng 3, Đường Húc Hải lại là liếc một cái liền nhìn ra người quen. Mắt Đường Húc Hải muốn lọt ra khỏi tròng, nhịn không được kinh ngạc hô, công binh. Người đàn ông bị hắn gọi là công binh cũng mặc một bộ dàn di như hắn, chẳng qua không có bộ áo lót chiến đấu và mũ giáp. Anh ta cười ha ha với Đường Húc Hải, mở toang đôi tay cường tráng, như hổ vồ mà lao đến siết lấy Đường Húc Hải, không ngờ đúng không? Lão Đường! Đường đại pháo! Chúng ta lại gặp mặt nha! Gặp lại chiến hữu cũ, Đường Húc Hải cũng vừa mừng vừa sợ. Nhưng mà cái biệt hiệu cùn này lúc nhập ngũ bị gọi cũng không thấy thế nào, hiện tại ngay trước mặt người trong lòng lại bị kêu là đại pháo cái gì, quê chết được. Trên mặt Đường Húc Hải tuy rất vui sướng, tay lại hung hăng rộng hai phát lên lưng công binh, thẳng chết tiệt chú. Sao lại ở Liễu Nguyên thế? Người khác đâu? Công binh siết chặt hắn một cái, liền buông ra đứng qua bên cạnh. Nụ cười vui sướng trên mặt công binh nhạt đi, đại đội của chúng ta đều hy sinh, chỉ còn lại mình tôi trốn thoát. Tôi thì không chỗ để đi, chỉ có thể chạy nạn theo dòng người lưu vong, bất giác liền tới Liễu Nguyên. Đường Húc Hải như bị sét đánh, không dám tin la lên, sao lại thế? Chỉ còn lại mình chú thôi sao? Công binh đau thương kể, ban đầu mọi người đâu có biết đặc tính của lũ Alien, liền che chở lãnh đạo lui đến nơi an toàn. Ai biết càng lợi hại Alien càng kiên kỵ. Đại đội nhân số chúng ta toàn cao thủ tinh thông nhưng lại quá ít, kết quả bị tụi nó nhắm vào, tiêu hao đến chết hết. Mũi Đường Húc Hải cay xè, hung hăng cắn môi dưới, hắn không muốn để lộ cảm xúc nội tâm ra ngoài, thế nhưng đôi mắt lại đỏ lên. Phó sử Ngọ đứng một bên mẫn cảm phát giác tâm tình của hắn, bất an ra tiếng, Húc Hải. Công binh sụt sùi, đảo mắt mới nhìn đến người bên cạnh lao chiến hữu. Chỉ thấy người này rất gầy, lại đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, tự nhiên mang theo một luồng sát khí không dễ trọng. Công binh âm thầm gật đầu. Chiến hữu ghê gớm dữ, xem ra hiện tại hôn không tồi, nhưng mà... Công binh cúi đầu ngắm đùi phải của Đường Húc Hải, vết thương của anh lành rồi hả? Hiện tại leo cao bò thấp có bị ảnh hưởng không? Tôi thấy anh mặc quân trang, chẳng lẽ lại bị mộ binh trở về rồi? Đường Húc Hải kéo khỏe miệng một chút, tay tự nhiên rũ xuống, kề sát cánh tay Phó sử Ngọ. Hắn nói, không. Chân tôi nếu không phải biến dị thành dị năng kim loại, cũng chẳng hết nổi. Công binh nghe vậy lộ vẻ hâm mộ. Anh thành dị năng giả rồi á, hâm mộ chết tôi. Tôi hiện chẳng qua chỉ là biến dị giả, chỉ mạnh hơn người thường có chút xíu thôi. Đường Húc Hải trợn trắng xem thường, đạp anh ta một đạp, đừng giả bộ. Thân thủ của chú vốn đứng số một số hai trong đại đội chúng ta, biến dị rồi không phải còn lợi hại hơn sao? Công binh cười một cái, trên mặt lại mang chút ảm đạm, nói, thân thủ này cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, kết quả không phải chẳng cứu được ai khác hay sao? Đường Húc Hải dương mắt nhìn anh ta, và người đang lo lắng chen vô không được đứng phía sau hắn. Trong lòng hắn còn rất nhiều lời muốn nói cùng Lao Chiến Hưu, nhưng hiện tại bên ngoài còn hai người trọng thương đang chờ, giờ không phải thời cơ tốt để tâm sự. Đường Húc Hải quay đầu giới thiệu cho Phó Sử Ngọ, Sử Ngọ, tôi giới thiệu cho cậu, đây là Chiến Hưu trước kia của tôi, tên là Lưu Hoàng. Vẻ mặt Phó Sử Ngọ nghiêm nghị, vươn tay ra, chào anh, tôi tên Phó Sử Ngọ, là bạn của Húc Hải, rất hân hạnh được biết anh. Lưu Hoàng vươn tay bắt tay y kìa, lúc này mới giới thiệu người đứng phía sau anh, giới thiệu cho các anh một chút. Vị này là người phụ trách đương nhiệm của Liễu Nguyên, Hồ Tiểu Quân. Sắc mặt Hồ Tiểu Quân không tốt lắm, cố nặn ra một nụ cười, chào các anh, xin hỏi các anh là bộ phận nào? Đến bao nhiêu người, hiện tại tình huống bên ngoài thế nào? Còn có bao nhiêu ạ lì ẻn trong nội thành Liễu Nguyên? Lưu Hoàng vươn tay vỗ ông một cái, đừng có gấp, từ từ nói, ông đặt câu hỏi liên tục như thế, kêu người ta trả lời thế nào đây? Hồ Tiểu Quân cười khổ, không nóng không được à, chúng ta còn có thể kiên trì dưới đây bao nhiêu ngày? Mỗi ngày đều có người đang đói chết. Đường Húc Hải lúc này mới nói, có chuyện gì lát nữa nói với các anh sau, chúng tôi bên này hiện tại có hai người trọng thương cần được chuyển đến đây. Mắt Lưu Hoàng nheo lại, các anh giao thủ với Alien. Đường Húc Hải ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói, chúng tôi tiêu diệt con Alien cấp 4 và cấp 3 chiếm cư ở sở nghiên cứu, may mắn là không làm kinh động lũ cấp 3 khác. Lưu Hoàng cứng họng, cái gì? Các anh cư nhiên giết cái con Alien lợi hại đến biến thái kia rồi á? Phó Sử Ngọ đầy đầy kính, giọng nặng nề nói, vì thế chúng tôi hy sinh một đồng đội, còn có hai người trọng thương. Hai người đó tạm thời không thể động mạnh, chỉ có thể an bày gần đây. Lưu Hoàng nghĩ nghĩ rồi bảo, giao cho tôi. Nhất định mang anh an toàn đến đây. Một lát sau Đường Húc Hải mới biết được vì sao Lưu Hoàng thậm chí có nỗi lo này. Quả nhiên cao ốc phòng không này trước kia chỉ có 3 tầng thôi, nhưng hôm thành bị phá có đại lượng dân chúng tràn vào, không thể không lâm thời sáng lập không gian để chứa càng nhiều người. Cũng nhờ hiện tại có dị năng giả thổ hệ, không ngừng mở rộng không gian xuống dưới, giúp cao ốc này miễn cưỡng ẩn giấu hơn 5-6 ngàn người. Cứ việc có bộ phận quân đội và chính phủ không ngừng quy hoạch hợp lý không gian giúp người ở thoải mái hơn, nhưng theo đó mà đến chính là vấn đề thiếu thức ăn. Có thủy hệ không lo nước uống, không may tỷ lệ người có một hệ thật sự quá ít. Tăng thêm việc không đủ phân phối, Lưu Hoàng không cẩn thận hôn thành trưởng quan trưởng quản tổ chức hành động quân sự lâm thời này, không thể không mỗi ngày mang người mạo hiểm tánh mạng đi tìm kiếm thức ăn mang về. Mấy người Hồ Tiểu Quân cũng không muốn lấy cửa dưới cao ốc phòng không làm cửa ra vào, để tránh bị Alien phát hiện. Cho nên Lưu Hoàng mang theo dị năng giả thổ hệ mở vài đường hầm, mỗi lần ra vào đều không đi qua cửa, dùng để mê hoặc Alien. Mà phụ cận sở nghiên cứu đúng lúc có xây cánh cửa bọn họ che giấu rất kỹ. Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ mang Lưu Hoàng về tới sở nghiên cứu, sau đó thuận lợi đem hai người trọng thương về cao ốc phòng không. Phó Sử Ngọ lúc này mới có thể nhìn kỹ kiến trúc dưới đất tương đối đồ sộ này. Nói tóm lại, công trình phòng không dưới đất là dựa theo cấu trúc xoay tròn để phân bố các tầng. Khiến hơn 50 tầng lầu dựa theo một trục tuyến, xoay đều xuống. Nếu đây là mặt đất, tạo hình kỳ quái này nhất định sẽ khiến thế giới xôn xao. Cho nên cứ việc chỉ hơn 50 tầng, nhưng kết cấu lại kéo dài xuống mấy trăm thước. Lưu Hoàng rốt cục có thể lãnh Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải đến phòng mình nói chuyện. Vóc người Lưu Hoàng rất cao lớn, chừng 1m92, hơn Đường Húc Hải đến 4cm. Anh rất cường tráng. Cơ bắp phình to căng cứng cả bộ đồ giàn di. Trong phòng Lưu Hoàng, chỉ có một bóng đèn chiếu sáng. Giường là loại giường đá đơn giản, trừ đó ra còn có một tủ quần áo và bàn. Ánh mắt Phó Sử Ngọ tuần tra trong phòng, Đường Húc Hải thì nói, điều kiện coi như không tồi a. Lưu Hoàng hiển nhiên cũng cho là thế, ít nhất chỗ này của tôi còn có tủ, những phòng khác còn trống hơn. Lưu Hoàng lấy ra hai cái chén làm từ viên đá cạo cho lom xuống, đổ nước trong ấm ra, uống đi. Phó Sử Ngọ thực tự nhiên cầm lấy cái chén nặng trịch, tạo hình cực thô ráp kia, uống một hớp lớn. Lưu Hoàng nhìn y kìa, mới quay đầu hỏi Đường Húc Hải, các anh tới Liêu Nguyên bằng gì thế? Đường Húc Hải nói, đoàn xe. Chúng tôi vào nội thành cũng chỉ có 20 mấy người thôi, còn có 300 người hiện đóng giữ ngoài thành. Lưu Hoàng a một tiếng. Đường Húc Hải hỏi, chú có tính toán gì không? Tôi có thể giúp gì cho chú? Mắt Lưu Hoàng sáng như đuốc nhìn hắn, vươn bàn tay to ra vỗ vỗ hắn. Vẫn là đại pháo đủ huynh đệ, cấp người lúc cần. Đủ nghĩa khí. Đường Húc Hải tức giận chụp được tay anh chú đã giải ngũ, biệt danh gì đó đừng có kêu hoài như vậy chứ. Lưu Hoàng nhìn vẻ mặt hắn tức đến khó thở, ngạc nhiên nói, nha anh bạn anh mắc cỡ hả? Có gì mắc cỡ chứ? Trước kia kêu nhiều năm như vậy cũng không thấy anh kháng nghị cái gì nha. Đường Húc Hải lườm anh một cái, lúc hành động gọi danh hiệu là vì bảo vệ thân phận chân thật trong hiện thực của mình. Để không liên lụy người nhà. Tôi hiện tại lẻ loi, một mình ăn no cả nhà không đói bụng, không quan trọng. Lưu Hoàng làm bộ thổn thức, giả vờ thân thiết hỏi, đại pháo, anh có không phải không được chớ? Đã hơn 2 năm, cư nhiên vẫn là độc thân. Lúc trước là ai thổi phồng nói cô em bộ thông tin cứ liếc trộm anh hoài vậy ta? Đường Húc Hải vừa thẹn vừa giận, cảm giác mặt mũi của mình đều mất hết trước mặt phó sử Ngọ. Theo đồng đội như thế, quả thực không thể nhẫn nhịn mà. Đường Húc Hải cười lạnh một tiếng, lách cách bẽ đốt tay, Lưu Hoàng vừa thấy không kinh sợ mà còn mừng rỡ, đã sớm muốn đấu với hắn một trận. Lúc trước hai người một lão đại một lão nhị, thân thủ cũng sắp xỉ nhau. Đường Húc Hải trong lòng ngầm mực, để Lưu Hoàng quản cái mồm cứ há ra là hư chuyện của anh, nên giao thủ lần này xuống tay rất độc ác. Ban đầu Lưu Hoàng còn rất thành thạo. Sức mạnh của anh vốn rất ghê gớm, biến dị rồi tốc độ thể năng vân vân càng tăng. Nhưng mà Đường Húc Hải lại càng biến thái, dị năng của hắn thiên về kim loại, nhưng kỳ thật lúc chiến đấu hắn dùng nhiều thực lực của bản thân hơn, rất ít khi sẽ vận dụng dị năng. Đa số cũng chỉ biến ra áo giáp và vũ khí mà thôi, như vậy mà cho tới giờ khi hắn đối mặt ạ lì ẹn đều chưa bị ép đến hạ phong, có thể thấy mức độ châu bò cao đến chừng nào rồi. Ban đầu Lưu Hoàng còn có thể nương tay, sau đó không thể không dùng hết toàn lực. Tiếp lại gồng hết 12 phần khí lực một, cuối cùng cả sức bú sữa mẹ cũng dùng hết, vẫn bị Đường Húc Hải đánh gục. Một 12 phần khí lực, một năm có 12, 12 cầm tinh, nên 12 ý nói lớn nhất trọn vẹn nhất không còn hơn nữa. Lưu Hoàng thở hổn hển quỳ rạp trên đất, không thể không chịu thua, coi như anh. Lợi hại. Lưu Hoàng thở dốc, Đường Húc Hải đắc ý dựa vào một bên tường, giờ coi coi ai không được ha. Phó sử Ngọ mím miệng, bình tĩnh đứng một bên nhìn hai cái tên như học sinh tiểu học đùa giỡn với nhau. Đại pháo, ý hỏi Đường Húc Hải. Mày Đường Húc Hải dựng đứng lên, cậu đừng có kêu nha. Tôi nổi da gà da vịt hết rồi nè. Phó sử Ngọ cười ha hả, đây là danh hiệu trước kia của anh. Vì sao thế vậy? Lưu Hoàng bỏ lên kể, còn không phải tại thằng nhãi này lúc chơi cờ vua thích dùng pháo mở đường nhất sao? Tên này chơi cờ vua ghê lắm đó, đánh khắp quân doanh vô địch thủ, sau đó liền trực tiếp đặt cho anh ta ngoại hiệu đại pháo. Đường Húc Hải căm giận, không phải nha. Tôi chủ tiến công phản kích. Danh hiệu ban đầu vốn là đại bác, kết quả trùng với người của đội khác, bọn ngài chết tiệt đó liền đổi cho tôi thành đại pháo. Lưu Hoàng cười lạnh một tiếng, ha anh dám nói nguyên nhân căn bản không phải do anh hành ông xếp giữ đến mức nhìn không thấy hướng bắc, cuối cùng không chỗ khiếu nại mới không thể không nhận sao. Phó sử Ngạo ngạc nhiên nhìn hắn, anh chơi cờ vua thật sự lợi hại như vậy. Hành hạ hết chiến hữu rồi đến cấp trên của mình luôn á. Đường Húc Hải cười khan một tiếng, ánh mắt trốn tránh liếc qua một bên nói, ai kêu họ đều chơi dễ chứ. Mắt thấy Lưu Hoàng còn muốn tranh luận với hắn, Đường Húc Hải hỏa tốc nói, trở về đề tài chính, chú rốt cuộc có gì muốn tôi hỗ trợ không? Lưu Hoàng không cam lòng buông tha hắn, nói, nhân số của các anh cũng không phải nhiều, có thể làm được gì? Đường Húc Hải ngồi vào một bên bàn, nói, vốn ban đầu tôi tính thu phục toàn bộ thành phố Liêu Nguyên, còn hơi lo thu phục xong làm sao khôi phục cục diện Liêu Nguyên đến trạng thái ban đầu. Hiện tại có các anh ở, dễ nói hơn nhiều. Lưu Hoàng không tin được, bảo, lời này không thể nói lung tung, tôi sẽ nghĩ là thật đó. Hồ Tiểu Quân bọn họ nghe thấy thế nào cũng điên lên luôn cho coi. Ánh mắt Đường Húc Hải nặng nề nói, đương nhiên, tôi có mục đích của tôi, tóm lại thành phố Liêu Nguyên nhất định phải trở lại quyền kiểm soát của quốc gia. Phó sử Ngọ bất ngờ, ý cũng không biết Đường Húc Hải có quyết định này. Bất quá, thời gian y quen biết Đường Húc Hải cũng không ngắn, ý tin Đường Húc Hải. Phó sử Ngọ trầm ngâm nói, căn cứ tình huống trước mắt mà nói, cục diện không phải quá phức tạp. Lập kế hoạch kỹ một chút, thu phục toàn bộ Liêu Nguyên cũng không phải không có khả năng. Lưu Hoàng nói, các anh có gì nắm chắc mà nói thế? Phải biết là lũ ạ lì ẻn cấp 3 đó rất lợi hại, động nó một cái liền kéo đến cả bầy. Nói đối phó một con cấp 3, chúng tôi vẫn có nắm chắc, kỳ thật khó khăn nhất là tìm ra vị trí con cấp 3 với không cho nó gọi ạ lì ẻn khác đến. Trước kia chúng tôi cũng không phải chưa thử một mình diệt trừ vài con cấp 3. Nhưng đều thất bại. Không có ngoại lệ. Đường Húc Hải ngạo nghễ hất cằm lên bảo, mấy chú làm không được, không có nghĩa là chúng tôi không được, có biết trên phạm vi toàn thế giới lúc thành phố bị vây công người tìm ra ạ lì ẹn cấp 3 đầu tiên và giết chết chúng nó là chúng tôi không hử. Phó sử Ngọ nhìn Đường Húc Hải mang bộ dạng lấy ý làm kiêu ngạo kia, tự nhiên thấy thẹn thùng mà đẩy đẩy mắt kính. Mắt Lưu Hoàng chợt lóe, đột nhiên bừng tỉnh, Phó sử Ngọ chính là Mr. Phó. Các anh chính là người của binh đoàn Long Cốt Á. Phó sử Ngọ dương mắt, anh biết chúng tôi hả? Trong mắt Lưu Hoàng chứa đầy phức tạp, hiện tại có ai không biết đại danh của các anh à, dù sao cũng là thành thị đầu tiên phá giải vây công của Alien, tin tức rất gây chú ý liền tính chuyện này không truyền lưu trong dân chúng ấy, nhưng những người như chúng tôi cũng phải biết. Đường Húc Hải nói, mặt khác, chúng tôi còn lái một chiếc thiết giáp đến, trong xe còn có dụng cụ có thể định vị chính xác vị trí của Alien cấp 3. Công binh, chú có thể mang người của chú dùng chiếc xe kia tìm lũ Alien cấp 3 không? Tôi và Sử Ngọ mang người của chúng tôi. Chúng ta chia làm hai đường. Dẫn lũ cấp 3 tới hai nơi một lần tiêu diệt luôn. Lưu Hoàng Hưng phân siết chặt nằm đấm, còn có thứ tốt này á. Có các anh chia sẻ một nửa áp lực, tôi có tự tin có thể xử lý Alien cấp 3. Kỳ thật ban đầu có 6 con Alien cấp 3, nhưng con có đuôi kia xuất hiện liền thành 5, cũng không biết là con đó tiến hóa thành con có đuôi, hay đã rời đi. Hiện tại các anh giết một con và cái con có đuôi ghê gớm nhất kia, cũng chỉ còn có 4. Lưu Hoàng thoáng lánh tính rồi hỏi lại, nhưng anh phí sức như vậy rốt cuộc có tính toán gì? Anh nói anh có mục đích của anh đúng không? Đường Húc Hải lạnh lùng đuốt cằm bảo, đúng vậy, tôi cũng không muốn thấy bẩn cỡ Tiêu ra dạng thế lực tư nhân chia cắt kia kiêu ngạo, mang đến càng nhiều ảnh hưởng bất ổn đến thời thế hỗn loạn hiện tại. Cho nên thành phố Liêu Nguyên phải được trung kiến. Lưu Hoàng trầm giọng nói, vậy Hồ Tiểu Quân nhất định sẽ vui chết luôn. Phó Sử Ngọ hỏi, Hồ Tiểu Quân là người của chính phủ Liêu Nguyên? Lưu Hoàng gật đầu. Ông ta trước kia phụ trách bộ phận làm việc tại đại sảnh công tín, sau khi thị trưởng ban đầu chết, tiếp quản các hạng công tác chính là ông. Hiện tại người bên hành chính đều phục ông, cho nên tổ kiến một chính phủ Liễu Nguyên mới cũng không thành vấn đề. Đường Húc Hải gật đầu nói, vậy tốt rồi, đúng lúc chú có thể phụ trách phương diện quân sự. Lưu Hoàng xua tay nói, tôi làm không được, hiện tại bất quá là vì giá trị vũ lực của tôi cao nhất mới gánh vác. Bên quân đội nhân số cũng không nhiều, nhưng còn có một doanh trưởng. Đến lúc đó kêu anh ta phụ trách trùng kiến, trưng binh cũng có thể. Đường Húc Hải hơi sửng sốt, anh cứ buông ra như vậy. Nếu Liêu Nguyên khôi phục, anh có thể trực tiếp là người phụ trách quân khu một tỉnh đó. Đôi mắt Lưu Hoàng ảm đạm một chớp mắt, sau đó nhìn Đường Húc Hải nói, tôi chí không ở đây, bảo tôi ngồi một chỗ đóng giữ, tôi vẫn tình nguyện sống những ngày tháng chạy đông vượt tây như trước kia, thư thái lại tự tại. Đến lúc đó tôi sẽ đi với anh, giờ đại đội đặc cần chỉ còn hai chúng ta còn sống để chứng minh nó từng tồn tại. Tôi không thể để anh cũng chết luôn. Đường Húc Hải im lặng một lát rồi đập anh một đấm, đi theo tôi phải chịu không ít vào sinh ra từ đấy. Lưu Hoàng cười toét miệng, tôi chính là thích vậy mà. Phó Sử Ngọ đầy đầy kính, nhìn hai người mỉm cười, chậm rãi nói, hoan nghênh anh gia nhập binh đoàn lòng cốt, Lưu Hoàng. Lưu Hoàng quay đầu nói, tôi cũng không như đại pháo. Đường Húc Hải đấm anh một phát, khụ khụ. Dễ giận vậy, anh bảo tôi công binh là được. Phó Sử Ngọ cười cười, gật đầu nói với, vậy tôi kêu anh là công binh đi. Danh hiệu của anh sao lại vậy thế? Lưu Hoàng hào sảng giơ cánh tay lên làm một tư thế kiện mỹ, đương nhiên là do tôi có được khả năng xử lý máy móc xuất chúng. Chỉ cần là dính đến máy móc có thể giao hết cho tôi. Muốn cái gì có cái đó nha. Bọn Đường Húc Hải lần này đến mang theo không ít hỏa lực, bên Lưu Hoàng đang kiểm kê nhân thủ có trong tay. Đường Húc Hải đề nghị anh, hành động lần này tốt nhất là người tâm trí kiên định, bất kể có phải quân nhân không đều được. Trong khoảng thời gian này, thuộc hạ của Lưu Hoàng cũng có người biểu hiện xuất sắc bộc lộ tài năng, có biến dị giả cũng có dị năng giả. Chọn đến chọn đi, chọn hơn 30 người đi theo Phó Sử Ngọ, thuận lợi quay trở về đường cũ. Chờ họ tới nơi đóng quân, bên này đã bị Alien vây chật như nêm cối, giết chóc một trận, mới tạm thời giết lui lũ Alien đi. Chu Vĩ Hoa vẻ mặt đau khổ đi ra, nói với hai người, nhiều lần suýt bị đám Alien phá hủy mất công sự. Phó Sử Ngọ an ủi nói, ráng kiên trì thêm một thời gian. Chờ chúng tôi xử lý Alien cấp 3 xong, đoàn xe có thể vào thành. Bên này Phó Sử Ngọ trấn an Chu Vĩ Hoa, bên kia Tiêu Lỗi đằng xa tự mình mang đội ẩn ấp. Lý Kế Tiên nôn nóng nói, bảo chủ, chúng ta phải trốn tới khi nào? Cách xa như vậy, chúng ta cả bọn họ tìm được thứ tốt gì cũng không biết ta. Tiêu Lỗi lười biếng cầm kính viễn vọng nhìn, kiên nhẫn chút, nếu muốn làm chim vàng anh, sao có thể không kiên nhẫn chứ? Hơn nữa người ta đã dám ăn thịt, chứng tỏ có bản lĩnh. Chúng ta dù sao cũng chỉ muốn uống canh, nếu kéo mình rơi vào, vậy mất nhiều hơn được đấy. Tiêu Lỗi buông kính viễn vọng xuống nói lời thấm thía, hơn nữa, đội nhân mã này bất kể tới từ chỗ nào, dám đi vào Liễu Nguyên đều là người chúng ta không thể tùy tiện trở mặt, nếu có thể lôi kéo đội xe này ở lại bẩn cờ của chúng ta, chẳng phải càng tuyệt sao. Lý Kế Tiên nghĩ một hồi, chợt nói, bảo chủ anh minh. Bảo chủ là vừa muốn của lại muốn người, chỉ cần có người, còn sầu vật tư sao. 38083 Chương 89. Nói đến tên Tiêu Lỗi này, hắn cũng là một nhân vật thời vận tạo nên. Tiêu Lỗi sinh trưởng ở Tiêu Gia Chuân, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, liền ở lại thành phố đi học ra sức làm việc. Được một điều là hắn vốn rất nhạy bén, ngay lúc đầu dạng mây đỏ xuất hiện hắn liền cảm thấy không ổn. Cảm giác sắp có chuyện, Tiêu Lỗi liền hỏa tốc về quê. Thế nhưng, mới về đến nhà liền bị phát sốt, nếu chỉ thế thôi cũng không có gì. Mệt là ngay sau đó Tia Má và hai đứa con của anh trai chị dâu cũng bắt đầu sốt cao. Ngay hôm sau, căn bệnh này lan tràn cho mọi già trẻ lớn bé dọc trong thôn. Lúc ấy trong thôn cũng không linh thông tin tức, chỉ biết là bên ngoài dịch bệnh hoành hành, liền cho rằng Tiêu Lỗi bị mắc truyền nhiễm, thiếu chút nữa đã đuổi hắn khỏi thôn. Anh trai chị dâu Tiêu Lỗi lại hận hắn trở về lây bệnh cho toàn gia, liền đem Tiêu Lỗi vứt vào nhà kho. Người trong thôn lũ lượt phát sốt chết, nhưng Tiêu Lỗi lại kiên cường sống sót. Ngay lúc này trong thôn cũng nghe tin loại bệnh này không lây từ TV, là mấy thứ từ trên trời rơi xuống gây nhiễm thôi. Người trong nhà anh hai chị dâu Tiêu Lỗi đều chết sạch, chỉ còn lại thằng em này. Biết là trách lầm hắn, liền mang hắn về nhà, dốc lòng chiếu cố, cuối cùng Tiêu Lỗi mới có thể bình yên vượt qua thời kỳ thức tỉnh. Tiêu Lỗi thực may mắn, lúc hắn phát sốt không thể động, người trong thôn nâng hắn và mấy thanh niên chưa hạ sốt khác đến phía thạch động sau núi để tránh né alien. Sau khi hạ sốt Tiêu Lỗi thức tỉnh dị năng của hắn là thủy hệ biến dị, axit. Loại dị năng này gây sát thương cho alien rất mạnh, hơn nữa người còn sống sót trong thôn đều là thanh niên cường tráng, được Tiêu Lỗi gom lại một chỗ, cuối cùng bảo vệ được Tiêu Gia Chuân. Tiêu Lỗi dù sao cũng đã học cao đẳng bên ngoài, lại từng càn quét trong các thể loại game online. Trong lúc hắn còn đi học cái hắn xuất sắc nhất không phải học hành, mà là chơi game trong 3 năm cao đẳng, lăn lộn thành hội trưởng nghiệp đoàn chùm của mấy server game. Trong những trang web nổi tiếng của Hoa Hạ, nghiệp đoàn Tiêu Lỗi sáng tạo nổi tiếng số 1 số 2. Sau tốt nghiệp, tuy Tiêu Lỗi nhiệt tình yêu thích game, nhưng cũng biết chơi game không phải nghề dài lâu, cho nên mới cai nghiện. Hắn đã từng có kinh nghiệm chỉ huy thuộc hạ đấu tranh, cũng từng biến một nghiệp đoàn nhỏ bé chỉ có mấy chục người phát triển thành đại công hội số lượng hơn cả ngàn. Tiêu Lỗi rất có tự tin đoạt được quyền trưởng khống trong thôn, chậm rãi đem Tiêu Gia Chuân phát triển thành bần cờ Tiêu Gia. Trong mắt hắn, chuyện này cũng chẳng khác gì chơi game. So với sinh hoạt 9 giờ đi làm 5 giờ về nhà trước khi màn trời mở ra kia, hoàn cảnh như vậy hắn càng thạo hơn. Chẳng qua, lúc hắn sinh bệnh, người trong thôn đối đại hắn thế nào, hắn không phải không ghi hận, hận ý của anh trai chị dâu từng dành cho hắn, hắn cũng không phải không để tâm. Cho nên, thái độ hắn đối đại những người này có vẻ rất lãnh khốc. Ăn không đủ no chỉ ở mức không đói bụng chết mà thôi, muốn sống càng tốt hơn, tự mà nghĩ cách đi. Tiêu Lỗi rất có dạ tâm. Hắn tuy không ý thức được hiện xã hội đang bước đến thời khắc trọng đại thay đổi hình thái, nhưng cũng biết bây giờ là thời điểm tốt để kiến công lập nghiệp. Xương vương xương ba hắn có nghĩ đến, nhưng nhìn những người chung quanh mình, hắn cũng chỉ đặt mục tiêu ở chia cắt một phương. Tiêu Lỗi không đốc, cũng không xúc động đến thế. Trước đó Lý Kế Tiên nói cho hắn biết một con dê béo đang đến, miêu tả khiến hắn cũng thực tâm động. Nhưng chờ qua đến bên này nhìn thấy cái công sự phòng ngự kín như thùng sắt kia, chỉ biết muốn chiếm hời của đám người này cũng không dễ dàng. Bên kia, bọn phó sử ngọ cũng không phát giác có người ẩn nấp ở xa xa nhìn trộm bọn họ. Tuy phó sử ngọ bị Đường Húc Hải đùa kêu là dạ đã sống, nhưng dù sao y cũng là người không phải máy, không có khả năng lúc nào cũng mở cảm quan của mình ra quét. Đường Húc Hải dẫn Lưu Hoàng vào xe thiết giáp, giới thiệu với anh phương pháp sử dụng dụng cụ Âu Dương Thành phát minh một chút. Lưu Hoàng cứng lưỡi, cau mày phát sầu hỏi, thao tác có thể đơn giản thêm chút không? Đường Húc Hải. Hắn cau mặt, sao lại quên cái tên này trừ rành rẽ máy móc ra? Thì trình độ điều khiển hệ thống thiết bị máy tính luôn chậm nửa nhịp chứ. Trong mắt Đường Húc Hải chuyển một vòng, nói, hiện tại huấn luyện cho anh cũng không kịp rồi. Như vậy đi, Miêu Gia. Đến ạ. Miêu Gia phản xạ có điều kiện hô to. Đường Húc Hải vừa lòng gật đầu, đến lúc đó chú đi cùng bọn công binh một chuyến, là người của Liễu Nguyên đó. Chú cứ ở trong xe thiết giáp, đo lường tính toán vị trí của alien cấp 3 cho họ là đủ rồi. Sau đó hắn quay đầu lại nói với Lưu Hoàng. Đây là nhân viên tình báo duy nhất của chúng tôi, chú phải bảo vệ tốt cho tôi đó. Lưu Hoàng vỗ vỗ ngực, yên tâm đi. Miêu Gia vừa nghe xong cả người đều cứng ngắc. Tuy cậu cũng đã trải qua huấn luyện thực nghiêm khắc, nhưng làm nhân viên hậu cần, từ trước giờ cậu chưa bao giờ xâm nhập vào giữa đàn alien lần nào. Mặt Miêu Gia trắng bệch nhìn Lưu Hoàng, hiện tại ôm đùi còn kịp không nhỉ? Căn cứ tình báo Lưu Hoàng cung cấp, Đường Húc Hải chế định ra kế hoạch tác chiến. Phó sử ngọ và Đường Húc Hải mang đội phục kích một con ạ lì ẹn cấp 3 trong đó, giết nó đồng thời khiến lũ cấp 3 khác cảnh giác. Cùng lúc đó, Lưu Hoàng dẫn người mai phục trên con đường ạ lì ẹn cấp 3 đi qua, cũng diệt trừ một con. Liên tiếp chết hai con như vậy, nhất định sẽ kinh động lũ cấp 3 khác. Nhưng lại có hai chiến trường, cũng sẽ không để tất cả ạ lì ẹn tràn về một bên thôi. Một mình đối phó một ạ lì ẹn cấp 3, đối với hai đội mà nói cũng không áp lực lắm. Trong lúc đó quan trọng nhất chính là phải thật nhanh. hơn nữa cũng không thể đứng tại chỗ chờ ạ lì ẹn cấp 3 gọi tới quá nhiều lũ ạ lì ẹn cấp 3 và bình thường. Chuyện đó yêu cầu Miêu ra thuốc đẩy dụng cụ đi tìm ạ lì ẹn cấp 3 bị dẫn tới, chủ động xử lý nó trước khi chiều ạ lì ẹn chưa hình thành. Đường Húc Hải túi đầu chỉ vào bản đồ, vị trí chúng tôi phục kích ở đây, các anh thì ở đây. Lưu Hoàng gật đầu, sau đó chọn một cái lên bản đồ, với ạ lì ẹn ở đây này nếu muốn đến vị trí tôi phục kích, rất có thể sẽ đi đường này. Đường Húc Hải dương mắt nói, hành động bắt đầu vào ngày mai. Cứ điểm ngoài thành cũng sẽ hấp dẫn lượng ạ lì ẹn khá lớn đến công kích, ít nhất sẽ chia sẻ một ít áp lực. Hắn quay đầu bảo Chu Vi Hoa, đạn dược gì đó đều không cần tiết kiệm, hấp dẫn nhiều ạ lì ẹn qua đó, đừng cho chúng đáp lại tiếng kêu gọi của ạ lì ẹn cấp 3. Chu Vi Hoa dứt khoát gật đầu. Lại thảo luận kế hoạch cụ thể chốc lát, Lưu Hoàng nói, đúng rồi, trước khi hành động tôi sẽ đưa mấy cái mịt rô từ cao ốc phòng không cho anh. Đến lúc đó chúng ta cũng dễ duy trì hành động nhất trí. May Đường Húc Hải nhịu nhíu, Phó Sử Ngọ lại nói, anh nói chính là cái loại mịt rô rất nhỏ có thể treo trên lỗ tai đó hả? Lưu Hoàng nhìn y kìa, đắc, đúng vậy, chính là loại đó. Phó Sử Ngọ trực tiếp bảo, thứ đó không thể dùng. Lưu Hoàng kỳ quái nhìn y kìa, vì cái gì? Đường Húc Hải giải thích, bởi vì tần số phát ra khi trò chuyện rất có thể bị ạ lì ẻn cấp 3 phát hiện, dẫn đến bại lộ hành tung. Ả lì ẻn cấp 3 có thể phát ra và nhận lấy sóng từ. Lưu Hoàng lúc này mới hiểu, tốt lắm, vậy khỏi cần. Nhưng chúng ta phải đặt ra một thời gian, đồng thời hành động. Đường Húc Hải rất có kinh nghiệm với loại tác chiến này, hắn nói, bản kê trước khi hành động. Thời gian đặt ra là vào 8h30 sáng hôm sau, điều này yêu cầu đặt thiết giáp đến đúng chỗ chuẩn bị trước, vấn đề này khá chắc trở tốn công. Cuối cùng vẫn là Đường Húc Hải cùng những dị năng giả kim loại khác phối hợp tạm thời tách rời thiết giáp ra. Sau đó vận chuyển đến nơi đã định trong bóng tối rồi dưới sự chỉ huy của Lưu Hoàng lại giáp lại lần nữa. May mắn có Lưu Hoàng tại, bằng không cái thứ to đùng kia, trên đó không là hệ thống điện tử cũng là đại bác, bọn họ cũng không dám động vào dỡ bỏ. Buổi tối ngủ dưới cao ốc phòng không Liễu Nguyên, khiến Đường Húc Hải cảm thấy quá tiếc hận, mà cả Phó Sử Ngọ cũng có chút không được tự nhiên. Hôm sau mọi người thức dậy sớm, cứ việc thức ăn ở nơi đây rất khẩn trương, nhưng vẫn đành cho họ một bữa ăn sáng nóng hổi. Trong ánh mắt tràn ngập hy vọng của Hồ Tiểu Quân, bọn họ từ đường hầm rời đi. Bầu trời âm trầm, rơi xuống chút tuyết. Đường Húc Hải hít sâu một hơi, cảm giác lạnh lẽo khiến tinh thần cũng chấn động. Tuyết khiến tầm nhìn không rõ ràng lắm, nhưng điều này cũng có lợi cho hành động của bọn họ. Bởi vì có Phó Sử Ngọ và dụng cụ, ít nhất họ có thể nắm được tiên cơ. Đường Húc Hải cùng Lưu Hoàng đổi bảng kê khai, hai đội nhân mã mỗi phe một ngã, nhanh nhẹn mà bí mật mai phục đến địa điểm dự định trước. Hành động của Alien cấp 3 cũng có quy luật. Buổi sáng đúng là thời điểm chúng rời khỏi xào huyệt tìm mồi. Cảm tạ tập tính một mình săn bắn của chúng nó lúc không hành động tập thể, điều này khiến ạ lì ẹn cấp 3 lẻ loi lộ ra trong mí mắt bọn họ. Liêu Nguyên cũng như Phái Thành, đã trải qua một cuộc cải tạo, sở nghiên cứu trước đó đúng là nằm trong khu vực thay đổi, vị trí gần như nằm gọn giữa trung tâm. Mà con ạ lì ẹn này cư trú ở nội thành cũ, hoàn cảnh bên này phức tạp, rất có lợi để bọn Đường Húc Hải ẩn nấp. Phó Sử Ngọ kề sát Đường Húc Hải. Hơi thở có thể phà lên làn da lộ ra ngoài của hắn. Đến. Phó Sử Ngọ khe nói một tiếng, y chớp chớp mắt khôi phục thanh minh, nhìn Đường Húc Hải nói, dọc theo con đường này mà đến. Đường Húc Hải bước cảm, quá tốt. Nói xong, Đường Húc Hải liền y như nhện, men dọc theo mặt tường bò lên, lên tới lầu 2 từ cửa sổ lộ vào, mấy đội viên khác đều nhìn đến há hốc mồm. Cái bọn họ có là dị năng, nhưng phó đội trưởng lại đích thực có cả võ công nha. Tập trung chú ý. Phó Sử Ngọ thấp giọng mà nghiêm khắc quát. Họ lúc này mới ngưng thở bình tĩnh lại. Qua 2-3 phút, con ạ lì ẹn cấp 3 kia mới vừa đi vừa chạy đến đây. Dù sao cũng không phải lúc chiến đấu, tốc độ của nó không quá nhanh như Phó Sử Ngọ từng lĩnh giáo, nhưng cũng không chậm như lúc ạ lì ẹn bình thường hành động. Hành động. Phó Sử Ngọ gầm nhẹ, nâng tay lên, nổ súng. Dị năng giả thổ hệ tung mạnh ra một tụ đất lớn ngay trước mặt ạ lì ẹn cấp 3, nên diện tông thẳng vào ạ lì ẹn đúng lúc đang đi tới. Phản ứng của ạ lì ẹn cấp 3 cực nhanh, gần như trong chớp mắt, nó liền lui lại thoát ra ngoài. Chính ngay lúc này, đạn năng lượng của Phó Sử Ngọ lao vút tới. T. Ạ lì ẹn cấp 3 phẫn nộ rít lên, cơ xúc tua dùng sức vặn người mới miễn cưỡng né thoát. Sau đó chân nó bật lên muốn lao về bên này. Thế nhưng tập kích tại nơi đây chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của nó mà thôi. Đòn sát thủ thật sự ngay lúc này đột nhiên không hề báo trước từ không trung đập xuống. Trước mắt tối sầm. Alien cấp 3 còn chưa kịp phản ứng, Đường Húc Hải phi thân rơi xuống, trọng lượng bản thân hắn cộng thêm áo giáp cả người hung hăng nện vào người Alien. Alien bị đè phản xạ có điều kiện phụt ra hút quản, cắm một lỗ sâu trên mặt đất. Tay Đường Húc Hải chuyển động, hai thanh long cốt đao xuất hiện trong tay, tay phải cứa một nhát lên cổ Alien, máu tươi tanh nóng phun tung tóe đầy người hắn. Nhẹ nhàng đơn giản xử lý Alien cấp 3 như vậy là việc tất cả mọi người không ngờ tới, thẳng đến tứ chi Alien cấp 3 co cóng lại không nhúc nhích nữa, mới có người tỉnh táo lại. Đừng sơ suất. Đây chỉ là một con lạc bầy thôi. Phó sử Ngọ cảnh cáo các đội viên. Đường Húc Hải đứng dậy, một thân áo giáp trên người, dưới chân phát ra tiếng động dễ nghe khi kim loại va chạm mặt đất, hắn đi qua bên này. Phó sử Ngọ ngắm máu tươi trên người hắn, xoay người bảo một đội viên thủy hệ tới lên người hắn một phát. Đường Húc Hải bị tắt nước, im lặng không nói nên lời nhìn y hắn ngầu như vậy, không huyễn giết chết ạ lì ẻn cấp 3 như vậy, không được một cái nhìn nóng bỏng của phó sử Ngọ thì thôi. Cư nhiên giữa trời đông giá rét còn tạt nước lạnh vô mặt hắn nữa chứ. Lòng Đường Húc Hải tự nhiên thấy ủy khuất nói không nên lời. Phó sử Ngọ thấy máu trên người hắn đều trôi sạch, mới cười cười với hắn, vậy là sạch rồi. Anh có thể thu áo giáp lại, bằng không lại mang máu xâm nhập vào trong người mất. Thì ra y là suy nghĩ cho mình, tâm tình Đường Húc Hải lập tức dương quang sáng lạ. Ba tiền đồ đâu? Tiền đồ đâu anh Hải? Một lát ủy khuất một lát vui vẻ, cảm giác kia khiến Đường Húc Hải vừa chua xót lại thích thú. Tóc gáy cả người sợn hết lên. Bất quá sau khi áo giáp được thu về, cảm nhận được gió lạnh bên ngoài, Đường Húc Hải đắc ý vẫn dùng mình một trận. Phó sử Ngọ nghi hoặc, vừa rồi chắc nước không thấm chúng anh chứ? Đường Húc Hải lắc đầu, không, tôi kín toàn thân mà. Chúng ta đi đi, đến địa điểm kế tiếp. Phó sử Ngọ ừ một tiếng, dẫn đầu đi phía trước, lúc này bọn họ cũng không cố che giấu hành tung nữa, chạy vội dọc theo con đường. Trên đường nếu gặp phải ả lì ẻn sẽ trực tiếp xử lý luôn. Động tĩnh trong lúc đánh nhau cũng đưa tới vài con ạ lì ẻn. Nhưng tình cảnh ạ lì ẻn như vỡ tổ, lũ lượt quét tới tìm bọn họ liều mạng như ong vò vẽ bị phá tổ mà bọn họ đoán trước cũng không xuất hiện. Phó sử Ngọ vừa chạy vừa nói, xem ra ạ lì ẻn cấp 3 vừa rồi chết nhanh quá, chưa kịp phát ra tín hiệu. Có phó sử Ngọ phối hợp, cộng thêm Đường Húc Hải hành động quá lưu loát, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lúc Đường Húc Hải một mình đi giết con trong sở nghiên cứu kia. Nguy rồi. Đường Húc Hải ảo não. Hai con cấp 3 còn lại chắc kéo qua bên Lưu Hoàng rồi. Đã không giống trong kế hoạch vốn muốn chia thành hai địa điểm chiến đấu. Cuối cùng kết quả tạo thành lại là bên Lưu Hoàng kinh động ạ lì ẹn cấp 3 khác, dẫn đến đám ạ lì ẹn bình thường đều tràn qua bên anh ta. Phó sử Ngọ vừa chạy vừa thở dốc, nói, đừng lo, chỉ cần chúng ta nhanh, còn có thể chặn con ạ lì ẹn kia lại. Dù sao ạ lì ẹn khác hành động theo lời ạ lì ẹn cấp 3, bên anh ta không sao đâu. Ừ. Đường Húc Hải cắn răng, chân lại càng nhanh. Bọn họ điều chỉnh phương hướng, tiến đến phía bên Lưu Hoàng. Chờ chạy khỏi khu phố đó lại đột nhiên gặp phải một lượng Alien quá lớn, lũ Alien chạy tới trước mặt bọn họ. Cho dù thấy họ, cũng chỉ cao giọng khàn rít chứ không lao qua. Vọt vào đi. Chặn đứng chúng lại. Đường Húc Hải hét lớn một tiếng, biến ra một đại kiếm quất thẳng vào chiều Alien. Đội viên phía sau khẽ cắn môi, trên tay có súng liền trực tiếp nổ, có lựu đạn liền ném. Không mang vũ khí liền tung dị năng ra. Hỏa cầu, tường lửa. Lưới gió, súng nước, cầu điện, năng lượng dị năng sáng lạn lấy tư thế vạn quân lôi đình ném vào giữa chiều Alien. Phó sử Ngọ rút dao găm ra, nhấc chân lên cao đá bay một con Alien vồ vào người y. Alien cấp 3 ở đâu rồi? Đường Húc Hải nôn nóng hô. Đừng lo, không chạy xa. Đuổi theo đi, mắt phó sử Ngọ sắc lên, dẫn đầu đội viên phía sau đuổi theo hướng chiều Alien. Đánh kẻ thù phía sau, thuận lợi hơn nên chiến chính diện nhiều. Phía sau không là tiếng súng. Cũng là lựu đạn nổ, đã sớm kinh động ạ lì ẻn cấp 3 phía trước. Ạ lì ẻn cấp 3 tuy thông minh, nhưng lúc này cũng thực hoang mang. Nó không biết nên đi họp mặt, đuổi tới bên người đồng loại phát thư cầu cứu, hay phải xử lý lũ người phía sau. Ngay lúc nó chần chờ, một trái lựu đạn ném thẳng vô nó. T. Ạ lì ẻn cấp 3 sợ hãi kêu một tiếng, chớp mắt nhảy bật ra ngoài. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, ạ lì ẻn vây quanh nó máu thịt bay tứ tung. Ạ lì ẻn cấp 3 bị chọc giận. Khống chế những ạ lì ẻn khác quay đầu bắt đầu vây công lũ người phía sau. Phó sử Ngọ vừa thấy lũ ạ lì ẻn đều vây lại mới thở phào, cuối cùng cũng cản được. Ạ lì ẻn cấp 3 nhanh nhạy nhảy nhót trên đầu lũ bình thường, có lũ bình thường yểm trợ, con này khó đối phó hơn con lạc bầy nhiều. Đội viên bên người chỉ đối phó ạ lì ẻn không cho chúng phá tan phòng tuyến cũng đã hết sức. Phó sử Ngọ ngược lại có thể gắt gao tập trung vào ạ lì ẻn cấp 3, nhưng ý lại công kích không kịp. Tôi đến. Phối hợp tôi. Đường Húc Hải hét lớn một tiếng, vọt về hướng Alien cấp 3. Có Đường Húc Hải chủ động đi kéo thù hận, quả nhiên Alien cấp 3 bị hắn hấp dẫn, thế là phó sử Ngọ phán đoán hành động của nó chuẩn xác hơn nhiều. Súng năng lượng trong tay bắt đầu nóng lên, độ chính xác dần dần mất đi, phó sử Ngọ trực tiếp ném súng năng lượng, móc súng lục ra bắn. Toàn hiện trường tựa như một máy xay thịt, ạ lì ẻn không ngừng lao qua công kích, nhưng đều bị các đội viên Long Cốt đánh lùi. Nhưng ban đầu bọn họ còn có thể phòng thủ rất tốt, không cho ạ lì ẻn tiếp cận quá gần. Nhưng các đội viên nhiều lắm chỉ tiêu diệt được hơn 1.000 ạ lì ẻn, mà chiều này lại có hơn vạn. Chiến đấu lập tức rơi vào trạng thái vô cùng đáng lo, chỉ xem ai có thể kiên trì càng lâu. Trên trán phó sử ngọ chảy mồ hôi chi chít, các đội viên phía sau bắt đầu lộ vẻ mỏi mệt, khiến phó sử ngọ thầm lo lắng. Lần chiến đấu này không thể so với Sơn Cốc trước kia, lúc đó địa thế tương đối hẹp, lượng ạ lì ẻn phải trực tiếp đối mặt cũng ít hơn hiện giờ. Nhưng trên con đường bằng phẳng rộng mở, hơn nữa ạ lì ẻn quần quận không dứt lại lần nữa khiến người ta cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong những ngày công thành nọ. Tính cảnh giác của con ạ lì ẻn cấp 3 quá mạnh, tuy nó bị đường húc hải kéo lại thù hận, nhưng cũng không nóng nổi, không đi công kích ngay, mà lại không ngừng chỉ huy lũ cấp 2 đi vây công. Nơi đường húc hải đứng bị ạ lì ẻn vây quanh thành một vòng tròn, cư nhiên dần dần bị ngăn cách khỏi phó sử ngọ tạo thành hai vòng chiến. Đừng qua hướng bên kia. Húc hải. Phó sử ngọ nhịn không được hô. Xa nữa, bọn họ liền triệt để bị phân thành hai chiến địa. Đường húc hải lúc này mới tỉnh lại từ trạng thái mơ màng do giết chóc, chờ nhìn lại, đã thầm giật bắn. Mắt thấy kế hoạch phân cách bọn họ đã thất bại, ạ lì ẻn cấp 3 hung ác rít to một tiếng. Tim phó sử ngọ nhảy bật lên một nhịp. Như đã phát hiện cái gì, ạ lì ẻn cấp 3 rít gào một trận về phía bọn họ. Lập tức khiến tiết tấu công kích của Long Cốt rối loạn. Người phía sau bắt đầu lắc lư loạn choạng, áp lực của phó sử ngọ đột nhiên tăng, không thể không lấy lựu đạn ra ném về phía trước. Vương Đan! Xảy ra chuyện gì? Phó sử ngọ quát to. Choáng quá! Vương Đan dùng sức lắc lắc đầu. Bởi vì lưu bội kỳ đã hết hạt cỏ, hành động lần này là Vương Đan mang đội. Phó sử ngọ trong lòng lập tức lộ bộ, không ổn rồi. Kỳ thật bản thân nhân loại cũng phát ra từ trường sinh vật, xem ra ạ lì ẻn cấp 3 đã phát giác nhân loại cũng có thể bị sóng từ của nó ảnh hưởng. Quả nhiên ạ lì ẻn cấp 3 kia phát giác, phương pháp dùng sóng từ trực tiếp công kích từ trường của não bộ con người rất hữu hiệu, liền tung chiêu càng mạnh hơn. Phó sử ngọ biết nếu để nó thực hiện được, vậy bọn họ liền triệt để xong đời. Phó sử ngọ cắn răng, gân xanh trên cổ trên trán cụp lên, ngay khi ạ lì ẻn cấp 3 phóng ra sóng sinh vật càng mạnh hơn, từ thân thể y cũng mãnh liệt tung ra một sóng sinh vật cực mạnh. Hai luồng năng lượng va chạm kịch liệt, khiến đàn ạ lì ẻn không khéo bị kẹp ở giữa thất khiếu xuất huyết, trong mắt đều lồi ra. Phó sử ngọ bị xung kích năng lượng phản chấn trở lại hất bật ngửa ra sau. Ạ lì ẻn kêu lại hét lên một tiếng từ nơi đang đứng té xuống, rơi vào đàn ạ lì ẻn, trong nhất thời choáng đến không thấy được gì. Đường húc hải bắt lấy cơ hội, gầm lên một tiếng, đại kiếm trong tay bổ ngang qua, đảo ngược chuôi kiếm, hung hăng đâm phập thanh kiếm vào ngực con ạ lì ẻn. 38093 Chương 90 Phó sử ngọ hiện tại không chỉ mang tính uy hiếp lửa tình ở bên ngoài thôi. Bởi vì năng lực ngày càng tăng trưởng hơn nữa còn được rèn luyện liên tục. Cứ mỗi khi phải đối mặt người xa lạ, lực chấn nhiếp của y càng thêm khủng bố hơn. Ít nhất thủ hạ của Tiêu Lỗi có người lập tức phản xạ có điều kiện buông tay ra, đồ đập chúng chân đau điếng cũng không dám hé răng. Tiêu Lỗi sững sờ trong chớp mắt, lập tức tức giận, chính phủ Liễu Nguyên cái gì, hiện tại đã sớm không có chính phủ. Ai nói không có, mắt phó sử ngọ sắc lên, ngay buổi sáng hôm nay, thành phố Liễu Nguyên thành công khôi phục. Hồ Tiểu Quân đương nhậm thị trưởng đã mở đại sảnh công tín ra lần nữa, cũng công bố nhiệm vụ hiệp phòng. Trong đó bao quát dọn dẹp ạ lì ẻn và giữ gìn trị an. Đúng, các anh quả thật giết ạ lì ẻn. Có thể đến đại sảnh công tín lĩnh thưởng, nhưng không thể tự động thủ đoạt lấy tài sản của cư dân Liễu Nguyên. Cả đường húc hải cũng muốn huýt sáo với y thì y nói quá ngầu quá đỉnh, dẫn tới đường húc hải đã luyến mộ y càng ngày càng sâu bông thấy tâm thần phiêu diêu không khống chế nổi, ánh mắt sáng lên lấp lánh, bộ dạng hoa si nói không nên lời. Lưu Hoàng cũng hơi nhướng mày, may mà anh không nhìn vào mặt đường húc hải, bằng không nhất định bị hủ chết. Tiêu Lỗi bị lời này đánh vào triệt để ngây cả người, không dám tin nói, thị trưởng Liễu Nguyên. Không phải các anh tùy tiện tìm một người lừa gạt đó chứ? Dân Liễu Nguyên chết hay bỏ chạy hết rồi, sao có khả năng sống sót chứ? Lưu Hoàng cười lạnh một tiếng, thế nào? Không tin hả, ông đây chính là người sống sót nè. Ánh mắt Tiêu Lỗi chuyển đến mặt anh, Lưu Hoàng vóc người cao lớn, bộ dáng bưu hãn, nếu nói anh ta là người sống sót thật, ít nhất có hơn 8 phần là đúng. Mặt Tiêu Lỗi lúc đỏ lúc trắng. Người chạy tới bẩn cỡ Tiêu ra tương đối nhiều, tổng số vượt qua 2 vê đút, nếu Liễu Nguyên thật sự khôi phục trở thành căn cứ sinh tồn độc lập, vậy những người này rất có khả năng sẽ lựa chọn rời đi, trở lại Liễu Nguyên. Điều này cực kỳ bất lợi cho Tiêu ra bẩn cỡ, hơn nữa bởi vì Tiêu Lỗi chế định nội quy quá nghiêm khắc, những người vốn không chỗ nào để đi không thể không trụ lại khẳng định sẽ chọn về nhà, không ai muốn ở lại bẩn cỡ Tiêu ra. Trong nháy mắt tâm tư của Tiêu Lỗi thay đổi thật nhanh. Đang suy xét nếu chuyện này là thật sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng đến đâu. Miệng mọc trên miệng của mày, đương nhiên mày muốn nói thế nào thì nói. Ai biết là thật hay giả, nói không chừng là tuổi mày cho người giả mạo tạm thời thì sao. Ngay lúc này một đội trưởng nhỏ của quân Tiêu gia nhảy ra quát. Sắc mặt lão đại không dễ nhìn, không biết đang nghĩ gì, nhưng làm nhanh vuốt một lại không có thể để bên mình rơi xuống hạ phong được. Một mã tử, có ba nghĩa, nhanh vuốt, chân chó và đồng lõa của một đại ca thế lực nào đó. Tiêu Lỗi đưa tay ngăn lại, nói, thôi, chuyện này không có cách nào giả bộ, chỉ cần đến đại sảnh công tín nghiệm chứng sẽ biết. Để đồ trên xe xuống hết, không có thì thôi. Hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, hiện tại quan trọng nhất không phải cạnh tranh khí phách, mà là chạy nhanh trở lại bẩn cỡ Tiêu gia, lung lạc những người Liễu Nguyên còn chưa biết tin. Người thường thì hết cách, nhưng ít nhất những người gia nhập quân Tiêu gia không thể bị lay chuyển được. Gã kia không bằng lòng nói, bảo chủ, thật sự phải bỏ vật tư lại hết hả? Tiêu Lỗi vẫn có quyền uy trong đám người này, hắn xa sầm nói, thế nào? Anh muốn tôi nói lại lần thứ hai. Gã kia không cam lòng hung hăng trừng bọn phó sử Ngọ một cái, xoay người lại chỉ huy tay chân ném đồ trên xe xuống. Tiêu Lỗi cũng rất không cam lòng. Nếu đối mặt là binh đoàn, hắn còn có thể vững bước đòi chia một miếng bánh, nhưng đây là chính phủ Liễu Nguyên, hơn nữa phó sử Ngọ đám người này cư nhiên lái thiết giáp đến đây. Nếu thật sự vì chút tiểu lợi đó mà tranh sống tranh chết với binh đoàn có bối cảnh quân đội này, rất không đáng. Hắn hiểu rất rõ, nhưng không có nghĩa là thuộc hạ của hắn có thể cân nhắc ra được. Bất quá chỉ vì trung thành mới nghe theo mệnh lệnh của hắn, thế nhưng Lý Kế Tiên lại chưa bước đến tình cảnh khăng khăng chung với Tiêu Lỗi như thế. Vừa nghe thương phẩm quý giá và mấy thứ xa xỉ đã đến tay lại bị người ta thẳng tay móc gói ra khỏi miệng, lập tức thù mới hận cũ cộng gộp vào nhau. Lý Kế Tiên nghiến răng nghiến lợi, hiểm ác nhìn chằm chằm Đường Húc Hải. Bắt đầu khởi động dị năng huyết hệ, bất chi bất giác chụp về hướng Đường Húc Hải. Chỉ cần để gã thực hiện được, Đường Húc Hải sẽ chậm rãi xuất hiện bệnh trạng tinh thần không tốt, thể lực suy nhược, cuối cùng khí quan suy kiệt mà chết. Trong thời buổi hiện tại, căn bản không kiểm tra ra được nguyên nhân bệnh, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Chỉ tiếc bởi vì song phương nhân mã giằng co, phó sử Ngọ sợ hai bên sẽ phát sinh xung đột, tinh thần vẫn luôn căng cứng, cho nên bên này có chút dị động khác thường gì lập tức bị y phát giác. Người nào đánh lén đó? Phó sử Ngọ hét lớn một tiếng, song SV vừa học được liền trùng kích đánh trả. 393. Chương 91. Năng lượng vô hình quét qua, quân Tiêu gia lập tức lảo đảo, Lý Kế Tiên đứng núi chịu sào tức thì bị thương nặng, miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Chỉ tiếc gã trốn phía sau xe, đánh lén dị năng càng bí mật, ngã xuống cũng không ai nhìn thấy. Vì thế bên Tiêu gia chỉ nhìn thấy phó sử Ngọ đột nhiên động thủ, quân Tiêu gia bên này bị tập kích. Đầu Tiêu Lỗi ông một cái, gã đội trưởng kia trong lòng vốn đã khó chịu. Càng hô lớn, tụi nó động thủ. Các huynh đệ xông lên xử nó đi. Đường Húc Hải Lưu Hoàng phản ứng càng nhanh, liền kéo phó sử Ngọ thối lui về phía sau, các đội viên lại càng sừng sững không sợ, song phương không nói thêm lời nào liền lao vô đánh. Đừng nhìn hai bên nhân số cách xa, nhưng thực lực lại thua kém nhau càng lớn, quân Tiêu gia bị đánh tè cả ra quần, kêu cha gọi mẹ. Chẳng qua bởi vì không làm rõ được là xảy ra chuyện gì, nên bên Long Cốt cũng không hạ sát thủ, nhưng dù là vậy vẫn đứt tay đứt chân trọng thương. Song phương giao chiến ở phố thương nghiệp cửa thành gây cản trở nghiêm trọng đến giao thông, một đội nhân mã vừa nhận được tin tức lâm thời muốn chuyển tuyến đường để tiếp viện cứ như vậy bị cản trên đường vào thành. Tổ trưởng, phía trước không biết ai đang đánh nhau, chúng ta làm thế nào đây? Đội nhân mã này lái 4 chiếc hầm mở quân dụng đã cải tiến cực kỳ rắn chắc, trên xe có mười mấy người. Người được gọi là tổ trưởng cắn đầu điếu thuốc lá, híp mắt quan sát nhân mã hai bên, một lúc sau mới nói, cái nhóm không chính quy đánh không lại nhóm mặc quân trang. Bất quá bên quân trang lại khá lưu tình, cũng không biết vì sao đánh nữa. Người đàn ông vừa nói suy một tiếng, kệ họ vì sao đánh nhau làm gì, tôi chắc chắn sẽ giúp thân không giúp lý, có nên nhào vô luôn không? Ngón tay tổ trưởng kẹp lấy điếu thuốc, phun ra một hơi sương khói, chậm rãi nói, không cần đâu, nhóm không chính quy cũng chống đỡ không được bao lâu. Người đàn ông ngồi bên cạnh tổ trưởng vốn luôn yên lặng không lên tiếng, đám khói vừa bay tới mặt, y đột nhiên nói, Liễu Miện, anh hôm nay hút nhiều điếu rồi. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc cứng lại. Liễu Miện giả vờ bình tĩnh nói, không nhiều hết. Thật đó. À, người nọ quay đầu nghi ngờ nhìn hắn, nhưng kinh nghiệm vờ ngu của Liễu Miện quá lão luyện, nhìn không ra chút sơ hở nào. Người nọ cao có, đột nhiên vươn tay giật điếu thuốc của hắn rồi rủi tắt, mặc kệ anh hút mấy điếu rồi hôm nay cũng không cho hút nữa. Ngón tay Liễu Miện trống rông run run hai cái, mặt không đổi sắc, em ác quá. Người đàn ông bị hắn nói bất đắc dĩ liếc hắn một cái, anh không biết tình trạng của mình thế nào hả? Còn không cai thuốc, anh thích tự hại thế đó hả? Y cũng không ném điếu thuốc đi mà lấy ra một hộp thuốc kim loại dẹp dẹp, nhét nó vào, cẩn thận cất kỹ. Liễu Miện lẳng lặng nhìn Y bỏ hộp thuốc lá vào túi áo, thấy đã không thể giật lại được, chỉ có thể nói, anh chỉ có chút yêu thích đó thôi. Người nọ lanh tĩnh nhìn hắn chằm chằm, hỏi lại, thì ra anh chỉ có một yêu thích đó thôi hả, yêu thích khác đều không thỏa mãn được anh, đúng không? Đề tài này nghe là thấy nguy hiểm, ánh mắt hai người ngồi ghế lái và ghế phó đằng trước vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước, giả thành tượng đá, lỗ tai lại dựng thẳng lên nghe nhiều chuyện. Liễu Miện sờ sờ mũi, nếu hắn nói ừ, tình cảnh khổ bức sắp sửa gặp phải không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Nhưng kêu hắn túi đầu nhận lỗi lấy lòng, lại thật mất mặt, nghẹn nửa ngày, chỉ có thể bật ra hai chữ, không phải. Cứ việc là hai chữ cực kỳ cằn cỗi, nhưng cũng miễn cưỡng có thể biểu lộ thái độ của hắn, người nọ vừa lòng quay đầu. Hai người phía trước thầm đấm đất cười sặc sụa trong lòng, một người đáy lòng nghĩ, tổ trưởng, anh thiệt chỗ nhà, một tên khác thì nghĩ thầm, vợ quả nghiêm, không cứu được. Mặc dù không biết ý tưởng nội tâm của hai thuộc hạ phía trước, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai hàng bả vai không ngừng run rẩy. Hừ, tổ trưởng thực giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn cạch một tiếng đẩy cửa xe ra, xài đôi chân dài đi xuống xe. Lái xe thấy thế, há hốc mồm, tổ trưởng anh làm gì vậy? Giúp thân không giúp lý. Liễu Miện ngang ngược bật ra một câu, vươn dài bước chân đi đến đoàn người chặn trước cửa thành. Nếu không phải nhóm người này chặn đường, nhất định có thể hút hết điếu thuốc kia, hắn cũng không bị hạ lệnh cấm thuốc. Liễu Miện cấp tốc đi tới, càng chạy càng nhanh, cuối cùng như lao tới, chân nhấc lên một cái, thân thể nhẹ như không có trọng lượng nhảy dựng lên. Thời gian dừng trên không lâu đến không tưởng, quả thực giống ý như lướt đi, thoạt nhìn như đang bay. Không, trên thực tế hắn đang bay thật. Liễu Miện thét dài một tiếng, mở hai tay ra, cành cây thật dài mãnh liệt vươn ra bốn phía. Từng cành nhỏ yếu tự động cuốn lại thành một nhánh to. Liễu Miện gần như không dùng lực, chiếc roi kia liền quét ngang, trực tiếp quất tung quần tiêu ra bay lên. Bên này phó sử ngọ có nhìn thấy hắn tới, nhưng không biết là địch hay bạn. Thẳng đến hắn quất quân tiêu ra tan cảnh từ một mặt khác, bên này phó sử ngọ mới chỉ huy dừng tay. Chiếc roi linh hoạt vẫy động trong tay Liễu Miện, vẻ mặt hắn thoải mái như đang tản bộ trên sân vắng mà chậm rãi rơi xuống đất. Quét bay một bên xong, tay chuyển một cái, cành gãy, roi dài trực tiếp bay ra ngoài, cây roi vốn cuốn lại với nhau cũng tăng hẳn ra, từng nhánh tủa tung, giống như thanh thép cắm vào mặt đất, trực tiếp bao lấy quân tiêu ra. Ứng dụng dị năng thế này, thần kỳ đến mức người ở đây từ trước tới giờ chưa từng thấy qua. Người phía sau phó sử ngọ liễu lưỡi, thật nên gọi đội trưởng ra coi, đây mới là cách dùng dị năng một hệ đỉnh 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 nha. Phó sử ngọ lại nghi hoặc chớp mắt mấy cái, quả thật thần kỳ, nhưng cảm giác lại không giống với loại dị năng một hệ của Lưu Bội Kỳ. Có lẽ cũng thuộc dạng biến dị như của Đường Húc Hải. Tiêu Lỗi chật vật bị quét văng một bên, lúc này dãy rùa đứng lên, đánh lén tính anh hùng hảo hán cái gì. Lưu Hoàng cười nhạo, nói như thể đánh chính diện anh có thể cản được vậy đó. Tiêu Lỗi giận đến cả mặt đỏ bừng, các anh cũng thế thôi. Hắn đưa tay chỉ vào phó sử ngọ quát, nếu không phải tên này đột nhiên đánh lén, chúng tôi không có khả năng thua. Đường Húc Hải tức cười, hắn bẹ nắm tay, âm trầm nói, hiện tại có thể cho anh cơ hội khiêu chiến chính diện lần nữa, để anh kêu 1-2-3 bắt đầu thế nào. Không tốt đâu a Tiêu Lỗi, trừ phi trong não có hố mới dám chính diện khiêu chiến. Liễu Miện đi tới, hỏi bọn họ, tình huống thế nào, không biết các anh đang chắn đường hả? Đường Húc Hải lúc này mới chú ý tới ngoài cửa thành có xe đang đậu. Đường Húc Hải nghiêm mặt nói, những người này cướp bóc phi pháp, chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ. Liễu Miện tỏ vẻ hiểu được, hắn khoát tay nói, vậy không cần cảm ơn. Đường Húc Hải muốn cười, hắn cũng đâu có ý muốn cảm ơn đâu. Phó sử ngọ đứng cạnh một cành cây, cành này thẳng tắp vừa mảnh lại vừa dài, ý đưa tay sờ sờ, đây là cành liêu đúng không? Liễu Miện búng tay một cái, cành liêu hóa thân thành nhà giam trong chớp mắt liền bụt một cái biến mất, đúng vậy. Phó sử ngọ như có điều suy nghĩ. Trước kia y đã từng nói với Lưu Bội Kỳ, nếu nói muốn phát huy dị năng một hệ lớn nhất chính là khống chế dị năng thực vật. Người này thần kỳ như thế, nói không chừng chính là khống chế dị năng cây liễu. Cây liễu này thoạt nhìn mạnh hơn bắp rất nhiều a. Tiêu Lỗi còn đứng bên kia nói, chúng tôi không phải cướp, trước đó chỉ là không biết, muốn một ít chiến lợi phẩm thôi. Ngược lại các anh đột nhiên ra tay quá đáng. Chúng tôi cũng đã buông đồ xuống, cư nhiên còn nhất quyết không tha, nếu các anh không nói cho rõ ràng, chúng tôi liền đến đại sảnh công tín trách cứ các anh. Phó sử ngọ đầy đầy kính, nhíu mày nói, tôi chỉ phản kích mà thôi, lúc ấy bên các anh có người sử dụng dị năng muốn đánh lén, tôi chỉ đúng lúc phòng vệ. Tiêu Lỗi nói, ngậm máu phun người. Anh nói lúc đó có người dùng dị năng đánh lén anh, sao tôi không phát hiện? Đội trưởng kia lúc này cũng cả người chật vật, hắn còn xui xẻo bị đứt một cánh tay, nói chuyện phải có chứng cứ. Cái gì mà dùng dị năng? Ai thấy hả? Phó sử ngọ tức giận dâng trào, trầm giọng nói, các anh khỏi nói xạo, người nào dùng dị năng đánh lén tôi biết, chính là hắn. Phó sử ngọ vươn tay chỉ vào Lý Kế Tiên đang rụt đầu cục đôi. Tiêu Lỗi nhìn lại, lập tức mất hết mặt mũi như bị tát thẳng một bạt tay vào mặt. Dị năng khác dùng bao nhiêu cũng để lại chút dấu vết, chỉ có nguyền rủa huyết hệ của Lý Kế Tiên là vô thanh vô tức, cũng không biết phó sử ngọ này làm sao phát hiện. Hắn còn muốn lừa dối, mũi liễu miệng nhăn lại một chút, mang theo chán ghét nói, mùi thối của máu bẩn. Cư nhiên có người có năng lực là huyết chú. Đường Húc Hải nhìn người này, cảm thấy rất quen mắt, hầu nghi hỏi, người này trước kia có gặp qua chưa ta? Phó sử ngọ bình tĩnh nhìn gã nói, hình như là, khẳng định có gặp qua. Sau đó Đường Húc Hải nhớ tới, hắn cả kinh, tên này không phải chết ngắc rồi sao? Lý Kế Tiên vừa sợ vừa hận, ánh mắt lóe ra ánh nhìn khiến người ta không thoải mái, đúng vậy, là mày tự tay giết tao. Chẳng qua mạng tao lớn, dị năng đã cứu tao. Thế nào? Mày có thể giết tao, tao lại không thể tìm mày báo thù hả? Tiêu Lỗi thế mới biết cư nhiên là ân oán cá nhân của Lý Kế Tiên, trong lòng đại hận. Lý Kế Tiên này thật biết gây họa cho hắn, nếu không phải năng lực của người này còn dùng được, hắn thật hận không thể xử lý Quách tên này cho xong. Tiêu Lỗi nhịn tức giận trong lòng xuống, nặn ra một nụ cười với bọn Đường Húc Hải, anh xem, chuyện cũng rõ ràng. Nguyên nhân gây ra là vì ân oán cá nhân của thủ hạ tôi. Đó là do chuyện ngày xưa, nên cũng không lạ anh ta đánh lén anh. Dù sao ảnh cũng không làm anh bị thương, ngược lại bị huynh đệ anh thu thập, không bằng coi như xong. Vì thế mà thủ hạ của tôi cũng bị thương, tàn phế. Đương nhiên, về sau tôi sẽ ước thúc anh ta, không lại tìm phiền toái các anh nữa. Đường Húc Hải nhìn Lý Kế Tiên, vẫn không rõ gã rốt cuộc làm sao chết rồi sống lại. Loại năng lực giết không chết này khiến Đường Húc Hải thầm kiêng kỵ. Hắn nghĩ nói, được, hôm nay tôi có thể không truy cứu hắn nữa. Nhưng, tôi nói trước, nếu về sau hắn tái phạm rơi vào tay tôi không tìm hắn, tôi trực tiếp tìm anh. Đến lúc đó, anh chớ có trách tôi tâm ngoan thủ lạn. Huyện quan không bằng thôn quản, dưới tình huống chưa thăm dò được chi tiết, Đường Húc Hải sẽ không mạo hiểm. Trực tiếp chút hết lên người Tiêu Lỗi, xảy ra chuyện trực tiếp xử tên thủ trưởng Tiêu Lỗi này. Tiêu Lỗi cắn răng, gật đầu, tôi nhất định quản anh ta thật kỹ. Đường Húc Hải hất hất cằm, các anh đi đi. Tiêu Lỗi thở phào, quay đầu lại nhanh chóng cho người nâng người bị thương bỏ lên xe nhanh như chớp chạy đi. Liễu Miện ôm cánh tay lạnh lùng đứng đó, Đường Húc Hải quay đầu hỏi, các anh là đi ngang qua hay là? Liễu Miện nói, xuôi nam tiếp viện. Đường Húc Hải gật đầu, tới phương Bắc, thủ đô hả? Liễu Miện gật đầu, đúng vậy, tôi tên Liễu Miện, xưng hô anh thế nào? Đường Húc Hải. Đường Húc Hải vươn tay bắt tay hắn một cái. Lúc này đoàn xe của Liễu Miện chạy tới, lái xe hô, tổ trưởng, lên xe đi. Đường Húc Hải nhướng mày, tổ trưởng. Liễu Miện như không có việc gì nói, binh đoàn tốn tổ. Bọn họ trực tiếp kêu tôi là tổ trưởng. Đường Húc Hải a một tiếng, chúng tôi là binh đoàn Long Cốt, tôi là phó đội trưởng, đây là đội trưởng của chúng tôi, phó sử ngọ. Phó sử ngọ cực kỳ lễ phép, chào anh, tổ trưởng Liễu. Liễu Miện khó hiểu cảm thấy trên người phó sử ngọ có một loại khí chất rất tương tự người nhà mình, hơi thấy thân thiết, cũng rất nghệ tình đáp trả, rất vui quen được các anh. Tạm biệt. Nói xong, hắn liền đi qua đoàn xe, lúc lướt qua người phó sử ngọ, y ngửi thấy được mùi khói thuốc lá. Không giống loại thuốc bình thường phó sử ngọ không thích, mang theo mùi thanh thanh nhẹ nhàng của một loại thực vật, rất dễ chịu. Y kinh ngạc nhìn bóng dáng Liễu Miện, sau đó lại nhìn Đường Húc Hải. Đường Húc Hải mạc danh kỳ diệu nhìn Y, làm sao vậy? Phó sử ngọ rầu rĩ lắc đầu, hiện tại trên người Đường Húc Hải đã không có mùi thuốc lá thơm ngọt như trước kia, nghĩ một chút y cư nhiên thấy rất hoài niệm. Bất chi bất giác Đường Húc Hải đã triệt để cai được thuốc lá, hiện tại phó sử ngọ đột nhiên ngửi được mùi ấy trên người người khác, không khỏi cảm thấy Đường Húc Hải bị bắt cai thuốc thực đáng thương. Y bắt đầu nghĩ, hay tìm người vừa rồi mua vài điếu được không? Liên tính hiện tại Đường Húc Hải đã bỏ, nhưng cho hắn hút đỡ thèm cũng đỡ. Trong đầu chuyển suy nghĩ này, phó sử ngọ không khỏi bắt đầu lưu ý đoàn xe binh đoàn tốn tổ. Đường Húc Hải cúi đầu nhìn y mắt không chấp cái nào mà nhìn chằm chằm đoàn xe đi xa, không khỏi chua chua nói, người đi mất tiêu rồi, đừng nhìn nữa. Phó sử ngọ không hiểu, a. Đường Húc Hải chua lẹ nói, cái tên kia dù cũng đẹp trai, cậu cũng không đến mức nhìn hoài vậy chứ. Phó sử ngọ chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng, dở khóc dở cười, không phải, tôi là bởi vì. Thôi bỏ đi, nói với anh cũng không rõ. Phó sử ngọ lắc đầu đi đến cạnh xe thiết giáp rồi bỏ lên. Liễu Miện mang vẻ ngoài điển hình của đàn ông hoa hạ, ngũ quan tự nhiên càng phù hợp thẩm mỹ của người hoa hơn là đường nét khắc sâu của Đường Húc Hải. Nhưng tuy mặt mày Liễu Miện rất đẹp, lại không hiện nét âm nhu, ngược lại tràn ngập anh khí bừng bừng, xem như loại hình rất manly. Nhưng phó sử ngọ đã nhìn quen ngũ quan máu lai mang chút dấu vết khắc sâu của Đường Húc Hải, tự nhiên bất công cho rằng Đường Húc Hải đẹp trai hơn Liễu Miện rồi. Cảm nhận này, với tính cách không được tự nhiên, phó sử ngọ tất nhiên rất ngại nói cho Đường Húc Hải nghe, vì thế khiến Đường Húc Hải buồn bực suốt cả đường đi. Chờ đến khi họ trở về, Lâm Thời an trí chỗ ở, dị năng giả trong nhóm người sống sót hai lớn gan đã kết bạn đi ra ngoài nhận nhiệm vụ làm. Mà Hồ Tiểu Quân cũng lôi kéo một tốp bắt đầu bận việc từ trên xuống dưới, khuân những thứ cần cho chính phủ lâm thời ra ngoài. Phó Sử Ngọ cùng đồng đội ăn xong bữa cơm trưa đã hơi trễ, lúc ăn nghe người ta nhắc tới người của Tốn Tổ hiện đang ở đại sảnh công tín, hình như chờ dùng điểm số công tín mua tiếp viện thì phải. Chẳng qua hiện tại thị trưởng Hồ Tiểu Quân vừa thăng nhiệm, đại sảnh công tín tuy mở ra, nhưng công việc còn phải chờ đến ngày mai, nên trễ nhất sáng ngày mai những người đó mới rời đi. Phó Sử Ngọ nắm nắm giấy chứng minh của mình, bên trong có một mớ điểm số công tín, nghĩ mấy điếu thuốc của Liễu Miện đắc đến mấy ý cũng có thể mua nổi. Cảm thấy sáng mai những người đó phòng trừng càng đội, Phó Sử Ngọ liền một mình rời khỏi cao ốc phòng không đi ra ngoài. Đến đại sảnh công tín hỏi thăm những người này đang nán lại một khách sạn ở gần đó, Phó Sử Ngọ cảm ơn rồi đến khách sạn. Nói thật khách sạn này còn chưa khôi phục buôn bán, trống rông không có ai cả. Phó Sử Ngọ đứng ở lầu một chỗ tiếp khách rồi dám một hồi, liền trực tiếp dùng cảm quan phân hình luôn. Trên đường đi phong trần mệt mỏi, đến khách sạn, người của Tốn Tổ có ngủ cũng có đang rửa mặt. Phó Sử Ngọ tìm một vòng, mới phát hiện Liễu Miện đang ở phòng ăn lầu 2, hắn cùng một người khác đang ngồi đó ăn cơm. Phó Sử Ngọ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lên lầu 2, rẽ qua chính là nhà ăn, xuyên qua vách tường ngăn cách đúng lúc có thể nhìn thấy hai người. Phó Sử Ngọ há mồm còn chưa kịp nói cái gì, liền nhìn thấy Liễu Miện xoay đầu qua hôn người đàn ông bên cạnh hắn. Phó Sử Ngọ bị dọa đến trong óc trống rỗng, ngây ngốc đứng ở đó. Mà hai người bên trong hiển nhiên không chú ý tới người ngoài là y y, cho dù cảm giác có người cũng chỉ nghĩ là người của mình, thấy cũng sẽ chủ động tránh ra. Cho nên, hôn xong, Liễu Miện không thỏa mãn để đua xuống kéo người kia lại ôm, mà người nọ cũng vươn tay ra ôm lấy lưng hắn. Phó Sử Ngọ nhìn đến đỏ mặt tim đập thình thịch, mặt nóng như lửa đốt. Y y kinh ngạc nhìn hai người thân mật mà ngọt ngào kia, rốt cục chậm rãi ý thức được một điều gì đó. 391-3 Chương 92 Phó Sử Ngọ đương nhiên biết đồng tính luyến ái là gì, chẳng qua hiểu biết chỉ giới hạn trong trang giấy và mấy số liệu trên TV thôi. Cho nên, trong nhận thức của y, nó là một cái gì đó rất xa xôi. Với y mà nói, đó căn bản chính là hai thế giới khác nhau. Thẳng đến hiện tại, y mới cảm nhận được thì ra loại tình cảm này là chân thật, không phải kết cấu của thế giới khác như trong ấn tượng. Lực đánh sâu vào quá mạnh, khiến CPU của Phó Sử Ngọ trực tiếp nóng đến chết máy. Mà cặp đôi hồn nhiên quên mình bên kia cũng đã thấy đủ, sau khi tách ra, người đàn ông đối diện Liễu Miện lập tức phát hiện người bị dọa há hốc mồm bên này. Rõ ràng đối phương cũng bị tầm mắt thẳng tắp đối diện làm giật mình, phản xạ có điều kiện liền đẩy Liễu Miện ra. Liễu Miện quay đầu mới phát giác Phó Sử Ngọ đứng được ra bên kia, hắn cau mày, sắc mặt lạnh nhạt đi, đứng lên bước nhanh đến cửa nhà ăn. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phó Sử Ngọ, giọng điệu không tốt lắm hỏi, tại sao anh lại ở đây? Phó Sử Ngọ ngẩng đầu nhìn hắn. Không khỏi ngắm ngắm đôi môi ngoạn mục kia, cả nói cũng lắp bắp, tôi tới tìm các anh. Có chút việc. Mùi thuốc lá kia rất dễ chịu, tôi thấy không tồi, bạn của tôi khẳng định thích. Tôi chỉ muốn mua chút thôi. Nhìn y quấn đến đầu bốc hơi nước, người còn lại bật cười ra tiếng. Phó Sử Ngọ thẹn thùng nhìn y rỉa. Người nọ đứng lên, cũng đi tới, chào anh, tôi kêu Ngụy Ly. Phó Sử Ngọ cố gắng nặn ra một nụ cười, tôi kêu Phó Sử Ngọ, hồi trưa ở cửa thành có gặp qua các anh. Ngụy Ly cười khẽ. Vươn tay bắt tay Y, anh tới tìm chúng tôi mua thuốc à? Thái độ hòa khí của Ngụy Ly khiến Phó Sử Ngọ không khẩn trương quá nữa, Y ừ một tiếng nói, nếu có thể. Từ khi màn trời mở ra, bạn của tôi đã không còn thuốc hút. Ánh mắt Phó Sử Ngọ dán vào Ngụy Ly. Vóc dáng Ngụy Ly cũng tầm cỡ Liễu Miện, nhưng cảm giác gáp bách nhưng không lớn đến vậy. Y ăn mặc rất sạch sẽ, một bộ sơ mi trắng cổ tay và cổ áo đều hơi hở ra, nút cũng cẩn thận cài lại. Nếu nói xì thai mắt kính của Phó Sử Ngọ mang theo nét lạnh nhạt sắc bén bẩm sinh, mà Ngụy Ly lại tự nhiên tản ra một khí chất nhã nhặn cấm dục. Nhưng thái độ của y lại thân thiết hòa khí như vậy, sẽ không để người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận. Liễu Miện dùng ngón tay xoa xoa cằm nhìn hai người nói chuyện, đại khái đã nhận ra không có uy hiếp từ thái độ của Phó Sử Ngọ, không khí căng thẳng cũng dịu lại. Hắn kéo qua một cái ghế, ngồi xuống nói đi. Phó Sử Ngọ lắc đầu nói, thôi không cần. Tôi chỉ tới hỏi chuyện thuốc lá. Nếu các anh có dư, tôi muốn mua một chút, nếu không thì thôi vậy. Liễu Miện cảm thấy Phó Sử Ngọ rất thú vị, hắn cũng không cưỡng cầu. Hắn cũng không cảm thấy không thể, nhưng vẫn hỏi, người bạn anh nói là Đường Húc Hải đúng không? Mắt Phó Sử Ngọ sáng rực lên ngời ngời, cả người đều không giống, đúng, chính là ảnh. Bạn tốt của tôi. Liễu Miện cười một cái, hỏi thêm, anh chạy qua đây mua anh ta biết không? Phó Sử Ngọ ngại ngùng nói, tôi chưa nói cho ảnh biết. Nếu mua không được, nói trước cho ảnh biết. Không phải khiến ảnh thất vọng sao? Trên mặt Liễu Miện treo lên vẻ hứng thú, ngón tay run lên từng hồi, sau đó nói, Ali, đưa cái hộp em tịch thu cho anh đi. Ngụy Ly gật đầu, lấy cái hộp kim loại trong ngực ra đưa cho hắn, tay liếu miệng gõ gõ lên hộp thuốc lá sau đó đưa cho Phó Sử Ngọ, cầm đi. Phó Sử Ngọ mừng rỡ, tôi chuyển điểm số công tín cho các anh. Bao nhiêu thế? Hay các anh muốn điểm công? Liễu miệng xua tay, nói, thôi khỏi, chỉ có một hộp thuốc thôi mà. Phó Sử Ngọ lại nghiêm túc kiên trì nói, sao được, nếu lấy không của anh liền không tính là quà tôi tặng cho anh được. Liễu miệng nghe thế cũng không kiên trì, đưa ra một giá không cao không thấp. Tìm ra một cái máy quét thẻ ở đại sảnh lầu 1, bảo Phó Sử Ngọ trao tiền thuốc. Xong xuôi mọi chuyện, Phó Sử Ngọ không nán lại lâu, trực tiếp rời khỏi khách sạn quay về cao ốc phòng không. Trên đường đi về rất vội vàng, chờ chạy tới căn phòng Lâm Thời An bày Phó Sử Ngọ mới thở phào. Cặp đôi không phải y chưa từng thấy qua, nhưng cặp đồng tính vẫn là lần đầu tiên. Không khỏi hồi tưởng lại hình ảnh kích thích nhìn thấy vừa rồi, Phó Sử Ngọ vã cái chát vô mặt mình, vì cái quỷ gì cái ý đầu tiên nghĩ đến lại là Đường Húc Hải chứ. Phó Sử Ngọ ném hộp thuốc lá lên trên giường, y cũng ngồi vào bên giường, nâng đầu lên nhìn chằm chằm mảnh xi măng trên trần nhà, ngẩn người ra. Kỳ thật lúc ấy y cũng cảm giác được. Trong lòng ý thức được đó là một loại tình cảm hoàn toàn bất đồng, nó có lẽ đã sớm tồn tại, nhưng Phó Sử Ngọ vẫn không rõ lắm, cho nên triệt để ngó lơ. Thẳng đến hôm nay gặp được tình cảm giữa bọn Liễu Miện sự thật mới trồi lên mặt nước. Phó Sử Ngọ buồn rầu nắm lấy tóc mình giật giật, rồi hung hăng vò, lầm bầm lầu bầu nói, tình cảm mình dành cho Húc Hải chẳng lẽ là loại đó thật sao? Để làm rõ, Phó Sử Ngọ bắt đầu hồi tưởng hồi ức bọn họ ở bên nhau. Chỉ nghĩ một cái thôi. Đủ loại Đường Húc Hải quả thực như nhảy bắn ra từ sâu trong ký ức của y, trong rạp chiếu phim hắn cầm giày dã chiến đưa cho y cứ như đang hiến vật quý, cùng hắn ngồi xổm ở ụ xi măng cạnh chỗ đậu xe biểu tình nghiêm túc nhìn gốc cỏ dại, hắn nằm ngửa trên thảm cỏ, miệng thì ngậm một nhánh lá, nơi sơn cốc hắn biến ra một cán dù cực lớn nhét y vào bên dưới, màn đêm rét lạnh hắn dùng lồng ngực dày rộng ôm y sưởi ấm. Mỗi hình ảnh đều rõ ràng sắc nét như ảnh chụp hiện ra trước mắt. Rất nhiều chi tiết y cho rằng đã quên bén đều bị y ghi khắc vào tận đáy lòng. Nhất là nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ lung túng gần đây kia. Nếu thử đổi thành người khác, cho dù là Ôn Triệu Minh, y tuyệt đối cũng không có khả năng xuất hiện trạng thái mặt đỏ thai hồng, máu chảy nhanh hơn này. Vậy còn có gì không do nữa đâu. Phó Sử Ngọ hề vải thở dài, nằm bẹp lên giường. Sao lại thành thế này? Y thể ban đầu y thật sự đơn thuần coi Đường Húc Hải như một người bạn quan trọng để nghiêm túc đối đãi. Không biết tự bao giờ cái tình cảm này bất chi bất giác lại biến thành như vậy. Phó Sử Ngọ nghiêm túc tự hỏi, kết quả nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ không ra. Phó Sử Ngọ bắt đầu phát sầu, y nảy sinh tâm tư không nên có với bạn bè, nên làm sao bây giờ? Y nên đối mặt Đường Húc Hải thế nào? Còn có thể ở chung bình thường không ý còn không chắc nữa. Phát sầu mãi, Phó Sử Ngọ mơ mơ màng màng ngủ quên. Buổi sáng dậy sớm, lúc chiến đấu và đánh nhau sử dụng kỹ năng mới bùng nổ đều khiến y tiêu hao không ít năng lượng. Ăn xong cơm trưa vốn nên đi ngủ nghỉ ngơi, y lại sốt ruột ra ngoài mua thuốc, kết quả lại trải qua một lần đả kích tinh thần không tưởng được. Sau khi trở về nằm trên giường tâm thần đều mỏi mệt mà còn miên man suy nghĩ, không ngủ quên mới là lạ. Phó Sử Ngọ ngủ một giấc cả cơm chiều cũng bỏ lỡ. Hiện tại cơm chiều của họ ăn hoặc sớm, hoặc trễ, căn bản không có tiêu chuẩn chính xác gì. Cơm chiều hôm nay tương đối trễ, 8H Đường Húc Hải thấy y còn chưa ra khỏi phòng liền trực tiếp đến gõ cửa. Sử Ngọ. Ăn cơm nè. Đường Húc Hải gõ gõ cửa, bên trong không có động tĩnh, hắn liền đứng trước cửa réo. Phó Sử Ngọ lúc này mới tỉnh, y dãy rùa đứng lên, như ưu hồn đi tới mở cửa. Hai con mắt to tròn đã lâu không xuất hiện không hề phòng bị mà đập vào mặt Đường Húc Hải, mặc dù có điểm nốc, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn bị manh đến máu mũi cuồn phun. Đường Húc Hải chớp mắt nhanh như nhịp đập con tim bị mũi tên bắn trúng của hắn, bật lùi về phía sau một bước. Húc Hải! Có chuyện gì vậy? Phó Sử Ngọ căn bản chưa tỉnh ngủ. Mang nét đỏ ửng lơ mơ trên mặt, nhúng tóc ngốc trên đầu vểnh lên, đôi mắt to vô thần dại ra, căn bản không nhớ tới rối rắm trước khi đi ngủ. Đường Húc Hải thanh thanh cổ họng, đưa tay sờ sờ đầu y, ngón tay vuốt ve nhúng tóc ngốc, giọng mang theo chút dịu dàng chính hắn cũng không phát hiện, cơm làm xong rồi, cậu ăn rồi ngủ tiếp được không? Phó Sử Ngọ ngơ ngơ chớp mắt mấy cái, sau đó lắc lắc đầu dưới bàn tay Đường Húc Hải, tôi không ăn. Tôi còn chưa ngủ đủ, tôi muốn ngủ. Y thì quá mệt mỏi, ngủ một chút. Cảm giác mỏi mệt muốn chết kia mới bị triệt để phóng ra ngoài. Đường Húc Hải nhìn vẻ mặt y mỏi mệt đến thế, biết không để y ngủ thẳng đến sáng ngày mai, cả người sẽ không khôi phục lại được, hắn đau lòng không nén nổi. Đường Húc Hải bỏ tay khỏi đầu y, lại dùng mu bàn tay chạm vào khuôn mặt nóng hầm hập của y, bảo, vậy cậu ngủ tiếp đi. Phó Sử Ngọ ngoan ngoan ừ một tiếng, sau đó như nhớ ra cái gì, kêu lên, ờ đúng rồi, tôi có mua quà cho anh. Anh chờ chút. Nói xong không chờ Đường Húc Hải phản ứng, y lại như ưu hồn lắc lắc lướt đi, sờ hộp thuốc lá kim loại trên giường rồi quay lại. Đưa cho anh mặt phó sử ngọ đơ đơ không có biểu tình gì, trực tiếp nhét hộp thuốc lá vào tay hắn, cảm ơn sô cô la anh tặng hồi Giáng sinh. Ngủ ngon. Đường Húc Hải dại ra cầm hộp thuốc, trơ mắt nhìn phó sử ngọ khép cửa phòng lại, hắn túi đầu mở hộp ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề đặt 20 điếu thuốc. Phó sử ngọ vô ý đã tặng luôn món quà y chuẩn bị, đầu rúi vào giường khò khò liền ngủ say. Chờ y đánh một giấc no đủ, thức dậy đã là hơn 7 giờ sáng hôm sau. Phó sử ngọ rửa mặt đánh răng hoàn toàn tỉnh táo xong, mới bắt đầu rối rắm tiếp. Y nên đối mặt Đường Húc Hải thế nào à, còn có hộp thuốc ý mua cho Đường Húc Hải, tặng ra sao đây? Ấn tượng trong lúc ngáy ngủ có chút mơ hồ, khiến y cho rằng đó là một giấc mơ không rõ ràng lắm. Phó sử ngọ kỳ thật rất muốn trốn tránh, nhưng y làm đội trưởng không đi lộ diện là không được, hôm nay còn phải quyết định hành trình tiếp theo mà. Vì thế phó sử ngọ đanh mặt, lạnh nhạt mở cửa phòng ra đi ra ngoài, đi tới nơi bọn họ tập hợp ăn cơm hôm qua, đã có đội viên ăn xong rồi, đang ngồi đó nói chuyện phiếm. Buổi sáng tốt lành, đội trưởng. Đội trưởng, chào buổi sáng. Anh phó, đến ăn điểm tâm nè anh, bữa sáng hôm nay rất phong phú nhé. Các đội viên mồm năm miệng mười ân cần thăm hỏi y y, phó sử ngọ thực lãnh tính gật đầu với bọn họ, sau đó liền đi tới hướng cửa sổ cung cấp bữa sáng. Phản ứng lạnh nhạt của y ai cũng quá quen rồi, đội trưởng bọn họ ngầu kinh thế đó. Chờ đến khi phó sử ngọ bưng đĩa ăn một mình ngồi lên bàn ăn, thanh âm các đội viên nói chuyện cũng không khỏi hạ xuống mấy độ. Sử ngọ. Đường Húc Hải đột nhiên xuất hiện, ngồi đối diện y y. Phó sử ngọ giật mình, y đẩy đẩy kính, khóe miệng hơi run lên, mặt vô cảm nói, buổi sáng tốt lành. Cậu mới ăn thôi hả, nhanh lên, liễu miệng hôm qua kia có chuyện tìm cậu kìa. Bình thường phó sử ngọ đeo kính đều lạnh nhạt mặt than như thế, cho nên Đường Húc Hải căn bản không phát hiện y đang khẩn trương. Phó sử ngọ dừng một chút, bất ngờ nói, liễu miệng tìm tôi. Chuyện gì? Đường Húc Hải cười tủm tỉm ngồi đối diện với y y, cánh tay đặt trên bàn thích thú nhìn y miết, không rõ lắm, anh ta nói hai ta đều đến rồi mới nói. Phó sử ngọ trần chờ a một tiếng, túi đầu bắt đầu ăn cháo. Đường Húc Hải thình lình bảo, còn có, cảm ơn quà cậu tặng tôi hôm qua nha. Khu khu khu. Phó sử ngọ vừa nghe trực tiếp sặc thẳng lên mũi. Đường Húc Hải bị hù nhảy dựng, dở khóc dở cười, ăn cháo cậu cũng sặc được á. Phó sử ngọ chớp mắt mấy cái, cố nén dục vọng muốn ho khăn nữa, vội vàng hỏi, làm sao anh biết tôi mua quà cho anh? Khu khu. Mặt Đường Húc Hải đơ đơ liếc y một cái, hôm qua cậu thật đang mớ ngũ hả, tự tặng cho tôi cũng quên. Cậu xem. Đường Húc Hải trực tiếp moi hộp thuốc lá ra. Phó sử ngọ vừa thấy đã trợn tròn mắt, tôi hôm qua cho anh thật rồi hả, tôi còn tưởng rằng cho rằng là nằm mơ à. Đường Húc Hải hì hì vui vẻ, bộ dáng phó sử ngọ há hốc mồm làm hắn muốn ghẹo quá, thiệt là nhịn không được muốn xuống tay trả đạp một phen. Sắc mặt phó sử ngọ lập tức đỏ lên, cả y cũng có thể cảm thấy mặt nóng lợi hại, ý tại sao có thể ngốc thành như vậy. Phó sử ngọ vừa thẹn vừa lúng túng lại vẻ vải, cảm giác mình mất hết mặt mũi trước mặt Đường Húc Hải. Thấy y mất mát bả vai đều sụp xuống, Đường Húc Hải càng buồn cười lại có chút không hiểu, làm sao vậy, không phải cũng tính tặng cho tôi sao? Phó sử ngọ hề vải gật đầu, tôi vốn tính cho anh một bất ngờ. Thượng như Giáng sinh ngày đó. Đường Húc Hải cười an ủi y y, nói, vốn cũng rất bất ngờ. Cảm ơn cậu, tôi sẽ để hút từ từ. Đường Húc Hải lắc lắc hộp thuốc trong tay. Nhìn Đường Húc Hải cười vui như vậy, tâm tình phó sử ngọ chậm rãi tốt lên, cuối cùng cũng không dối dám nữa. Ăn xong điểm tâm, hai người rời khỏi cao ốc phòng không. Liễu Miện cùng Ngụy Ly đang chờ ở đại sảnh công tín, bốn người gặp mặt hàn huyên vài câu, cũng không có nhiều lời vô nghĩa liền trực tiếp tiến nhập chính thể. Liễu Miện nói, đêm qua tôi đã hỏi thăm một chút binh đoàn các anh, phát hiện quy mô binh đoàn các anh không coi là nhỏ. Cho nên có một việc muốn nhờ các anh, đương nhiên sau đó sẽ kết toán thủ lao tương ứng. Đường Húc Hải không phản ứng nói, chuyện gì? Nói nghe một chút. Liễu Miện quay đầu liếc nhìn Ngụy Ly một cái, Ngụy Ly nói, các anh có biết một diễn viên tên Tần Nhược hay không? Phó sử ngọ mờ mịt, Đường Húc Hải gật đầu nói, biết, người nọ là một diễn viên nổi danh, diễn không ít kịch truyền hình. Ngụy Ly nói, cậu ta là bạn của chúng tôi, lần này xuôi nam chính là vì tìm kiếm tin tức của cậu ấy. Nhưng cậu ta cũng đang đi về hướng Bắc, chúng tôi đến đó nói không chừng sẽ bỏ lỡ. Cho nên muốn nhờ các anh lưu ý một chút. Nếu nhìn thấy, bảo cậu ấy đến phái thành chờ chúng tôi, không cần đi bậy đi bạn. Liễu Nguyên cũng biết bọn họ ở phái thành có một đại công hội đồng minh nhân số trên vạn mới kính nhờ họ chuyện này. Tân Nhược tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề là cậu ta còn mang theo một người đại diện. Cho nên Liễu Miện không thể không mang người đi đón họ trở về. Phó sử ngọ nhìn Đường Húc Hải, Đường Húc Hải không nói gì, phó sử ngọ liền nhận, được, chúng tôi sẽ giúp các anh lưu ý hành tung của cậu ấy. Liễu Miện tìm bọn họ chính là vì chuyện này, ngay sau đó họ liền tiến đến bắt đầu công tác đổi vật tư ở cửa sổ đại sảnh công tín. Phó Sử Ngọ chần chờ một chút, đanh mặt lại, đừng cho nó biểu hiện quá kỳ quái, nói, kế tiếp chúng ta ở lại Liễu Nguyên hay trở về. Đường Húc Hải nói, đêm qua lúc cậu đi ngủ, tôi đã cùng Lưu Bội Kỳ và Vương Đan Chu Vĩ Hoa gặp mặt nghiên cứu một chút. Bọn Chu Vĩ Hoa tiếp tục ở lại bên này nhận nhiệm vụ dọn dẹp Liễu Nguyên, thuận tiện chiếu cố mấy đội viên trọng thương, thẳng đến họ khỏi hẳn mới trở về phái thành. Đương nhiên, để không cho xe bọn họ chống không trở về lãng phí không gian, tôi cũng dặn Chu Vĩ Hoa có thể chuyển một ít thương phẩm bên Liễu Nguyên có mà phái thành không có trở về. Phó Sử Ngọ nghe xong liền nói, cũng đúng. Đường Húc Hải thấy y không phản đối, nói tiếp, chúng ta thì mau chóng khởi hành trở về phái thành, dù sao Âu Dương bên kia còn đang chờ chất đông lạnh. Phó Sử Ngọ nghĩ nghĩ nói, vậy bên Lưu Hoàng xử lý thế nào? Người đi theo anh ta trước đó không ít, những người đó có theo chúng ta cùng đi không? Đường Húc Hải kinh ngạc với khả năng quan sát của y, sợ hãi than, cậu để ý hả? Những người đi theo Lưu Hoàng cũng cùng chúng ta trở về phái thành, trong đó chia ra 25 người tạo thành một đội, Lưu Hoàng tự làm đội trưởng. Sau đó anh ta đề bạt một đội phó phụ tá. Người thừa lại sau khi trở về hợp thành một đội với đội viên dự bị có biểu hiện tốt, cậu không phải muốn hô lần làm đội trưởng sao, để anh ta lãnh đội này đi. Lấy năng lực của anh ta tất nhiên có thể khống chế tốt hai nhóm người xuất thân khác nhau. Phó Sử Ngọ vừa nghe Đường Húc Hải cả hô lần cũng an bài tốt, tự nhiên nói, cái này không đổi, còn muốn trở về nhìn biểu hiện của anh ta, nếu đội viên khác không phục, vẫn phải tôn trọng ý kiến của họ. Đường Húc Hải nết khoe miệng, không giấu vết đâm chọc nói xấu tình địch, trưởng quan nhảy dù, đi cửa sau, trong quân đội cũng không phải không có thể thuần phục những đội viên kiệt ngạo bất tuân đó hay không, mới là thời điểm đánh giá năng lực trưởng quan này. Đừng lo, hô lần không phải giỏi đối nhân xử thế lắm sao, trước kia còn làm giám đốc công ty lớn nữa mà. Nhất định có thể làm tốt. Nói xong việc này, trở về cùng các đội viên xác định lại thời gian xuất phát, Đường Húc Hải đi bổ sung tiếp viện, Phó Sử Ngọ thì đi thăm và trấn an các đội viên trọng thương đang dưỡng bệnh. Ăn xong cơm trưa, bọn họ liền xuất phát. Vốn tính là lúc về sẽ im hơi lặng tiếng đến Bẩn Cờ Tiêu Gia tìm hiểu một phen, nhưng đã trực tiếp xung đột với quân Tiêu Gia Bẩn Cờ rồi, họ cũng không thể lặng yên trà trộn vào được. Thế nhưng Đường Húc Hải không làm chuyện này, Hồ Tiểu Quân cũng sẽ không bỏ qua. Sáng sớm ông đã an bài người lẻn vào Bẩn Cờ Tiêu Gia, chờ đến khi tìm hiểu rõ ràng xong, liền sẽ kéo người Liễu Nguyên trở về. Ông tuyệt đối không để Bẩn Cờ Tiêu Gia phát triển lên nữa, giường của mình sao có thể để người khác ngủ khó chứ. Đoàn xe Bình Nam được để lại, bọn Đường Húc Hải chỉ lái xe của Long Cốt, mặt khác hơn 30 người bọn Lưu Hoàng thì lái một chiếc xe bus đi theo phía sau. Buổi tối lúc chạy tới thôn Cổ Gia qua đêm, bọn Lưu Hoàng liền trực tiếp chịu khó ngủ lại một đêm trên xe. Dù sao họ nhiều người thế cũng không thấy quá lạnh. Buổi tối, lại cùng ngủ chung một lều, Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải đều mặt ngoài vờ như không nhìn, trong lòng lại vừa chờ mong vừa khẩn trương. Chờ đến lúc ngủ, hai người đều nhắm mắt lại giả bộ ngủ, trên thực tế đều trong lòng vừa hạnh phúc vừa khổ bức, cái vị chua ngọt đó quả thật nói không nên lời. 3923 Chương 93 Nếu đã giả bộ ngủ, Phó Sử Ngọ tự nhiên cũng không dám lộn xộn. Nhưng dán người vào cơ thể ấm áp của Đường Húc Hải mà không nhúc nhích cũng thật vất vả, chỉ chốc lát liền kiên trì không nổi. Âm thầm phỉ nhổ chính mình không biết hưởng phúc, Phó Sử Ngọ điều chỉnh tư thế một chút liền chôn đầu vào hõm vai Đường Húc Hải rồi thật sự tiến vào giấc ngộng. Có thể là vì quá hạnh phúc, cho nên Phó Sử Ngọ ít ngộng mị lại lần nữa nằm mơ. Mơ thấy chuyện khi bé của Y Y, Phó Sử Ngọ lập tức đứng trong ngộng, kỳ quái mà biết mình đang nằm mơ. Y Y lấy một góc độ thị giác thứ ba để nhìn những chuyện lúc bé của mình. Thức ăn trong trụ sở rất ngon, ba người bạn chơi thân với ý đều mượt mà đáng yêu y như nhau. Bốn đứa nhỏ ngồi trong căn phòng lát ván gỗ, trong góc phòng bày đầy đồ chơi xếp hình, mô hình ô tô. Cửa sổ mở toang ra, không khí thật ấm áp, gió nhẹ thổi bay bức màn trắng phất phới. Mắt của Phó Sử Ngọ nhỏ bé thoạt nhìn còn lớn hơn bây giờ, nó nghiêm trang chững chạc cầm cái ống nghe bằng nhựa đặt lên bụng một cậu bé đang vén áo lên để lộ cái bụng nhỏ khác. Phó Sử Ngọ chớp chớp đôi mắt to, nghiêm túc nói, cậu bệnh rồi, phải trích đó. Cô bé sắm vai y tá bên cạnh lập tức giơ một ống trích nhựa trắng lên, đâm ngay vào mông cậu bé. Ngao ba tớ không trích đâu. Cậu bé kia kháng cự hô to. Phó Sử Ngọ dùng bàn tay nhỏ bé ấn cánh tay cậu lại, cậu là người bệnh phải nghe lời bác sĩ bảo. Trích một cái bụng hết đau liền nha. Cô bé tay không làm bộ như đang cầm đông y tế, cậu không được nhúc nhích, kim sẽ lệch đó. Một cậu bé khác có mái tóc xoăn cũng giả thành người bệnh đứng một bên, sắc mặt u buồn nhìn đám bạn thân mến. Nó không muốn trích. Uống thuốc thôi không được hả? Cậu bé vén bụng không vui hừ một tiếng, đôi mắt có vẻ hơi xích vì kích động mà long lên, cậu quệt miệng, rồi, không thèm chơi trò bác sĩ bệnh nhân với cậu nữa đâu. Vì sao lần nào tớ cũng phải làm người bệnh chớ? Cô bé giơ ống chích trong tay lên, ngây ngô hỏi, vậy cậu muốn chơi cái gì? Trong mắt cậu bé chuyển chuyển, nói, không bằng chúng ta chơi trò đám cưới đi, tớ làm chú rể, cậu tới làm cô dâu đi. Ngón tay nhỏ bé ngắn ngủn của cậu chỉ vào cô gái. Phó sử ngọ vừa nghe trong đó cư nhiên không có phần của nó, lập tức la lên, tớ thì sao? Của tớ đâu? Cô bé khó xử nói, nhưng kết hôn chỉ cần một nam một nữ thôi, thêm một người nhiều quá à? Phó sử ngọ bị đả kích lớn, đám bạn thân không cho nó chơi chung. Cậu bé mắt xếp gắng gượng kiếm thêm một vai, tớ thấy trên tivi phía sau cô dâu còn có một đứa nhỏ kéo kéo góc áo đó, không bằng cậu làm thằng nhỏ kéo áo đi. Phó sử ngọ bật người gật đầu, cậu bé tóc xoăn bên cạnh nãy giờ bị xem nhẹ triệt để hoa một tiếng bật khóc, vậy tớ làm gì a ba? Cô bé lạch bạch chạy tới, bàn tay nhỏ bé không nhẹ không nặng lau lau mặt nó, đừng khóc nha, đến lúc đó cậu cứ đứng đằng trước là được rồi. Không phải sẽ có ông nào đó mặc áo đen đứng trước à, cậu làm ông đó đi. Cậu bé tóc xoăn rơm rớm nước mắt, tội nghiệp gật đầu ửng. Bốn bạn nhỏ hòa hảo như lúc đầu, phó sử ngọ lại cảm thấy đói bụng. Lúc này cửa phòng mở ra, một người phụ nữ tóc xoăn tít mặc áo bờ lật trắng đứng ở cửa, ăn cơm đi, đám nhóc. Phó sử ngọ thấy bà lập tức vui sướng, miệng há ra muốn reo lớn, nó đứng bật lên lao về phía bà. Cô bé phía sau nó đột nhiên trở nên bất an khổ sở, cậu bé tóc xoăn u buồn mê mang. Mà mắt xếp lại đầy vẻ phẫn nộ bi thương. Toàn bộ hình ảnh đột nhiên rơi vào một mảnh tối tăm, phó sử ngọ mở mịt bị cuốn vào trong đó. Thân thể đột nhiên bị kéo lại thật mạnh, sau đó ngã hoạch xuống đất, một cậu bé chừng 6, 7 tuổi cưỡi lên lưng nó, dùng sức siết lấy cổ áo phía sau nó, không cho cậu nói chuyện với bạn nữa. Cậu dám nói chuyện với bạn nữa, mai mốt không ai thèm để ý cậu đâu. Tất cả mọi người sẽ khi dễ cậu. Đừng đánh nha. Tiếng một cậu trai la lên. Phó sử ngọ cảm thấy thở không nổi nữa. Sợ hãi cực độ khiến gương mặt nó thấm đẫm nước mắt. Một cô bé hô to, không cho đánh nhau nha. Tớ mét thời nẻ. Ngay sau đó một trận động tĩnh lách cách thật lớn vang lên, hai phó sử ngọ ù lên nóng nọng. A, cô bé thét lên. Phó sử ngọ cảm thấy nó đại khái đã mất đi ý thức, một người phụ nữ dịu dàng lại nghiêm khắc quát bảo ngưng lại, mau thả nó ra. Phó sử ngọ mở bừng đôi mắt, bởi vì trong túi ngủ thức ấm, thậm chí đã đạt tới mức độ nóng, cho nên ý bất chi bất giác xoay người lui qua một bên. Mép túi đúng lúc quấn lấy cổ y ỉa. Phó sử ngọ nâng đầu mình lên, hô hấp lập tức thoải mái. Trách không được cuối cùng lại biến thành ác ngộng. Bên ngoài sắc trời còn rất tối, không có một tiếng động nào, phó sử ngọ lại ngủ không được. Y ỉa nhớ lại bộ dạng của mẹ lúc còn trẻ trong giấc ngộng, trong chiếc áo bờ lật trắng ấy là một váy liền thân đầy sắc hoa, mái tóc xoăn tít thời thượng, có vẻ thành thục lại xinh đẹp. Sau đó phó sử ngọ bắt đầu mơ hồ, vì cái gì những người bạn trước kia của y nhìn thấy mẹ lại biến thành như thế. Đây không phải là sợ hãi, chỉ đơn thuần không thích mẹ xuất hiện, còn có. Chán ghét khó có thể phát hiện. Chẳng lẽ mẹ y làm chuyện gì không tốt, khiến mấy bạn chơi trước kia trong trụ sở chán ghét. Phó sử ngọ dùng sức hồi tưởng, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra mẹ rốt cuộc đã làm gì khiến người ta phiền. Y chỉ nhớ mẹ là một khoa học gia rất lợi hại, rất nhiều người đều nghe lời mẹ, mà cả cha cũng là một thành viên trong tổ của mẹ. Phó sử ngọ lật người, dựa sát mái đầu vào đường húc hải lần nữa. Một cảm giác an tâm vây lấy y, còn có lúc giấc mộng kết thúc nữa, giọng nói đó rất quen thuộc, rất giống mẹ. Nhưng làm sao có thể chứ? Lần đó đánh nhau là lúc y rời khỏi trụ sở, đến Vân Thành để lên tiểu học mà. Làm sao vậy? Ngủ không được hả? Đường Húc Hải bị động tác xoay người y đánh thức, giọng mang chút khàn hỏi. Xin lỗi đã đánh thức anh. Phó sử ngạo ngại ngùng giải thích. Thấy ác mộng. Đường Húc Hải giơ tay lên sờ sờ trán y, đụng phải một mảnh lạnh lẽo mang theo chút mồ hôi. Hắn đưa tay đè đè đầu y ỉa, kéo sát về hướng mình. Phó sử ngọ dán mặt vào lồng ngực hắn. May mà hiện tại đang tối đen, bằng không vẻ lung tung trên mặt y nhất định sẽ bị Đường Húc Hải nhìn thấy. Ừm. Phó sử ngọ do dự một chút, vẫn nhẹ giọng nói, mơ thấy lần tôi bị khi dễ hồi tiểu học. Lần đó hả? Đường Húc Hải dừng một chút, phản ứng kịp mới nói, ý cậu là lần dẫn đến cậu xuất hiện tâm lý bóng ma kia hả? Phó sử ngọ ừ một tiếng, nói. Chẳng qua mơ đến cuối cùng cư nhiên là mẹ tôi chạy tới ngăn lại. Lúc ấy rõ ràng không phải vậy, nhưng tôi lại mơ thấy mẹ đến cứu tôi. Đường Húc Hải trấn an sờ sờ tóc y rìa, thấp giọng nói, nằm mơ thôi, chẳng qua là hoạt động của đại não con người. Cảnh trong mơ đôi khi sẽ căn cứ vào tiềm thức phát sinh biến hóa, có lẽ do cậu quá nhớ mẹ, cho nên mới mơ thấy như thế. Phó sử ngạo nghĩ nghĩ, nói, chắc vậy. Đường Húc Hải nói, đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Phó sử ngạo ngoan ngoãn gật đầu. Tóc cứ cọ cọ khiến tim Đường Húc Hải ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể hóa thân thành sói vồ qua. Yên lặng đọc nhẩm tám đại kỷ luật, Đường Húc Hải con người lại, không cho Phó Sử Ngọ phát giác biến hóa của hắn. Phó Sử Ngọ cũng không phát hiện, tất cả tâm tư của y hiện giờ đều dùng để tự hỏi rốt cuộc vì cái gì bạn y lại ghét mẹ. Trong ấn tượng của y, mẹ là một người rất rất tốt, rất dịu dàng với bọn họ, đương nhiên y là con của mẹ, tự nhiên là được yêu thương nhất rồi. Căn bản không có lý do gì bị các bạn chán ghét hết ra nếu mẹ nghiêm khắc, không thích trẻ con, thái độ của họ còn có thể hiểu, nhưng mẹ không như vậy, chuyện này biến thành một bí ẩn không có cậu trả lời. Phó Sử Ngọ nghĩ một hồi bỗng bật cười, bất quá là một giấc mộng mà thôi, không phải ký ức chân thật, y rồi dám chuyện này làm gì. Buông ra tâm tư, Phó Sử Ngọ rất nhanh liền ngủ, ngược lại Đường Húc Hải bị y phá cho tỉnh lại ngủ không được. Hôm sau thức dậy, binh đoàn Long Cốt chuẩn bị xuất phát, mang mười mấy người ở lại thôn cô ra chờ bọn họ đi luôn. Bọn Cổ Nhẫm lên xe bus, mà Lưu Hoàng thì mang vài người chuyển đến trên xe bọn họ. Không có cách nào, ai cũng không ngờ đoàn xe Bình Nam sẽ không cùng trở về, chỉ có thể chen lấn như vậy. Tuyết rơi xuống hoa cứng, nhiệt độ hạ thấp hơn, trời lạnh như thế ạ lì ẻn hoạt động bên ngoài rõ ràng cũng ít đi. Đoàn xe nắm chặt thời gian lên đường, dọc đường đi không tái phát sinh tình huống bất ngờ gì, thực thuận lợi về tới phái thành. Sau khi trở về giao Cổ Nhẫm cho Ôn Triệu Minh, Phó Sử Ngọ không kịp nghe anh kể gần đây có xảy ra chuyện gì không, liền mang theo thùng chứa chất đông lạnh chạy đến viện khoa học đưa cho Âu Dương Thành. Âu Dương Thành một bụng oán khí, vừa thấy y lập tức mở miệng oán giận, anh hại thảm tôi rồi, quả thực là đặt một mình tôi lên lửa nướng mà. Anh thì giỏi rồi, trốn đến một xó an tĩnh khỏi vướng thân. Phó Sử Ngọ không hiểu nhìn ông, ánh mắt cực kỳ vô tội, tôi vừa về thôi mà, còn chưa kịp làm cái gì. Rốt cuộc hại ông cái gì chứ? Âu Dương Thành căm giận nhìn y lìa, than kể. Anh nói anh là cố ý, hay thành thực vậy thiệt hả? Anh trực tiếp đăng báo cáo kỹ thuật lên mạng đi, tôi không ý kiến. Nhưng là anh làm chi chỉ ký tên của mình tôi, không viết tên anh hả? Phó Sử Ngọ đương nhiên nói, nghiên cứu phát minh đều là thành quả lao động của một mình ông, vì cái gì phải viết tên tôi? Âu Dương bị giọng điệu đương nhiên của y làm nghẹt thở, ông vô lực vịn lấy thanh trống để khỏi ngã, thành quả nghiên cứu này là dựa vào anh, cung cấp phát hiện trọng yếu mà hoàn thành, cho nên anh đương nhiên cũng coi như cộng tác cùng phát minh. Tự nhiên anh nên ký luôn tên của mình vào chứ. Phó Sử Ngọ lúc này mới hiểu, ý a một tiếng, thành khẩn nói, tôi cũng không biết, dù sao cũng đã phát biểu rồi, thôi cứ như vậy đi. Âu Dương triệt để nguội lạnh, đặc biệt Tang Thương kéo cái chứa thùng chất đông lạnh tới bên người, còn có thể thế nào. Quấy rầy cũng đã quấy rầy hết rồi. Bị cơ cấu nghiên cứu khoa học mười mấy thành thị thay nhau ra trận truy vấn. Phó Sử Ngọ cảm thấy đặc biệt xin lỗi Âu Dương. Bởi vì y phát hiện, nếu biết trước sẽ như Âu Dương phải bị mười mấy người căn bản không quen truy vấn, ý vẫn sẽ chọn không ký tên mình vào. Yên lặng nói xin lỗi, Phó Sử Ngọ thừa dịp ngay khi Âu Dương mở thùng ra cúi đầu xem xét chất đông lạnh liền trốn. Phó Sử Ngọ phát hiện y thật sự đã học xấu rồi, nếu là trước kia chắc y sẽ ngơ ngác đứng đó, đanh mặt lại chờ Âu Dương oán giận đủ mới rời đi. Tự kiểm điểm một chút, Phó Sử Ngọ từ cầu thang đi xuống, sau đó đúng lúc gặp Tiến sĩ Tả. Ai các anh trở lại rồi a? Tiến sĩ Tả nhìn thấy y hai mắt liền tỏa sáng, như nhìn thấy nam thần chạy hào đến. Phó Sử Ngọ bình tĩnh nói với ông, đúng, về tới rồi. Tiến sĩ Tả không chút để ý y lạnh nhạt thế nào, thản nhiên nhiệt tình nói, anh hiện tại có việc gì không? Muốn đến chỗ tôi ngồi một chút không? Phó Sử Ngọ khó xử, sau khi trở về còn rất nhiều chuyện phải bàn với Ôn Triệu Minh, hơn nữa muốn biết biểu hiện của Hô Lần trong khoảng thời gian này. Tiến sĩ Tả mới không quan tâm ý trần trờ thế nào, trực tiếp tha người đi luôn. Phó Sử Ngọ bất đắc dĩ ngồi trong phòng làm việc của ông, nghe Tiến sĩ Tả thao thao bất tuyệt nói hết thành quả nghiên cứu mới. Mấy thứ đó vào thai trái bay biến qua thai phải, căn bản nghe không hiểu. Tiến sĩ Tả thực tinh thần nói một mình nửa ngày, mới chưa thấy đã mà im miệng, hỏi, đúng rồi, năng lực siêu cảm của anh gần đây có tiến bộ không? Phó Sử Ngọ vừa nghe ông hỏi, đột nhiên nhớ tới chuyện muốn nói cho ông, trên đường đi tôi dùng điện từ sinh vật đốt chọi một lang vương. Mặt khác, tôi còn phát hiện ạ lì ẹn cấp 3 cư nhiên có thể dùng sóng SV quấy nhiều nhân loại, mà còn trực tiếp công kích đại nào nữa. Tiến sĩ Tả lập tức nghiêm túc lên, ông ngồi thẳng người, lộ ra thần thái học giả quyền uy, a, quả thế, quả thế. Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn ông. Tiến sĩ Tả ừ một tiếng nói, sau lại tôi bắt chước rất nhiều tình huống căn cứ theo từ trường sinh vật, trong đó có phương pháp quấy nhiều này. Công kích đại não kỳ thật còn không phải lợi hại nhất, chỉ cần năng lượng đủ, thậm chí có thể trực tiếp thiêu hủy đại não luôn. Phó Sử Ngọ giật mình, ạ lì ẻn cư nhiên có thể lợi hại như vậy. Còn để người ta sống hay không? Tiến sĩ Tả lắc đầu nói, tiêu bản ạ lì ẻn cấp 3 tôi giải phẫu rồi, thân thể nó cung cấp không nhiều năng lượng đến vậy. Ngược lại là anh, chỉ cần cấp bậc cảm quan của anh tăng lên, trực tiếp thiêu hủy đại não ạ lì ẻn cũng không thành vấn đề. Phó Sử Ngọ trợn mắt há mồm, một lát sau mới nói, không đúng à, lúc tôi đốt Lang Vương, Húc Hải đứng ở một tuyến cũng thấy nóng. Nếu tôi muốn trực tiếp dùng năng lực này, có phải cả nhân loại cũng bị ngộ thương không? Tiến sĩ Tạ không hề gì nói, ừ, là có hơi địch ta không phân. Nhưng nói thật loại năng lực này, là có thể làm đại chiêu trung cực để chiến. Đến, tôi giúp anh test cấp bậc hiện tại một chút. Phó sử Ngọ không tự chủ được đứng lên cùng ông đến phòng thí nghiệm. Tình huống của Phó sử Ngọ đặc biệt, cũng chỉ có tiến sĩ Tạ có thể chắc chuẩn xác ra năng lực cấp bậc của y. Cấp 4, mắt Phó sử Ngọ mở mắt trừng trừng nhìn con số xuất hiện trên màn hình máy tính. Tiến sĩ Tạ không thực vừa lòng lắc lắc, cấp 4 xa xa không đủ. Ít nhất muốn đạt tới cấp 7 anh mới có thể mặc sức sử dụng kỹ năng kia. Bất quá tay tiến sĩ Tạ vê cằm, lấy ra một cái hộp nhỏ từ tủ đóng băng trong phòng thí nghiệm. Trong hộp chứa mấy loại thuốc màu lam nhạt, loại có thể trực tiếp tiêm vào. Đây là cái gì? Phó sử Ngọ túi đầu nhìn. Cái này là thần dược đại lực. Tiến sĩ Tạ đắc ý triển lãm thành quả mình nghiên cứu, tôi lấy ra năng lượng phân tử nguyên có thể được dị năng giả trực tiếp hấp thu, có thể kích thích dị năng giả tăng lên cấp bậc dị năng lên trong thời gian ngắn, bộc phát sức mạnh chiến đấu khổng lồ. Phó sử Ngọ chấn kinh, lợi hại đến vậy. Tiến sĩ Tạ gật đầu, nói, nhưng loại thuốc này có một khuyết điểm, nó sẽ phá hư kết cấu ổn định của nguyên tế bào trong cơ thể. Sẽ dẫn đến sau khi dược hiệu trôi qua cấp bậc của dị năng giả giảm mạnh trên diện rộng, thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ bị trực tiếp phế bỏ, biến thành người thường. Phó sử Ngọ trong lòng rùng mình. Tiến sĩ Tạ đáng tiếc nhìn thần dược đại lực, nhưng dù vậy, loại thuốc này cũng có thể cứu tánh mạng ở thời điểm mấu chốt. Nhưng tài liệu chế tạo rất khó tìm, thứ lấy ra là dị năng sinh vật, cuối cùng tôi cũng chỉ chế tạo ra chút này. Sau đó ông dương mắt nhìn Phó sử Ngọ, trong người anh không có nguyên tế bào, ngược lại không có di chứng giống dị năng giả. Nhưng năng lượng phân tử nguyên sẽ trực tiếp kích thích tiềm năng của anh bùng nổ cực hạn, đề cao cấp bậc siêu cảm trong thời gian ngắn đến cấp 6 là không thành vấn đề. Cấp 6 đủ để anh phóng thích đại chiêu trung cực một lần, nhưng sau đó anh liền kiệt sức mà chết.